Chương 1594, tinh các chân linh chương 1594, tinh các chân linh mộ bạch đang đỉnh về sau, cái kia đang đỉnh áp lực tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Phía dưới đám người áp lực cũng là giảm mạnh, nương tựa theo thân thể cùng ý chí rất nhiều người cũng liên tiếp đang đỉnh. Có thể mộ bạch cái kia bước qua Nhật Nguyệt Sơn sông một bước lại là để rất nhiều trong lòng người rung động. Ngươi thật là khiến người cảm giác được tuyệt vọng, cùng ngươi tại một thời đại là tất cả thiên tiêu bi ai. Giám khảo đứng tại mộ bạch bên người muốn tán thưởng đối phương, có thể lời đến khỏe miệng lại là biến thành một câu nói kia, bởi vì hắn thật không cách nào xác nhận mộ bạch sâu cạn, người trẻ tuổi này giống như chân chính thần minh. Lão sư ngươi sai. Mộ bạch trong mắt ám kim sắc hàm ý lan lộn. Có thể tận mắt chứng kiến ta quật khởi, là thời đại này tất cả thiên tiêu vinh hạnh lớn nhất. Lời này đã không thể dùng bá khí để hình dung, đơn giản chính là cuồng ngạo đến cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác thời khắc này giám khảo lại là không có lý do phản bác. Thần Khuyết khẽ cười nói, ta đồng ý ngươi, dù sao ngươi nhưng là muốn kết thúc hết thể người. Thần Khuyết biết rõ mộ bạch mục tiêu là những cái kia sừng sững tại thứ 10 vũ trụ trôi đảo bên trên những cái kia chân chính thần linh, thí thần giả làm sao lại bị thứ nhất vũ trụ trôi đảo thế giới ngăn chặn lại tiến lên bộ pháp. Cho nên Thần Khuyết nói hắn là kết thúc hết thể người, trong mắt hắn ngay cả thần đều chết rồi, đó không phải là hết thể kết thúc sao? Khu khu, tốt hiện tại bắt đầu tiến vào tinh cát, tất cả mọi người xếp hàng tiến vào đều sẽ bị tinh cát chân linh lựa chọn ra một cái phù hợp tự thân khảo hạch phó bản, hoàn thành phó bản liền sẽ thu hoạch được điểm số, độ hoàn thành càng cao điểm số cũng sẽ càng cao, các vị cố lên. Tinh cát to lớn hùng vĩ, nó độ cao cũng vô pháp đánh giá, phản phất có thể nối thẳng mảnh thế giới này thiên địa đồng dạng. Phanh. Mọi người ở đây dựa theo học hào xếp hạng trô đứng thời điểm, tinh cát hoa lệ cổng bên trên đột nhiên xuất hiện một cái tiểu khả ái. Phản phất mập mạp tiểu hồ điệp giống như, một cái mọc ra trong suốt cánh tiểu nữ hài thuần chân nói, hoa vùng, năm nay cũng tốt nhiều người à, rốt cục có thể lại có thể tinh tế phẩm vị phó bản chiến đấu thu hình lại nhìn. Nàng mềm manh manh thanh âm để hiện trường rất nhiều người tâm đều hòa tan. Cái thứ nhất người vào đi. Số ID vì một thí sinh khẩn trương đi tới. Sờ lấy thí sinh cái chán tinh cắt chân linh suy tư mấy giây sau lập tức vui vẻ nói ra, thiên phú của ngươi cùng năng lực chiến đấu, có thể lựa chọn ba tinh phó bản. Cái này phó bản ngươi tiến vào đi. Ngoạ tàu ba sao? Rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn về phía người kia. Phải biết đây cũng là cái khởi đầu tốt đẹp à, dù sao trước mắt đã biết sát hoạch tới hạn chính là 120 tinh, đối với học sinh bình thường tới nói 3 sao phó bản đã không tính thấp. Tinh các chân linh tiếp xuống xem như bội vàng, bất quá có vẻ như nàng cũng vui vẻ ở trong đó. Đáng yêu mập phì khuôn mặt nhỏ cũng làm cho người mười phần yêu thích. Người A tư chất không tệ liền 4 tinh phó bản đi. Ngươi người này thật cổ quái, bất quá thiên phú cũng không tệ 3 tinh phó bản đi. Ngoạ tao đại ca, ngươi thế mà có thể cố gắng đến loại trình độ này coi như không tệ, lúc đầu muốn cho ngươi 1 tinh phó bản, hiện tại xem ra ngươi càng thích hợp 2 tinh phó bản. Ngươi nhất định phải 5 tinh a. Căn cứ thiên phú của mỗi người cùng năng lực chiến đấu, còn có ý chí kiên nghị trình độ, tinh các chân linh tổng hợp hết thể số liệu sau cho ra phó bản độ khó khảo hạch nhưng thật ra là chuẩn xác nhất, bởi vì tinh các bản thân liền có quan sát ngoại lai qua đi năng lực, cho nên tinh các chân linh cũng có được bộ phận tương tự năng lực. Cho dù là không cách nào thật nhìn thấy thí sinh tương lai, cũng có thể phát giác những người này thiên phú hạn mức cao nhất. Ngay tại nàng đắc ý bình chắc lúc, rốt cục đến phiên Thần Khuyết. Ngươi cảm thấy ta hẳn là mấy sao? Thần Khuyết cười hỏi. Vuốt ve Thần Khuyết đỉnh đầu, béo ị chân linh hổ khu chấn động. Ngươi người này thật sự là kỳ quái. Đa nhân cách còn có kỳ lạ như vậy trái ác quỷ. Ấn vậy liền 25 tinh đi. 25 tinh. Toàn trường sôi trào. Chương 1595, chân linh chân kinh. Chương 1595, chân linh chân kinh. Chân linh uy nghiêm mà đáng yêu thanh âm tại mỗi người vang lên bên hai, nó tuyên bố đối Thần Khuyết đặc biệt khảo hạch, 25 khỏa tinh độ khó. Tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại thí sinh bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Các thí sinh trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Phản phất muốn đem tin tức này khắc thật sâu tiến trong đầu. Có người khẽ nhếch miệng, lại nói không ra nói đến, phản phất bị tin tức này chấn kinh đến đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Còn có người không tự giác địa vuốt vuốt ánh mắt của mình, phản phất hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. 25 quả tinh. Cái này sao có thể? Một cái thí sinh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Đúng vậy a, đây chính là trước nay chưa từng có độ khó a. Một cái khác thí sinh phụ hòa nói, trên mặt của hắn biết đầy kinh ngạc cùng kính sợ. 25 khỏa tinh độ khó phó bản là học sinh cấp 3 có thể khiêu chiến. Thần Khuyết đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như nước. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất cũng không có bị cái tin tức kinh người này lay động, cái bộ dáng này nhìn mộ bạch mướt cười, bởi vì con hàng này thế mà đang bắt chước thần thái của hắn. Ở đây các thí sinh nhìn xem Thần Khuyết, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng chờ mong, dù sao đối phương khả năng sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Thần Khuyết đứng bình tĩnh tại khảo hạch tràng trung tâm. Trung quanh các giám khảo vốn là nghiêm túc mà trầm ổn, nhưng khi chân linh thanh nhầm tuyên bố đem đối Thần Khuyết tiến hành 25 khỏa tinh độ khó khảo hạch lúc, nét mặt của bọn hắn trong nháy mắt đọc lại. 25 khỏa tinh. Đây là sự thực sao? Một vị giám khảo mở to hai mắt nhìn, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kinh ngạc, quay đầu hướng bên cạnh đồng sự xác nhận. Ta cũng nghe đến, đây đúng là trước nay chưa từng có độ khó. Một vị khác giám khảo nuốt ngụm nước bọt, khó mà che giấu nội tâm rung động. Chân linh đại nhân có phải hay không tính sai rồi? Khó khăn như vậy, liền xem như chúng ta cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Lại một vị giám khảo cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Các giám khảo bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ở Mỹ bọn hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thần Khuyết, ánh mắt bên trong đã có kinh ngạc cũng có đồng tình. Khảo hạch như vậy độ khó, đối với bất luận cái gì thí sinh tới nói đều là một cái cự đại khiêu chiến, huống chi là đối với tuổi quá trẻ Thần Khuyết. An tĩnh. một vị tư thâm giám khảo đột nhiên cất cao giọng, đánh gãy nghị luận của mọi người, chân linh đại nhân quyết định không phải chúng ta có thể chất vấn. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là công chính, công bình tiến hành lần khảo hạch này. Các giám khảo dần dần an tĩnh lại, nhưng bọn hắn ánh mắt ý hiển nhiên khó mà che giấu nội tâm chấn kinh. Hôm nay đem chứng kiến một cái lịch sử tính thời khắc, vô luận kết quả như thế nào, trận này khảo hạch đều sẽ bị ghi vào sử sách. Mà thần quyết, vô luận hắn có thể hay không hoàn thành lần khảo hạch này đều sẽ thành một cái truyền kỳ. Chân linh cái này viên cuộn cuộn đáng yêu tiểu nữ hài, ngày bình thường luôn luôn vẻ mặt tươi cười, khuôn mặt của nàng giống đỏ rực quả táo, con mắt minh lượng như tinh thần, mọi cử động để lộ ra thiên chân vô tà khí tức. Mà giờ khắc này, lông mày của nàng quá chặt, miệng nhỏ hơi bệnh, hiển nhiên là tức giận. Lại có thể có người chất vấn phán đoán của ta. Chân linh trừng to mắt, bất mãn lẩm bẩm. Dưới cái nhìn của nàng, phán đoán của mình là chuẩn xác không sai, làm sao có thể có người nghi ngờ đâu? Đây quả thực là đối nàng năng lực phủ định. Chân linh gương mặt run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Nàng hai tay chống nạnh, miệng hơi bệnh, một bộ dáng vẻ không phục. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, phản phất tại nói cho tất cả mọi người, phán đoán của ta là sẽ không sai. Hừ, bọn hắn tại sao có thể dạng này? Chân linh cong lên miệng, mặt mũi tràn đầy không vui, ta thế nhưng là chân linh a. Phán đoán của ta làm sao có thể phạm sai lầm đâu? Nhìn xem chân linh tức giận bộ dạng, người chung quanh cũng không khỏi đến cảm thấy một trận chột dạ. Bọn hắn biết, tiểu nữ hài này mặc dù bề ngoài đáng yêu, nhưng nàng năng lực lại là không thể nghi ngờ. Giờ phút này, phẫn nộ của nàng phảng phất có một loại lực lượng vô hình, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nàng uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Chân linh tức giận quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa những cái kia chất vấn nàng người. Nàng quyết định phải dùng phương thức của mình chứng minh phán đoán của mình là chính xác, để những cái kia chất vấn nàng người nhìn xem, nàng chân linh sức phán đoán là tuyệt đối không thể khinh thường. Phán đoán của ta đồng đẳng với đằng sau ta tính các phán đoán, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo tuyệt không phải ăn nói bừa bãi, tốt ngươi cũng nên tiến vào khảo hạch không gian phó bản bên trong. Còn tại hai tay ôm cánh tay ra vẻ cao thâm thần khuyết một giây sau liền hét lên một tiếng. Bởi vì dưới chân hắn lại có hai cái quỷ thủ giống như đồ vật dắt lấy hắn tiến vào khảo hạch phó bản bên trong. Một màn này nhìn người mồ hôi đầm địa. Tốt, kế tiếp đi. Tống Thi Nho, Cao Hàn đám người đứng tại chân linh tiểu nữ hài trước mặt, trên mặt của bọn hắn mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Chân linh tiểu nữ hài nhìn xem bọn hắn, viên cuộn cuộn trên mặt lộ ra nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc. Nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng địa vuốt ve Tống Thi Nho đầu lâu. Một khắc này, Tống Thi Nho cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng từ chân linh trong tay truyền đến, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của hắn chỗ sâu. Theo chân linh vuốt ve, một đạo quang mang từ trong bàn tay của nàng phát ra, đem Tống Thi Nho cả người đều chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Tạm tinh. Chân linh tiểu nữ hài thu tay lại, lạnh nhạt nói. Tống Thi Nho trên mặt lộ ra nửa mừng nửa lo biểu lộ, hắn không nghĩ tới thiên phú của mình trình độ vậy mà như thế độ cao. Hắn thật sâu bái, hướng chân linh ngỏ ý cảm ơn. Đón lấy, chân linh tiểu nữ hài lại chuyển hướng Cao Hàn. Nàng đồng dạng nhẹ nhàng địa vuốt ve Cao Hàn đầu lâu, một cỗ nhu hòa lực lượng tại Cao Hàn thể nội lưu chuyển. Cao Hàn cảm thấy mình thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí trói vây quanh, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng an bình. Cũng là tam tinh. Chân linh tiểu nữ hài lần nữa tuyên bố. Cao Hàn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn không nghĩ tới tự mình cùng Tống Thi Nho thiên phú trình độ vậy mà tương đương, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, liền ngay cả có chút mặt đơ khuôn mặt đều hòa hoãn mấy phần. Một đội ngũ kết thúc về sau, rốt cục đến phiên mộ bạch cái này một nhóm lần. Chân linh tiểu nữ hài nguyên bản biên cuộn cuộn đáng yêu trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, nhưng ở nhìn thấy mộ bạch một khắc này, nét mặt của nàng trong nháy mắt trở nên kinh ngạc mà kinh diễm. Mộ bạch đứng ở nơi đó, phảng phất tự mang quan mang, hắn dung nhan hoàn mỹ đến cực hạn, tựa như từ trong tranh đi ra trích tiên, tuấn tú thoát tục. Chân linh tiểu nữ hài không chớp mắt nhìn chằm chằm mộ bạch, cặp kia nguyên bản linh động hoạt bát con mắt giờ phút này chỉ còn lại thật sâu kinh diễm. Nàng tựa hồ bị mộ bạch cái kia gần như không tì vết dung nhan hấp dẫn, trong lúc nhất thời lại quên chức trách của mình. Hoa, thật đẹp người a. Chân linh tiểu nữ hài nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thuần chân cùng thưởng thức. Ngoại trừ dung nhan bên ngoài, chân linh cũng có thể nhìn thấu linh hồn bản chất, ở trong mắt nàng mộ bạch nó hoàn mỹ trình độ phảng phất đã trải qua vô số cái thế giới rèn luyện đồng dạng tới gần tại hoàn mỹ bản thân từ ngữ này. Nàng chậm rãi đi hướng mộ bạch, tựa hồ muốn thêm gần một chút địa thưởng thức phần này hoàn mỹ. Trong mắt của nàng, mộ bạch tựa như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không nhịn được muốn tinh tế phẩm vị. Đồng thời chân linh tiểu nữ hải cũng cảm nhận được một tia hoang mang. Nàng chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy người, cái này khiến nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, dạng này dung nhan phía sau phải chăng cũng ẩn giấu đi đồng dạng hoàn mỹ chiến lược đâu? Mà nàng loại phản ứng này cũng làm cho ở đây những người khác nhau nhau ghé mắt, tò mò đánh giá mộ bạch, muốn tìm tòi nghiên cứu hắn đến cùng có cỡ nào mị lực, có thể để cho chân linh tiểu nữ hài thất thố như vậy. Đó là ai? Ngoạ tào ngươi không lên mạng a? Kia là mộ bạch, ngươi không biết? Cả nước thi đấu vòng tròn cao trung thi đấu sự tỉnh quán quân đội ngũ đội trưởng đã đánh bại thiên hạ thiên tiêu quái vật. A, còn có loại người này. Hiện trường thanh âm xì xào bàn tán rất nhiều, đang thi hiện trường nơi hẻo lánh bên trong, một đám thí sinh ngồi vây chung một chỗ. Trong đó một vị chính sinh động như thật địa cho chung quanh không biết rõ tình hình các thí sinh giảng thuật mộ bạch anh hùng hành động vĩ đại. Các ngươi biết không, mộ bạch thế nhưng là nhân vật ghê gớm. Vị kia hiểu rõ thí sinh thần tình kích động, khoa tay múa chân địa khoa tay, ngay tại năm ngoái, chúng ta thành thị tao ngộ trận kia đáng sợ thú triều, vô số hung mãnh dị thú tràn vào thành thị, người bình thường đều dọa đến trốn ở trong nhà không dám ra tới. Hắn dừng một chút, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy tất cả mọi người tụ tinh hội thần nghe, liền tiếp tục nói, ngay tại cái kia nguy cấp thời khắc, mộ bạch xuất hiện. Tay hắn cầm trường kiếm, một thân một mình bọn vào thú triều bên trong. Các ngươi có thể tưởng tượng cái kia hình tượng sao? Hắn tựa như là một đạo thiểm điện, tại bầy dị thú bên trong xuyên toa, mỗi một kiếm vung ra đều có một con dị thú ngã xuống. Trời ạ, hắn liền không sợ sao? Một người nhát gan thí sinh run rẩy thanh âm hỏi.
Sợ?
Mộ Bạch hắn căn bản cũng không biết cái gì là sợ. Giảng thuật thí sinh trừng to mắt, phản phất tự mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng, hắn càng đánh càng hăng, cuối cùng vậy mà lấy sức một mình đánh lui thú triều. Nghe nói ngày đó giết người trên trăm con dị thú, thật sự là kinh tâm động phách a. Chung quanh các thí sinh nghe được trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng một người vậy mà có thể có như thế lực lượng cường đại cùng dũng khí. Mà tên Mộ Bạch cũng tại thời khắc này thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Mộ Bạch, hắn thật là anh hùng sao? Một người nữ sinh nhút nhát hỏi.
Đó là đương nhiên, hắn nhưng là chúng ta thành thị thủ hộ giả.
Giảng thuật thí sinh khẳng định nói, nếu như các ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, nhất định phải hào hào cảm tạ hắn cho chúng ta làm hết thảy. Chân Linh có chút hiếu kỳ vượt qua mọi người đi tới Mộ Bạch trước người. Chương 1596, 100 quả tinh. Mạnh nhất thiên phú. Chương 1596, 100 quả tinh. Mạnh nhất thiên phú. Thật sự là kinh người tồn tại, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này thiên phú người. Ngươi về sau liền xem như thấy qua. Mộ Bạch cũng là hiếu kỳ chân linh tồn tại, dù sao căn cứ hắn thừa kế vĩnh hằng thần chi thức tới nói, thứ nhất vũ trụ trôi đảo bên trong xuất hiện chân linh sát suất không khác trong sa mạc nhỏ xuống một giọt nước, sau đó giọt này dìm nước không có toàn bộ sa mạc sát suất. Để cho ta nhìn xem thiên phú của ngươi đi. Chân linh đưa tay đặt ở Mộ Bạch đỉnh đầu. Sau một khắc, tinh các bên trong đột nhiên quang mang vạn trượng, trên trăm loại thiên địa dị tượng đồng thời bộc phát, phản phất toàn bộ thương khung đều đang vì Mộ Bạch thiên phú kinh khủng mà rung động, gieo họ. Quá mẹ nó khoa trương a. Luôn luôn trầm ổn đại khí tuyệt ảnh người cũng tê. Bởi vì bình thường thiên phú cường giả phát động một cái dị tượng đã là đầy đủ kiêu ngạo. Có thể Mộ Bạch lại là một mực tại phát động thiên địa dị tượng. Đầu tiên là trên biển sinh minh nguyệt, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, Tinh Thần Diệu Thanh Thiên, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Long Vương Kế Minh, Vạn Phật Triều Tông, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Tinh Thần Diệu Thanh Thiên, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Khổ Hải Trọng Kim Liên, trên biển sinh minh nguyệt, Thần Vương Tịnh Thổ, Lĩnh Vực Thần Cấm, Hoàng Kim Thần Tàng. Ngay sau đó Đế Lạc Tinh Sông, Tinh Hà Treo Trường Không, Tiên Vương Khai Thiên Địa, Khung Vũ Vạn Yêu Đồ, Thánh Kiếm Diệu Thương Cung, Chu Thần Đoạn Tương Vũ, Địa Dũng Kim Liên, Thần Tượng Trấn Ngục, Tường Vân Lượn Lờ, 3000 Thế Giới, Vạn Pháp Quy Nhất, Ngũ Sắc Thần Quang, Chiếu Rọi Càn Khôn, Thất Thải Thần Hồng, Ngang Qua Thiên Địa, Mang Tước Nuốt Lòng, Trọng Đồng Khai Thiên, Chư Thánh Hoàng Hôn. Có thể coi là như thế này, dị tượng còn không có đình chỉ. Đủ loại dị tượng ra thân dưới, Mộ Bạch phảng phất một tôn thần linh giống như uy áp tứ hải. Trên bầu trời ngũ thải ban lan vân hà xen lẫn, như là như tiên cảnh chói lọi, mà những thứ này vân hà tựa hồ đang nhảy nhót lấy vui sướng ngũ đạo, chúc mừng lấy cái nào đó vĩ đại thời khắc đến. Tinh thần lấp lóe, phản phất cũng đang vì một màn này đốt sáng lên bầu trời đêm, bọn chúng quang mang so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn sáng chói chói mắt. Trên mặt đất, bông hoa bỗng nhiên nở rộ, tản mát ra mê người mùi thơm ngát, mỗi một đóa hoa đều giống như vì giờ khắc này mà nở rộ. Cây cối cành lá khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, tựa như đang thấp giọng ngâm sướng cổ lao thơ ca tụ. Trong không khí tràn ngập một loại thần bí mà trang nghiêm khí tức. Phản phất có một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến đây hết thảy, để mỗi người đều có thể cảm nhận được cỗ này đến từ thiên địa chúc phúc. Mộ Bạch đứng tại tinh các trung tâm, trên người hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, cùng chung quanh dị tượng hòa lẫn. Thời khắc này tinh các đã không còn là một cái đơn giản kiến trúc, nó phản phất biến thành một cái kết nối thiên địa, câu thông vạn vật thần thánh điện đường. Mà Mộ Bạch chính là cái này trong cung điện chói mắt nhất tồn tại, thiên phú của hắn không chỉ có rung động người ở chỗ này, càng đưa tới thiên địa cộng minh cùng chúc phúc. Chân Linh nghiêm túc nói, 100 quả tinh. Chân Linh kỳ thật còn có lời mỗi lần nói ra, đó chính là 100 khỏa tinh là tinh các hạn mức cao nhất, mà không phải cái này Mộ Bạch thí sinh hạn mức cao nhất, Chân Linh không cách nào tham dò đến đây người tương lai. Bởi vì mỗi lần từ Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn về phía người này tương lai, cuối cùng sẽ bị càng vô biên tồn tại cưỡng ép xóa đi thăm dò vết tích. Đây là Chân Linh chưa bao giờ từng thấy. Cái gì 100 khỏa tinh? Hắn còn là người sao? Tất cả mọi người bị một màn này rung động thật sâu, không hề nghi ngờ đây là một thời đại bắt đầu, cũng là một cái truyền kỳ sinh ra. Mộ Bạch cái tên này, đem từ đây được ghi vào sử sách, trở thành vô số trong lòng người anh hùng cùng tấm gương. Ở đây các giám khảo càng là tê, còn tưởng rằng thần khuyết chính là đỉnh phong, không nghĩ tới Mộ Bạch người này càng thêm biến thái. Đơn giản chính là thiên phú kinh khủng đến ngay cả những thứ này đứng đầu nhất giám khảo chưa từng thấy qua tình trạng. Ngươi là từ trước tới nay ta nhìn thấy qua lớn nhất chuẩn bị thiên phú nhân tộc, có lẽ đánh vỡ các ngươi tộc đàn mong đợi trên thế giới hạn thời cơ ngay tại trên người ngươi, Mộ Bạch ta sẽ vì ngươi mở ra tinh các mạnh nhất khảo hạch phó bản, hy vọng ngươi có thể thuận lợi trở về. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hấp thu những cái kia dị tượng về sau, Mộ Bạch phát giác tự thân nguyên lực thế mà lại lần nữa tốc độ tăng rất nhiều, lần này lấy được chỗ tốt chỉ là cái này một đợt liền hồi vốn. Sau một khắc quang ảnh trung điệp, Mộ Bạch thân ảnh biến mất tại Chân Linh trước người, thuộc về hắn khó khăn nhất khảo hạch sắp bắt đầu. Chương 1597, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 1597, hôm nay mới biết ta là ta. Hít thở không thông thủy triều đem Mộ Bạch tinh thần ý thức bao phủ. Trong cơn mông lung hắn mơ hồ thấy được một thanh chiếu rọi thiên địa thần kiếm xuyên thấu bộ ngực của mình. Chợt, thời gian phi tốc đảo lưu. Mộ Bạch ổn định tâm thần chỉ cảm thấy thời gian vô hạn rút lui ở giữa, tự mình tiến vào thế giới mới tinh. Ký ức bị phong tỏa, thời gian phảng phất triệt để ngưng kết, phảng phất từ thượng cổ đi tới thân ảnh dần dần dung nhập hắn thân thể, xem thiên địa tự tại giống như Mộ Bạch nhắm hai mắt lại. Trăm tinh khảo hạch bắt đầu. Trong rừng rậm một con hình thể to lớn thân ảnh từ trong bụi cỏ chậm rãi đi ra, chỉ gặp nó tứ chi thông ngắn, đầu dài, hai nhỏ cũng đứng thẳng, hôn bộ đột xuất giống như hình nón thể,
nó đỉnh vì trần trụi xương sụn đệm, thình lình chính là một con hung cửa lợn rừng. Rừng rậm trong bụi cây, một thanh niên thợ săn ăn mặc người chính nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nó, mà trong tay dây cung chậm rãi kéo ra, đứng vững chăm làm bằng gỗ thành mũi tên, kéo đến trước ngực, hình thành một cái vô cùng có sức kéo quá nửa nguyệt trạng thái, sau đó ngừng thở, nhắm chuẩn lợn rừng chân sau. Đông nhiên buông ra tay phải, mũi tên như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đồng dạng, cự ly xa dưới, chỉ nghe thấy mũi tên xuyên thấu nhục thể đổ tâm thanh, mà ngay tại lúc đó một tiếng tràn ngập phẫn nộ tiếng gào thét cũng truyền tới. Trong rừng chim bay bị kinh sợ, tất cả đều bay ra, ngay cả ve kêu tựa hồ cũng ngắn ngủi đỉnh trệ ở thợ săn ăn mặc thanh niên, sắc mặt trầm ổn xoay người, dự cùng lại liên tiếp bắn ra ba mũi tên, trước hai mũi tên thanh âm cũng không rõ ràng, mà mũi tên thứ ba phát ra cùng loại chỗ cảnh thanh âm, đây là khoảng cách gần bắn trúng con mồi mới có thể phát ra tiếng vang. Hắn con ngươi hơi rùng, hai tay nắm chặt thắt ở tráng kiện trên nhánh cây dây thừng, ba bước cũng hai bước bỏ lên trên cây, màu đen tựa như tia chớp thân ảnh, trực lăng lăng hướng phía đại thụ đánh tới. Đông, một tiếng to lớn lực đạo thậm chí lệnh ba người này mới có thể vây quanh ở đại thụ khẽ run. Hung cửa lợn rừng tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào trên cây thợ săn, trên người cắm bốn cái mũi tên nó vây quanh đại thụ phẫn nộ gầm rú. Có thể lập tức một thanh phi đao cắm thẳng vào hốc mắt của nó, lập tức máu tươi văng khắp nơi, mà bị đau hung cửa lợn rừng cũng là thoái ý bắt đầu sinh, nhân cách hóa tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn về phía trên nhánh cây người trẻ tuổi, như là nhớ kỹ hắn đồng dạng, quay người kéo lấy một thân tổn thương hướng khu rừng rậm rạp bên trong chạy tới. Có thể thân thể cao lớn đi chưa được mấy bước, vốn nhờ vì mất máu quá nhiều mà ngã trên mặt đất. Thợ săn thanh niên nhảy xuống cây nhánh, thu hồi cung tiễn, rút ra leo ở hông hắc thanh đoàn đao. Bộ pháp trầm ổn hướng hung cửa lợn rừng đi đến, giơ tay chém xuống, nhất đại hung thú nuốt hận tây bắc, thổi lên treo ở trước ngực cái còi. Một lát một người mặc vải xám áo thiếu niên vội vã chạy tới, nhìn xem cái này khổng lồ hung cửa lợn rừng, lòng vẫn còn sợ hai vô vô ngực nói: Hoắc ca, ngươi thật lợi hại, những người kia cũng dám trêu chọc, còn có thể đem hắn săn giết. Hoắc Khải cười vỗ vỗ đầu của hắn, trong đầu vẫn tồn tại vừa rồi giết chết hung cửa lợn rừng trong lúc đó xuất hiện màu đen nhắc nhở hung. Thu hoạch thành công. Tăng Huyền một trong đầu ấn mở chủ giao diện, ý nguyên vẫn là hôm qua đồng dạng chữ. Túc chủ, Hoắc Khải điểm số 2. Có thể thêm điểm, duy nhất biến hóa chính là điểm số biến thành 2 điểm. Hoắc Khải cũng không phải là thế giới này linh hồn, chỉ là tại nguyên bản thế giới ngoại ý muốn tử vong mới tiến vào phương thế giới này, bất quá những năm gần đây hắn không riêng gì muốn tìm tòi nghiên cứu phương diện này, ký ức lại luôn là nhớ không ra. Đem 2 điểm điểm số thêm đến thể lực về sau, Hoắc Khải rõ ràng cảm thấy thân thể cường độ tăng cường 1 điểm, đây là hắn gần nhất mới khai quật ra tự thân năng lực đặc thù. Hắn hôm nay đã trở thành trong thôn khó được đại tân sinh mạnh nhất thợ săn, khi bị bắt săn lợn rừng sau hắn cùng đồng bạn hợp lực đem cái này hung cửa lợn rừng vận chuyển đến chân núi. Trong quá trình này tựa hồ có nhàn nhạt tinh thần áp lực để mộ bạch đầu nóng lên, như hạt đậu nành mồ hôi không ngừng từ cái trán thấm xuống dưới. Thế nào Hoắc Khải? So Hoắc Khải tuổi tác lớn một điểm Hoàng Thiếu Cương nhíu mày, đội vàng để đám người buông xuống lợn rừng sau đó tới xem xét cảm xúc không bình thường Hoắc Khải. Không rõ ràng, ta giống như trong đầu có khác ký ức ngay tại chạy vào. Đám người đem Hoắc Khải mang lên bờ sông nhỏ bên trên, nơi này hơi dâm mát điểm, lại dùng bầu nước đánh chút nước để Hoắc Khải uống vào, đối phương lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí bình tĩnh rất nhiều. Nghỉ ngơi sau khi, Hoắc Khải cảm giác loại kia cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Ta không sao đại ca, chúng ta tiếp tục đi, bằng không thì đợi chút nữa núi trở lại bộ lạc liền phải chạm vào tối. Ban đêm bộ lạc bên ngoài rất nguy hiểm, bởi vì nơi này là Vu Sơn khu vực, phụ cận đều là tồn tại chân chính tuyệt thế manh thú. Hoắc Khải nói xong cấp tốc đứng lên, vỗ bộ ngực của mình nhìn qua hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hắn không có phát hiện Hoàng Thiếu Cương Tiếu Dung chậm mấy giây mới xuất hiện tại trên mặt, hơi có vẻ cứng ngắc thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Quá tốt rồi, đi thôi. Đám người thuận dòng suối đi xuống chân núi. Phía sau nhất Hoàng Thiếu Cương suy tư nửa ngày mới đem trong tay bị giấy da trâu bao khỏa bột phấn ném vào dưới chân. Tại mênh mông nguyên thủy trong rừng, ẩn giấu đi một cái cổ lão bộ lạc. Mặt trời mới mọc, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp địa vẩy vào từ đất vàng cùng vật liệu gỗ tạo dựng mà thành đơn sơ căn phòng bên trên. Các nam nhân đã sớm rời giường, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, eo treo cung tiễn, chuẩn bị xuất phát đi săn, vì bộ lạc mang về hôm nay đồ ăn. Các nữ nhân thì tại trong nhà bận rộn, các nàng vây quanh đống lửa đun nấu lấy một ngày trước con mồi, hương khí bốn phía. Bọn nhỏ ở bên chơi đùa. Hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại bộ lạc mỗi một nơi hẻo lánh. Các lao nhân ngồi tại dưới bóng cây, thấp giọng giảng thuật truyền thuyết xa xưa cùng bộ lạc lịch sử. Trên mặt của bọn hắn khắc lấy dấu vết tháng năm, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Bộ lạc trung tâm là một cái từ thạch đầu cùng vật liệu gỗ dựng mà thành tế đàn. Mỗi khi gặp trọng yếu ngày lễ hoặc khánh điện, bộ lạc tế tự sẽ ở này tiến hành thần bí nghi thức, khẩn cầu thần linh phù hộ bộ lạc bình an cùng phồn vinh. Đồng thời loại này tế tự cũng có được xua đuổi hung ác giã thú năng lực. Phổ thông giã thú bộ lạc đám người không e ngại, nhưng này loại có được siêu phàm lực lượng giã thú lại là đám người sợ hãi. Buổi chiều ánh nắng chiếu xéo. Các nam nhân thắng lợi trở về, con ngồi treo đầy bờ vai của bọn hắn. Các nữ nhân bắt đầu bận rộn xử lý những thứ này tươi mới nguyên liệu nấu ăn, vì bữa tối làm chuẩn bị. Bọn nhỏ vây quanh con ngồi, tò mò quan sát, học tập. Thanh niên Hoắc Khải cùng các đồng bạn khiêng hung cửa lợn rừng cái kia chịu nặng thi thể, chậm rãi đi vào chân núi bộ lạc. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra cao lớn lạ thường, lợn rừng thân thể tại quang ảnh bên trong bỏ ra to lớn bóng ma, phảng phất một loại thắng lợi biểu tượng. Bộ lạc đám người nguyên bản riêng phần mình bận rộn, hoặc tu bổ công cụ, hoặc chăm sóc lấy tiểu hài, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hoắc Khải một đoàn người đến, trong tay công việc đều ngừng lại, ánh mắt tề tề nhìn về phía mấy vị này trở về dũng sĩ. Bọn nhỏ đầu tiên xuống tới, bọn hắn tò mò đánh giá đầu kia khổng lồ lợn rừng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng sùng bái. Các nữ nhân thì bắt đầu đội vàng chuẩn bị tiệc tối, muốn hào hào khao những thứ này dũng cảm đám thợ săn. Các nam nhân đi lên phía trước, cùng Hoắc Khải cùng các đồng bạn hữu lực điện nắm tay, biểu đạt từ đáy lòng kính ý bộ lạc tù trưởng đi tới, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười khen ngợi. Hắn vô vô Hoắc Khải bà bay, dùng thâm trầm thanh âm nói ra, "Tốt, các ngươi vì bộ lạc mang đến vinh dự cùng đồ ăn, đêm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng." Theo tù trưởng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ lạc đều sôi trào lên. Mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị đống lửa tiệc tối, hoàn thành tiếu ngữ liên tiếp. Hoắc Khải cùng các đồng bạn được thỉnh mời ngồi ở vị trí tôn quý nhất bên trên, bọn hắn anh dũng sự tích trở thành mọi người trong miệng giai thoại. Màn đêm buông xuống, đống lửa cháy hừng hực, tỏa ra mỗi người gương mặt. Bộ lạc đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ lấy mỹ thực, hát vui sướng ca khúc. Hoắc Khải cùng các đồng bạn bị coi như anh hùng đồng dạng mời rượu, trong lòng của bọn hắn tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Tại cái này chúc mừng ban đêm, bộ lạc trong không khí tràn ngập đoàn kết cùng sung sướng khí tức. Tu trưởng thật cao hứng, dù sao bọn anh dũng hành vi không chỉ có vì bộ lạc mang đến phong phú đồ ăn, càng tăng mạnh hơn bộ lạc thành viên ở giữa lực ngưng tụ, để mỗi người đều cảm nhận được nhà ấm áp cùng lực lượng. Điều này nói rõ có người kế nghiệp. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Hoắc Khải cảm giác mười phần hạnh phúc, bất quá trong lòng lại là cũng vắng vẻ, phản phất quên lãng một ít trọng yếu đồ vật. Có lẽ cứ như vậy hạnh phúc sinh hoạt mới là tốt nhất. Mấy chục năm về sau mai táng ở chỗ này, dạng này cả đời có lẽ cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Lại liên tưởng đến tự mình vừa thức tỉnh ra thân thể điểm số năng lực, Hoắc Khải ngay tại cười ngây ngô. Đang cùng đồng bạn mời rượu Hoàng Thiếu Cương lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hoắc Khải, thỉnh thoảng ngoái nhìn bên trong mang theo một tia kiêng kỵ, bởi vì tiểu tử này gần nhất biểu hiện quá mức cường thế, bộ lạc là nhường ngôi chế, nếu là Hoắc Khải nửa năm sau trưởng thành vậy thì có cùng mình tranh đoạt đời tiếp theo thủ lĩnh tư cách. Cho dù là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, hắn cũng không thể không phòng. Dù sao tại quyền lợi trước mặt, hữu nghị bất quá là có thể tùy ý dứt bỏ đồ vật thôi. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiếu Cương uống một hơi cạn sạch trong tô rượu, cúi đầu không biết lại đang nghĩ thứ gì. Dưới ánh trăng, đống lửa trước, tại cái kia hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Hoắc Khải nhìn phía trong rượu phản quang. Có thể rượu bên trên phản quang khuôn mặt để Hoắc Khải sững sờ. Đây không phải mặt của ta a. Sau một khắc, mãnh liệt ký ức cấp tốc bị giải cấm, liên tục không ngừng suy nghĩ dung nhập trong óc, làm Hoắc Khải lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đã phát sinh biến hóa, mà hết thảy này không ai phát giác được. Chương 1598, thức tỉnh mộ bạch, dòng điện sinh vật cường hóa. Chương 1598, thức tỉnh mộ bạch, dòng điện sinh vật cường hóa. Đống lửa trước, mộ bạch cảm thụ được bộ này vạn năm trước thân thể, thần sắc thoáng có chút cổ quái. Không nghĩ tới cái này trong tinh phó bản khảo hạch lại là cùng loại này chân thực trưởng thành tại phó bản bên trong. Trong lòng nghĩ như vậy, bản thân hắn lại là đã rời đi đống lửa tiệc tối đi đến phụ cận dòng sông bên cạnh. Tại thâm trầm trong bóng đêm, mộ bạch ngồi một mình ở dốc rách chảy xuôi dòng sông bên cạnh. Ánh trăng như nước, lặng lặng địa vẩy vào hắn trầm tĩnh khuôn mặt bên trên, bỏ ra một tầng hào quang màu bạc. Hắn nhắm mắt lại, phản phất tại đắm chìm ở một cái xa xôi mà thâm thúy thế giới. Lặng yên ở giữa một cỗ kỳ dị lực lượng tại mộ bạch thể nội phun trào, kia là nguyên thân Hoắc Khải hết thảy ký ức, như là tia nước nhỏ, chậm rãi dung nhập ý thức của hắn bên trong. Những ký ức này đã bao hàm Hoắc Khải sướng vui giận buồn, hắn trưởng thành kinh lịch, hắn chiến đấu lịch trình, cùng hắn đối bộ lạc, với người nhà, đối với bằng hữu thâm hậu tình cảm. Theo thời gian trôi qua, mộ bạch trong mắt bắt đầu lóe ra ám kim sắc thần vận. Loại này thần vận thâm thúy mà thần bí, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy huyền bí. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng không có mảy may biểu lộ, phản phất đây hết thảy ký ức cùng lực lượng đều không thể dung chuyển nội tâm của hắn bình tĩnh. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, cùng bóng đêm, dòng sông cùng nguyệt quang hòa làm một thể, phản phất trở thành một cái siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Dần dần dung hợp Hoắc Khải ký ức sau, mộ bạch tự nhiên cũng rõ ràng nguyên thân tình cảnh. Trước mắt trái ác quỷ không cách nào sử dụng, tam sát bá khí cũng vô pháp sử dụng, vĩnh hằng hệ thống mặc dù còn có thể bắt đầu dùng, nhưng bởi vì cùng trước mắt hệ thống tu luyện khác biệt cho nên vẫn là trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng trái ác quỷ hệ thống lực lượng. Trong tinh khảo hạch nhiệm vụ, thí thần đánh giết Vu Sơn bên trên tùy ý thần linh hoàn thành khảo hạch. Thí thần lấy bộ này phạm nhân thân thể, hiển nhiên không cách nào làm được. Tự lầm bầm mộ bạch nhíu mày, hiện tại xem ra thật đúng là đến nhất định phải dựa vào bộ thân thể này tự mang cường hóa hệ thống, đánh giết hoang dại con mồi hoặc là địch nhân gia tăng thuộc tính cơ sở điểm. Chỉ bất quá loại này tăng phúc hiển nhiên cũng là cực kỳ bé nhỏ, chí ít đối sử dụng đã quen vĩnh hằng hệ thống mộ bạch tới nói quá chậm chạp tốc độ như rùa. Xem ra cần phải từ phương diện tinh thần bên trên triệu tập lực lượng cường hóa nhục thân. Mộ bạch đứng bình tĩnh đứng ở đó, hai mắt khép hở, phản phất tại đắm chìm ở một cái xa xôi thế giới. Trên mặt của hắn toát ra thâm trầm mà thần sắc kiên định, phản phất tại cùng mình nội tâm lực lượng nào đó đối thoại. Hết thảy chung quanh đều lộ ra an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng hít thở của hắn trong không khí chậm rãi quanh quẩn. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, giống như là đang nên tiếp một loại nào đó lực lượng thần bí. Theo hô hấp của hắn dần dần làm sâu sắc, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tràn ngập ra một loại kỳ dị sinh vật ba động. Loại ba động này tựa hồ nguồn gốc từ tinh thần ý thức của hắn, xuyên thấu qua da thịt của hắn, hướng bốn phía quyết tán. Cỗ này sinh vật ba động cũng không phải là mắt trần có thể thấy, nhưng có thể cảm nhận được nó tồn tại. Nó giống như là một loại ấm áp năng lượng, chậm rãi thẩm thấu đến mộ bạch mỗi một cái trong tế bào, tỉnh lại lấy ngủ say sinh mệnh lực. Mộ bạch nhục thân tại cỗ ba động này kích thích dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Cơ thể của hắn tại sinh vật ba động tầm bổ dưới, dần dần trở nên càng thêm sung mãn cùng căng đầy. Nguyên bản bình tĩnh sợi cơ nhục, giờ phút này phảng phất bị rót vào sức sống mới, bắt đầu có tiết tấu địa nhảy lên cùng co bảo. Loại này nhảy lên không phải vô tự, mà là tuần hoàn theo một loại thần bí vận luật, phảng phất tại cùng mộ bạch tinh thần ý thức sinh ra của mình. Mộ Bạch làn da cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nó trở nên càng thêm bóng loáng mà có co giãn, phản phất bị một tầng thần bí quang trạch nơi bao bọc. Đây là sinh vật ba động tại da thịt mặt ngoài dấu vết lưu lại, nó cho thấy Mộ Bạch đục thân ngay tại kinh lịch một trận khắc sâu thủy biến. Theo thời gian trôi qua, Mộ Bạch cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường. Hắn mỗi một lần hô hấp đều trở nên càng thêm thâm trầm mà hữu lực, phản phất có thể thu nạp giữa thiên địa tinh hoa. Tim của hắn đập cũng biến thành càng thêm vững vàng mà hữu lực, giống như là tại đáp lại sinh vật ba động tiết tấu. Làm Mộ Bạch khi mở mắt ra, nhục thân đã trải qua lần thứ nhất rèn luyện, trong mơ hồ hắn có thể phát giác được khoảng cách thức tỉnh trái ác quỷ cùng bá khí lực lượng đã cách không xa. Chương 1599, A Tỷ Đạo Ba Đao. Chương 1599, A Tỷ Đạo Ba Đao. Màn đêm buông xuống, trong bộ lạc giấy lên đống lửa dần dần ảm đạm, mọi người riêng phần mình về tới tự mình nhà gỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà, tại cái này bình tĩnh ban đêm, một bầu không khí tang tóc lại lặng yên tràn ngập. Hoàng Thiếu Cương là trong bộ lạc một tên dũng sĩ, ngày bình thường lấy dũng mãnh lấy sừng, nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ cùng âm u. Hắn đứng tại Hoắc Khải nhà gỗ trước, ánh mắt lóe ra lãnh khốc và mang. Hoắc Khải tại bộ lạc bên trong không nơi nương tựa tồn tại, nhưng cũng là Hoàng Thiếu Cương tương lai tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, cũng là hắn trong lòng một cây gai. Hoàng Thiếu Cương hít sâu một hơi, giảm thấp xuống tiếng bước chân, giống một con nhanh nhẹn báo lặng yên không một tiếng động tiếp cận Hoắc Khải nhà gỗ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến cánh cửa, cảm nhận được vật liệu gỗ thô ráp cảm nhận, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác. Hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận không người chú ý về sau, chậm rãi đẩy cửa ra, tiềm nhập nhà gỗ. Trong phòng đen kịt một màu, chỉ có yếu ớt nguyệt quang xuyên thấu qua khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp ảnh tử. Hoàng Thiếu Cương hai mắt trong bóng đêm cố gắng thích ứng, hắn ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên. Hắn biết, Hoắc Khải khả năng tùy thời tỉnh lại, hắn nhất định phải nhanh hành động. Hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận Hoắc Khải bên giường, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn nắm chặt dao găm trong tay, lưỡi dao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Ngay tại lúc hắn sắp động thủ một khắc này, Hoắc Khải đột nhiên trở mình, đối mặt với hắn. Hoàng Thiếu Cương nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hắn khẩn trương nhìn chăm chú Hoắc Khải khuôn mặt. Trong bóng đêm, ánh mắt hai người phảng phất muốn va chạm ra hòa hòa. Giờ khắc này, Hoàng Thiếu Cương cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn biết một khi thất bại hắn đem đứng trước không cách nào tưởng tượng hậu quả. Thời gian phảng phất đọc lại, Hoàng Thiếu Cương trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Cuối cùng hắn cắn chặt răng bỗng nhiên bung ra chủy thủ, lại chỉ gặp Hoắc Khải một cái xoay người thoải mái mà tránh thoát cái này một kích chí mạng. Hoàng Thiếu Cương chủy thủ trong bóng đêm bạch ra một đạo hàn quang, thẳng bức Hoắc Khải ngực. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Khải mở tròn mắt, thân hình như gió lăn lộn đến một bên, dễ như trở bàn tay địa tránh thoát cái này tấn mãnh một kích. Động tác của hắn trôi chảy mà mau lẹ, phảng phất một con nhẹ nhàng báo, trong bóng đêm thể hiện ra không có gì sánh kịp nhạy cảm cùng linh hoạt. Hoàng Thiếu Cương kinh ngạc nhìn xem Hoắc Khải, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà Hoắc Khải thì đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, trên mặt của hắn không có chút nào kinh hoàng hoặc phẫn nộ, ngược lại là một mảnh phong khinh vân đạm. Hoàng Thiếu Cương, Hoắc Khải thanh âm bình tĩnh mà kiên định, ngươi vì sao không để ý giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ, vì những cái kia hư vô mờ mịt quyền lực cùng địa vị, mà đối với ta hạ độc thủ như vậy? Hắn chất vấn để Hoàng Thiếu Cương không phản bắt được. Tại Hoắc Khải thâm thúy mà minh lượng ánh mắt dưới, Hoàng Thiếu Cương đột nhiên cảm thấy một trận trột dạ cùng ngày nấy. Hắn vốn cho là kế hoạch của mình thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng Hoắc Khải sớm có phòng bị, mà lại dễ dàng như thế hóa giải thế công của hắn. Ta, Hoàng Thiếu Cương nói quên co, lại tìm không thấy thích hợp giải thích. Hoắc Khải nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt qua vô số khó khăn cùng kiêu chiến, những ngày kia tình nghĩa cùng tín nhiệm phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ Hoàng Thiếu Cương lại vì hư vô mở mịt quyền lực cùng địa vị, phản bội giữa bọn hắn tình nghĩa huynh đệ. Ngươi đi đi. Hoắc Khải cuối cùng nói, nghệ tình chúng ta qua đi tình nghĩa bên trên, ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng mời ngươi nhớ kỹ, chân chính dũng sĩ sẽ không vì quyền lực cùng địa vị mà phản bội mình huynh đệ. Hoàng Thiếu Cương từ Hoắc Khải trong nhà gỗ đi tới, trên mặt viết đầy xấu hổ cùng không cam lòng. Hắn vốn cho là mình có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành lần này ám sát, lại không nghĩ rằng bị Hoắc Khải nhẹ nhõm hóa giải, còn bị hắn chất vấn é rằng nói đối mặt. Loại này xấu hổ làm cho Hoàng Thiếu Cương nội tâm tràn đầy lửa giận, hắn quyết định không còn ẩn nhẫn, mà là muốn đem phần này phẫn hận triệt để phóng xuất ra. Không được, Hoắc Khải phải chết. Thế là, hắn cấp tốc triệu tập một đám trung thành với thủ hạ của mình, chuẩn bị hướng Hoắc Khải khởi xướng mãnh liệt trả thù. Trong tay những người này đều cầm vũ khí sắc bén, trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ, phảng phất muốn đem Hoắc Khải đưa vào chỗ chết. Các minh đệ, Hoắc Khải tên kia tự cho là thực lực cường đại, liền có thể tùy ý nhục nhã chúng ta. Hôm nay, chúng ta muốn để hắn trả giá đắt. Hoàng Thiếu Cương cơ vũ khí trong tay, hung tợn nói. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, thanh âm của bọn hắn ở trong trời đêm quen quần, mang theo sát ý vô tận. Sau đó, một đám người trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng Hoắc Khải nhà gỗ, chuẩn bị triển khai một trận sinh tử vật lộn. Sau khi bọn hắn đến nhà gỗ lúc, lại phát hiện Hoắc Khải đã đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn đến. Ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo, phản phất đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Hoàng Thiếu Cương, ngươi thật cho là ngươi có thể thắng được ta sao? Hoắc Khải lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong để lộ ra một loại không thể lay động tự tin. Ta lấy thân phận của Hoắc Khải buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi tặng cho ta một món lễ lớn à? Hoắc Khải hoặc là nói Mộ Bạch giờ phút này cười, hắn dựa vào cửa gỗ trước nắm chặt trong tay kiếm gỗ, cùng chúng quanh tay kia cầm kiếm sắt tráng hán trên lệch tươi sáng. Bọn hắn nhìn thấy Hoắc Khải một thân một mình đứng tại cổng trong tay cầm chỉ là một thanh chất gỗ trường kiếm, lập tức buộc phát ra trận trận chế giễu. Ha ha ha. Hoàng Thiếu Cương đầu tiên cười ha hả, tiếng cười của hắn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, mang theo khinh miệt cùng cuồng vọng. Hoắc Khải, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? vậy mà cầm một thanh kiếm gỗ đến đối kháng chúng ta kiếm sát, đây quả thực là không biết lượng sức. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, bọn hắn nhìn xem Hoắc Khải trong tay kiếm gỗ, trên mặt lộ ra khinh thường cùng nụ cười giễu cợt. Theo bọn hắn nghĩ, Hoắc Khải đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Nhưng mà Mộ Bạch lại sắc mặt bình tĩnh, không chút nào thụ bọn hắn ảnh hưởng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay kiếm gỗ, phản phất tại cùng một vị lão hưu giao lưu. Cái kia thanh kiếm gỗ mặc dù đơn sơ, nhưng lại để lộ ra một loại cổ pháp cùng tang thương khí tức. Có đôi khi, kiếm mạnh yếu cũng không ở chỗ nó là làm bằng sắt vẫn là làm bằng gỗ. Hoắc Khải nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mà ở chỗ người sử dụng nó. Hoàng Thiếu Cương tiếng cười im bặt mà dừng, hắn trừng to mắt nhìn xem Hoắc Khải, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Những người khác cũng an tĩnh lại, bọn hắn mặc dù vẫn duy trì nụ cười giễu cợt, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia cảnh giác. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hoàng Thiếu Cương hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay kiếm sắt chỉ hướng Hoắc Khải. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút kiếm sắt cùng kiếm gỗ trên lệnh. Nói, hắn dẫn đầu phóng tới Hoắc Khải kiếm sắt mang theo khí thế bén nhọn bổ về phía Hoắc Khải đỉnh đầu. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước, bọn hắn cơ thiết kiếm trong tay, từ bốn phương tám hướng vây công Hoắc Khải. Đối mặt cái này như lang như hổ thế công, Hoắc Khải không chút nào bất loạn. Trong tay hắn kiếm gỗ phảng phất có linh tính đồng dạng, ở trong tay của hắn tung bay nảy bọn, mỗi một lần huy kiếm đều có thể chuẩn xác địa ngăn trở công kích của địch nhân. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, phảng phất một vị vũ giả tại trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi khi hắn kiếm gỗ cùng địch nhân kiếm sắt chạm vào nhau lúc, đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Thanh âm kia ở trong trời đêm quen quẩn, phảng phất tại tuyên cáo trận này đấu kịch liệt cùng thần trường, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy Hoắc Khải kiếm gỗ đã chống đỡ tại Hoàng Thiếu Cương chỗ cổ. Người thua. Hoắc Khải thanh âm bình tĩnh mà kiên định, Hoàng Thiếu Cương trừng to mắt nhìn xem Hoắc Khải, hắn không thể tin được tự mình vậy mà lại bại bởi một cái cầm trong tay kiếm gỗ người. Thân thể của hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, phảng phất bị định trụ đồng dạng, những người khác cũng nhao nhao dừng bước lại, bọn hắn nhìn xem Hoắc Khải cùng Hoàng Thiếu Cương giằng co, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn cư nhiên như thế tùy tiện đánh bại Hoàng Thiếu Cương. Các ngươi vừa vặn dùng để dung nhập ta cái này ma đao đao pháp bên trong. Dứt lời Mộ Bạch thế mà trực tiếp dùng kiếm gỗ sử xuất Á Tỷ Đạo Ba Đao. Đây là hắn đã từng tu luyện qua ma đao đao pháp, tu luyện giả tuổi thọ giảm mạnh cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bất quá tốc độ phát triển cực nhanh, đủ để cho tự mình mau chóng khôi phục thực lực. Mỗi một đao đều ẩn chứa vô tận sát cơ cùng lực lượng kinh khủng. Đao thứ nhất, tên là Mất Hồn Đao. Kiếm gỗ hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt xẹt qua Hoàng Thiếu Cương trước ngực. Hoàng Thiếu Cương chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, túi đầu nhìn lại, và áo đã bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, suýt nữa thương tới da thịt. Đao thứ hai, tên là Khớp Huyết Đao. Mộ Bạch thân hình lóe lên, đã vây quanh Hoàng Thiếu Cương phía sau, kiếm gỗ nhẹ nhàng bung lên, liền tại Hoàng Thiếu Cương trên lưng lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ Hoàng Thiếu Cương quần áo. Đao thứ ba, tên là Diệt Thế Đao. Một đao kia, Mộ Bạch cũng không có trực tiếp chém về phía Hoàng Thiếu Cương, mà là đem kiếm gỗ giơ cao khỏi đầu, đột nhiên đánh xuống, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bắn ra, bay thẳng hướng Hoàng Thiếu Cương đám người. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt, phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Tại cái này ba đạo kinh khủng kiếm pháp phía dưới, Hoàng Thiếu Cương đám người đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đám người thất khiếu chảy máu mà chết, trái lại Mộ Bạch thì là trong mắt tràn đầy huyết sắc, phảng phất nhập ma giống như. Cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong bọc hành lý, Mộ Bạch cuối cùng mắt nhìn cái này bộ lạc vẫn là rời đi. Hoàng Thiếu Cương là tù trưởng chất tử, nơi này đã dung không được hắn. Muốn đánh giết Vu Sơn thần linh hoàn thành trăm tinh khảo hạch nhiệm vụ, hắn nhất định phải tiến một bước tiếp xúc phương thế giới này hệ thống tu luyện. Trong bóng đêm thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến. Chương 1600, tu luyện cùng trăm năm sự tích. Chương 1600, tu luyện cùng trăm năm sự tích. Mộ Bạch rời đi bộ lạc ngày đó, bầu trời tung bay mưa phùn, thân ảnh của hắn tại màn mưa bên trong dần dần mơ hồ, cho đến biến mất tại đường núi cuối cùng. Từ đây, hắn bước lên thuộc về mình truyền kỳ con đường. Tại lang thang thuế nguyệt bên trong, Mộ Bạch lấy hắn kiếm gỗ cùng A Tỷ Đạo Ba Đao trên giang hồ sông ra huy danh hiển hách. Hắn hành tẩu tại trung nguyên đại địa mỗi một nơi hẻo lánh, vô luận là phồn hoa thành trấn vẫn là xa xôi sơn thôn, đều lưu truyền chuyện xưa của hắn. Có nghe đồn hắn từng lấy sức một mình giải cứu bị sơn tặc bắt cóc thôn trang, lấy A Tỷ Đạo Ba Đao trấn nhiếp bầy tặc, làm cho này ác đồ nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám lại làm hại trong thôn. Lại có truyền thuyết, tại năm mất mùa thời điểm, hắn khẳng khái giúp tiền, trợ giúp vô số dân đói vượt qua nan quan, hắn việc thiện thắng được mọi người tôn kính cùng cảm kích. Mộ Bạch kiếm pháp càng phát ra tinh xảo, hắn kiếm gỗ trên giang hồ trở thành một cái truyền kỳ. Rất nhiều võ lâm cao thủ mộ danh mà đến, hy vọng cùng hắn luận bàn kiếm pháp, mỗi một lần tỉ thí đều trở thành mọi người trà dư tiểu hậu ca tụng. Mà kiếm pháp của hắn cũng tại lần này lần đó sức bên trong không ngừng hoàn thiện, đạt đến một cái cảnh giới mới. Tại một lần vô tình bên trong, Mộ Bạch kiếm pháp bị đại càn hoàng triều một vị quan viên trọng yếu thấy, hắn sợ hai thán phục tại Mộ Bạch kiếm pháp chi tinh diệu, liền hướng hoàng triều tiến cử vị này kiếm khách. Đại càn hoàng triều chính vào lúc dùng người, nghe nói có như thế kiếm pháp cao siêu người, liền phái người thành mời Mộ Bạch vào cung. Mộ Bạch đi vào hoàng cung lấy siêu phàm kiếm pháp thắng được hoàng thượng ưu ái, được phong làm đương thời đệ nhất kiếm khách cũng ban cho hắn cực cao vinh dự cùng địa vị. Từ đây Mộ Bạch liền trở thành đại càn hoàng triều ngự dụng kiếm khách, bảo hộ lấy hoàng gia an toàn. Tại hoàng triều Tuế Nguyệt bên trong, Mộ Bạch nhiều lần xây kỳ công, nhiều lần thất bại địch quốc ám sát cùng âm mưu, vì đại càn hoàng triều ổn định lập xuống công lao hắn mã. Kiếm pháp của hắn càng phát ra lô hỏa thuần thanh, không người có thể cẩn thân, trở thành hoàng triều bên trong nhân vật truyền kỳ. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, đại càn hoàng triều bởi vì nội bộ mục nát cùng ngoại bộ xâm lược mà dần dần suy bại. Mộ Bạch mặc dù hết sức phụ tá, nhưng cuối cùng không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Tại vương triều diệt vong thời khắc, hắn dứt khoát lựa chọn cùng hoàng triều cùng tồn vong, lấy thân đền nợ nước. Tại chiến đấu sau cùng bên trong, Mộ Bạch cơ kiếm vô cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Kiếm pháp của hắn như cuồng phong như mưa rào lăng lệ vô cùng, để cho địch nhân sợ hãi. Song quyền nan địch tứ thủ, Mộ Bạch cuối cùng tại địch nhân vây công hạ anh dũng hy sinh. Có thể lại có nghe đồn hắn không có chết, mà là một mực còn sống. 50 năm trước hắn dung nhan bất lão, thế mà lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. 50 năm trước, Thiên Hạ Võ Lâm đại hội đúng hạn tại Hoa Sơn đỉnh cử hành. Đây là một hồi chưa từng có thịnh sự, hai đạo chính tà võ lâm cao thủ tề tụ một đường, các môn các phái đồng đều phái ra đệ tử kiệt xuất nhất tham gia, muốn tại khi luận võ mở ra thân thủ, tranh đoạt võ lâm chí tôn bảo tọa. Mà ở lần này võ lâm đại hội bên trên, một thân ảnh lại như sao trổi giống như của thời, rung động toàn bộ giang hồ, đó chính là Mộ Bạch. Chấn động kiếm pháp, nham tương kiếm pháp, kim ô kiếm pháp, tam đại chuyển kỳ kiếm pháp hội tụ một thân chấn áp đương đại tất cả mọi người. Một mình hắn, liền độc diệt chính đạo, ma đạo cùng tinh tú phái vô số cường giả, trở thành võ lâm đại hội bên trên minh tinh nổi bật nhất. Từ đó về sau, Mộ Bạch thanh danh nâng cao một bước, được vinh dự trong chốn võ lâm thần thoại. Nhưng đồng dạng, hắn lại biến mất. Tại phồn hoa trong chợ, có một nhà cổ kính quán trà. Giờ phút này trong quán trà không còn chỗ ngồi, các khách uống trà ngồi vây chung một chỗ, thưởng thức trà thơm, tụ tinh hội thần lắng nghe trung ương trên đài một vị thân mang trưởng bào người viết tiểu thuyết êm tai nói. Người viết tiểu thuyết khẽ vuốt râu dài, thanh âm to mà giàu có vận luật cảm giác, hắn ngay tại giảng thuật, chính là võ lâm thần thoại, Mộ Bạch chuyển kỳ sự tích. Theo hắn giảng thuật, Mộ Bạch hình tượng tại các khách uống trà trong lòng dần dần tiên hoạt, cái kia bạch tí tung bay, kiếm pháp như thần kiếm khách, trên giang hồ lưu lại vô số làm cho người sợ hãi than truyền kỳ. Nên nói đến Mộ Bạch tại võ lâm đại hội bên trên độc diệt chính ma tinh tú cường giả hành động vĩ đại lúc, người viết tiểu thuyết cảm xúc kích động, khoa tay múa chân, phản phất chính mắt thấy cái kia kinh tâm động phách một màn. Các khách uống trà cũng bị hắn giảng thuật thật sâu hấp dẫn, phản phất đưa thân vào cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong. Theo chuyện xưa cao trào thay nhau nổi lên, các khách uống trà cảm xúc cũng bị đẩy hướng cao trào. Bọn hắn nhao nhao vỗ tay cân sòng, vì Mộ Bạch anh dũng lớn tiếng khen hay. Tại quán trà nơi hẻo lánh bên trong, một thân ảnh ngồi lặng lặng, hắn người khoác áo choàng, vành nón buông xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tựa hồ không muốn bị người nhận ra. Tóc trắng phơ nhưng dung nhan bất lão Mộ Bạch mang theo mũ rộng vành nhẹ nhàng đập cái bàn. Thú vị. 100 năm, hắn tại phương thế giới này chờ đợi 100 năm, không ngừng tăng lên thực lực đồng thời cũng đang tìm kiếm cái gọi là Vu Sơn thần linh, có thể từ đầu đến cuối không có tin tức. Phương thế giới này càng cùng loại cao võ thế giới, mà không phải thần thoại thế giới, liền xem như Mộ Bạch như thế có kiên nhẫn cũng có chút hoài nghi thần linh là có tồn tại hay không tại cái này thế giới phó bản ở trong. Chương 1601, Mộ Bạch Phong Tuyết Miếu Sơn Thần. Chương 1601, Mộ Bạch Phong Tuyết Miếu Sơn Thần. Tuyết lớn đầy trời, một chi lặn lội đường xa thương đội chậm rãi tiến vào núi tuyết thần miếu, tìm kiếm một chỗ tránh né phong tuyết địa phương. Thần miếu cổ lão mà trang nghiêm, bị thật dày bạch tuyết bao trùm, phản phất phủ thêm một tầng ngân trang. Thương đội các thành viên chấn động rất xuống trên người bông tuyết, lần lượt tiến vào trong thần miếu, chuẩn bị ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn. Tại trong thương đội, có một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, nàng là thương đội nữ chủ nhân. Nàng thân mang một bộ mũ che màu đỏ, nổi bật lên da thịt như tuyết, giữa lông mày lưu chuyển lên linh động hào quang. Sự xuất hiện của nàng, phản phất cho cái này băng lãnh thần miếu mang đến một vòng sinh cơ cùng ôn nhuận. Cùng lúc đó, trong thần miếu đã tụ tập một chút tránh tuyết đạo tặc. Bọn hắn nguyên bản hung thần ác sát, nhưng ở nhìn thấy thương đội nữ chủ nhân lúc, trong mắt không khỏi toát ra kinh diễm cùng vẻ tham lam. Nữ tử cái kia xinh đẹp dung mạo, phản phất có một loại ma lực, khiến cái này bọn vị đồ sinh lòng hướng tới, thậm chí tạm thời quên đi bọn hắn nguyên bản ác ý, nhưng mà nữ tử cũng không bởi vì ánh mắt của bọn hắn mà lộ ra kinh hoàng. Nàng bình tĩnh địa sửa sang lấy áo choàng, cùng thương đội các thành viên thấp giọng trò chuyện, phản phất đối chúng quanh nguy hiểm không thèm để ý chút nào. Nàng thong dong cùng mỹ lệ, tạo thành một loại đặc biệt mỹ lực, để ở đây mỗi người cũng vì đó động dung. Trong thần miếu, bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu mà khẩn trương. Thương đội các thành viên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, mà bọn phỉ đột thì xì xào bàn tán, tựa hồ đang thương thảo cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, nữ tử xuất hiện không thể nghi ngờ cho trận này trong gió tuyết gặp nhau tăng thêm mấy phần hí kịch tính. Tại núi tuyết thần miếu u ám điện đường bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bọn phỉ đột tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán về sau, một cái dẫn đầu bộ dáng đạo tặc nhanh chân đi hướng ngay tại nghỉ ngơi thương đội. Trên mặt hắn mang theo một tia giảo hoạt mà hung ác tiêu dung, ánh mắt tại thương đội hàng hóa cùng mọi người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng đứng tại thương đội nữ chủ nhân trên thân, nữ tử vẫn như cũ bảo trì trấn định, cặp kia thanh tịnh đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy, nhưng không có toát ra vẻ sợ hãi chút nào. "Uy, các vị bằng hữu," đạo tặc đầu mục mở miệng nói ra, thanh âm tại trong thần miếu quen quẩn, "cái này tuyết lớn ngập núi, đường cũng không tốt đi, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng là bức bách tại sinh kế mới tại gió tuyết này bên trong kiếm ăn, muốn qua đường này, đến lưu lại điểm tiền mãi lộ." Thương đội các thành viên nghe vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, tại loại này nơi hoang vu không người ở, cùng đạo tặc phát sinh xung đột là cực kỳ không sáng suốt. Nhưng mà trước mắt bọn phỉ đồ hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn. Đạo tặc đầu mục gặp thương đội không có lập tức trả lời, liền tiếp theo nói ra, "chúng ta cũng không tham lam, chỉ cần các ngươi lưu lại một nửa hàng hóa cùng tiền tài, chúng ta cam đoan thả các ngươi an toàn thông qua." Trong thương đội có người bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên là đang thương thảo đối sách. Mà nữ chủ nhân thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị cùng quyết tâm, nàng biết lúc này bất kỳ cái gì bối rối cùng thỏa hiệp đều có thể để thương đội lâm vào càng lớn trong nguy cơ. "Chúng ta nguyện ý thanh toán một chút phí qua đường." Nữ chủ nhân cuối cùng mở miệng, thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, "nhưng các ngươi yêu cầu quá cao. Chúng ta có thể cho ra một bộ phận hàng hóa, nhưng tuyệt không có khả năng là một nửa." Đạo tặc đầu mục nghe vậy, nhướng mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Hắn hiểu được, trước mắt vị nữ tử này không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Thế là nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, đã các ngươi như thế có thành ý, vậy chúng ta liền đều thối lui một bước. Lưu lại 1/3 hàng hóa cùng tiền tài, chúng ta liền cho đi." Thương đội các thành viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà nữ chủ nhân cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý điều kiện này, một trận khả năng dẫn phát xung đột nguy cơ cứ như vậy tại song phương thỏa hiệp chúng được lấy hóa giải. Tại núi Tuyết Thần Miếu chỉnh đốn khoảng cách, thương đội nữ chủ nhân đem thương đội thành viên triệu tập đến cùng một chỗ, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định cùng chờ mong. "Chư vị," nàng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, "chúng ta chuyến này không chỉ có là vì mạo dịch, còn có một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ, tìm kiếm Vu Sơn thần bí tồn tại tung tích." Nàng ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người đều tụ tinh hội thần nghe, liền tiếp theo nói ra, "trong truyền thuyết, Vu Sơn chỗ sâu ẩn tàng thần tồn tại, chúng ta thương đội từ trước lấy can đảm cùng dũng khí lấy sừng, hôm nay, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm kiếm cái tin đồn này chân tướng, nếu như có thể tìm tới thần tồn tại cái kia không ai tiền thưởng giữ gốc 1000 lượng." Nữ chủ nhân ngừng lại một chút, ánh mắt tại mỗi cái thành viên trên mặt đảo qua, phản phất muốn xem thấu trong bọn họ tâm ý nghĩ. Đón lấy, nàng kỹ càng an bài tiếp xuống kế hoạch hành động, từ con đường tiến tới đến khả năng khó khăn gặp phải, đều nhất nhất làm nói rõ. "Chúng ta đem chia ra hành động." Nàng phân phó, một bộ phận người tại thần miếu chung quanh sưu tập manh mối, hỏi thăm nơi đó cư dân hoặc là lữ nhân phải chăng từng gặp hoặc nghe nói qua cái này thần bí tồn tại, một nhóm người khác thì theo ta xâm nhập Vu Sơn, thực địa tìm kiếm. Những cái kia đạo tặc nghe nói như thế tất cả đều cười ra tiếng. "Ha ha, ta nói đại mỹ nữ à, ngươi có phải hay không điên rồi à? Cái này Vu Sơn mặc dù tung hoành ngàn dặm, có thể cuối cùng cũng là nhân gian phạm tục chi sơn, làm sao lại có thần tung tích? Ngươi chẳng lẽ nhìn thoại bản đã thấy nhiều a?" Thương đội nữ thủ lĩnh không có phản ứng đối phương. Đạo tặc thủ lĩnh nhãn châu xoay động, hắn cảm giác đối phương như thế mềm yếu cái kia làm gì đem nó người hàng cùng một chỗ nuốt đâu. Nhìn dung mạo của đối phương, dục hỏa trong lòng hắn cũng bị đốt lên. Đang muốn ám chỉ dưới trướng đám người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Miếu Sơn thần cửa gỗ bị cuồng phong gợi lên. Cuồng phong gầm thét, sen lẫn hạt tuyết mãnh liệt thổi đến lấy núi tuyết thần miếu. Đột nhiên một trận mãnh liệt hơn cuồng phong đánh tới, thần miếu cái kia phiến nặng nề cửa gỗ bị mãnh nhiên thổi ra, phong tuyết trong nháy mắt rót vào trong miếu, kích thích một mảnh tuyết sương mù. Tại gió tuyết này đan xen bên trong, một thân ảnh chậm rãi bước vào thần miếu. Đầu hắn mang mũ rộng vành, người khoác trường bào màu đen, toàn thân bị màu đen chăm chú bao khỏa, phản phất cùng phong tuyết hòa làm một thể. Bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, không chút nào thụ cuồng phong ảnh hưởng, mỗi một bước đều kiên định đạp ở trên mặt tuyết, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Theo hắn tiến vào, trong thần miếu bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thương đội các thành viên nhao nhao quăng tới ánh mắt cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, làm xong ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Nhưng mà, vị hắc y nhân này nhưng lại không có bất kỳ địch ý nào, hắn chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một trường cương nghị mà thâm thúy gương mặt. Tuyết trắng tóc dài lộ ra cực kỳ quỷ dị, cùng trẻ tuổi khuôn mặt mười phần không phù hợp, phảng phất giàn mua bên trong mang theo tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy, nhưng lại mang theo một tia khó mà nắm lấy thần bí. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại thương đội các thành viên trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng đứng tại thương đội nữ chủ nhân trên thân. Hắn khẽ gật đầu, tính là chào hỏi, sau đó liền yên lặng đi đến một bên, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, phảng phất hắn chỉ là tới đây tránh né phong tuyết, không còn ý gì khác. Thương đội các thành viên thấy thế, căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Mà nữ chủ nhân thì thật sâu nhìn người áo đen một mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nàng không biết cái này thần bí người áo đen đến cùng là ai, cũng không biết hắn mục đích của chuyến này ở đâu, nhưng nàng có thể cảm giác được người áo đen này tuyệt không phải hạng người bình thường. Mộ Bạch tiến vào nơi này sau liền tiến vào nửa ngồi xuống trạng thái. Những năm gần đây hắn đã dần dần đem tam đại trái ác quỷ năng lực dẫn vào phương thế giới này hệ thống tu luyện bên trong, dựa vào kim ô trái cây một phần nhỏ lực lượng hắn không ngừng trì hoãn nhục thân suy bại. Cho nên cho dù là tại loại này miễn cưỡng xưng là cao võ thế giới bên trong, hắn đã gần 120 tuổi cũng vẫn như cũ lộ ra hết sức trẻ tuổi, nhục thân cũng ở vào cường thịnh tình trạng. "Tiên bối, không biết ngài có phải không cố ý cùng chúng ta nhập Vu Sơn tìm kiếm thần linh?" Thương đội nữ thủ lĩnh Mục Hoa Tuyết 10% chăm chú khẩn thiết, Mộ Bạch nghe được thần linh hai chữ lúc này mới mở hai mắt ra nhẹ nói, "Tìm kiếm thần linh cái gọi là cầu gì hơn?" Cái gọi là cầu gì hơn? Bốn chữ này truyền tới trong thai của mọi người, để đám người lương phát lệnh, liền xem như ngay từ đầu nhất nhảy thoát những cái kia đạo tặc cũng là đứng tại chỗ không dám tùy tiện động đậy. Dù sao loại này truyền âm thủ đoạn không phải đại tông sư không thể làm được, bây giờ võ lâm đại tông sư đều là chư hầu một phương giống như khai tông lập phái đỉnh cấp chiến lực, đây cũng không phải là bọn hắn những thứ này tiểu nhân vật có thể đắc tội nổi. Phụ thân ta bệnh nặng, lập xuống di chúc ai có thể tìm đến để hắn kéo dài tính mạng thủ đoạn người đó liền có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ. Mang theo một tia khó xử, Mục Hoa Tuyết vẫn là thấp giọng đáp lại. Dù sao tại phương này phong kiến lễ giáo trong thế giới cùng các huynh đệ tỷ muội tranh đoạt ra sản nghiệp không tính là quá quang minh sự tình, đây là thời đại tính hạn chế. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng nói, vậy ngươi chỉ sợ rất khó tìm đến, còn không bằng trở về trong nhà sớm chuẩn bị giết những cái kia tiềm ẩn người thừa kế. Lời này quá độc ác, nhất là trong đó lộ ra sát ý, càng làm cho da đầu run lên. Tiền bối, chúng ta có việc muốn đi, xin báo từ trước. Đạo tặc thủ lĩnh đột nhiên cười đi ra, cung kính ngưỡng mộ mời không tử. Không ngờ rằng Mộ Bạch cười một tiếng nói, ta vừa mới trải qua Vu Sơn chân núi một cái bộ lạc, phát hiện bị cướp sạch không còn. Nhắc tới cũng xảo, trăm năm trước ta chính là từ nơi này ra, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đi sao? Trả thù. Cựu Thiên Nhẫn trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm giận dữ hét, toàn bộ để phòng người này. Nặng tiểu đệ lập tức rút đao ngăn tại phía trước, không ngờ rằng một đạo huyết nhận chạm kích vượt ngang toàn bộ miếu sơn thần. 10 cái đạo tặc trong nháy mắt bị chạm kích thành huyết vụ. Kinh khủng bầu không khí bên trong, đám người thậm chí không thấy rõ ràng Mộ Bạch khi nào xuất kiếm. Chật vật lăn nhập báo tuyết bên trong Cựu Thiên Nhẫn bởi vì sợ hãi toàn thân phát run, loại kia hảo huynh đệ trong khoảnh khắc toàn bộ chết thảm quá mức kinh người, đến mức tâm ngoan thủ lạn hắn thế mà đều đáng sợ. Chương 1602, Thông Thiên Bảo Điện chương 1602, Thông Thiên Bảo Điện Cựu Thiên Nhẫn cái này trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng đạo tặc, giờ phút này lại hai chân run lên, mặt xám như tro. Trường kiếm trong tay của hắn phảng phất nặng tựa nghìn cân, khó khăn rút ra, mũi kiếm chỉ hướng đối diện Mộ Bạch. Mộ Bạch đầu đội mũ rộng vành thân ảnh tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, phảng phất cùng tuyết sơn này tần miếu hòa làm một thể. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, đối mặt Cửu Thiên Nhẫn khiêu chiến, trong mắt không có một tia gợn sóng. Đột nhiên Mộ Bạch động, thân hình hắn như gió, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại Cửu Thiên Nhẫn trước mặt, Cửu Thiên Nhẫn chỉ cảm thấy hoa mắt, trường kiếm liền đã rời tay bay ra, nặng nề mà đính tại thần miếu trên tường. Mà giờ khắc này Mộ Bạch trong tay đã nhiều một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, chính là Cửu Thiên Nhẫn vừa mới tuột tay trôi này. Hắn nhẹ nhàng vung lên, mũi kiếm liền chỉ hướng Cửu Thiên Nhẫn cổ họng. "Ngươi, bại." Mộ Bạch thanh âm băng lãnh mà kiên định, phản phất tại tuyên án Cửu Thiên Nhẫn vận mệnh. Cửu Thiên Nhẫn giờ phút này đã là mặt xám như tro, hắn biết mình tuyệt không phải Mộ Bạch đối thủ. Hắn run rẩy hai chân, chậm rãi quỳ trên mặt đất, đầu thật sâu thấp, phản phất tại sám hối tội của mình. Cửu Thiên Nhẫn quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt Mộ Bạch ống quần, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn quỳ khóc sói gào địa cầu khẩn, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, "Đại hiệp, cầu ngài đừng giết ta. Ta nguyện ý lên giao ta tiểu kim cố, chỉ cần ngài tha ta một mạng." Trên mặt của hắn nước mắt chảy ngang, sớm đã mất đi ngày xưa hung ác cùng phách lối. Thời khắc này Cửu Thiên Nhẫn, tựa như một con dê đợi làm thịt, chỉ hy vọng có thể từ đồ đao hạ chạy trốn. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn xem trong mắt của hắn không có một tia đồng tình. Trường kiếm trong tay của hắn y lìa nhiên chỉ vào Cửu Thiên Nhẫn cổ họng, phản phất tùy thời đều có thể kết thúc tên phỉ đồ này sinh mệnh. "Ngươi tiểu kim cố." Mộ Bạch nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi điểm này vàng bạc tài bảo?" Cửu Thiên Nhẫn vội vàng gật đầu, sợ Mộ Bạch không tin thành ý của hắn, "Đúng vậy, phải. Ta tất cả tài bảo đều giấu ở một cái bí mật địa phương. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta lập tức liền mang ngài đi lấy." Mộ Bạch trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ đề nghị này. Cửu Thiên Nhẫn khẩn trương nhìn qua hắn, sợ hắn cự tuyệt. Rốt cục, Mộ Bạch từ từ đặt xuống trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, "Tốt à, ta liền cho ngươi cơ hội này, nhưng là nếu như ngươi dám đùa hoa dạng gì, ta sẽ để cho ngươi chết được thảm hại hơn." Cửu Thiên Nhẫn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cúi quýt dập đầu nói lời cảm tạ, "Tạ ơn Mộ Bạch đại hiệp. Tạ ơn Mộ Bạch đại hiệp. Ta tuyệt đối sẽ không giở trò gian, nhất định sẽ mang ngài tìm tới ta tiểu kim cố. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, Thông Thiên Bảo Điện có hay không tại ngươi cái kia?" "Thông Thiên Bảo Điện?" Cửu Thiên Nhẫn ngây ngẩn cả người. "Chính là ngươi tại Vu Sơn chân núi trong thôn trang vơ vét ra thạch đầu sách." Tới gần Mộ Bạch nói nghiêm túc. Cửu Thiên Nhẫn dãy rủa lấy đứng lên, lập tức liên tục gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫn lĩnh Mộ Bạch đi hướng hắn giấu kín tài bảo địa phương. Mà Mộ Bạch thì theo sát phía sau, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh, để phòng Cửu Thiên Nhẫn có bất kỳ dị động. "Đúng rồi, các ngươi cũng cùng lên đến đi." Mộ Bạch quay đầu để thương đội đám người đuổi theo. Thương đội nữ chủ nhân nhíu chặt lông mày, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, hiển lộ ra nội tâm của nàng xoắn xuýt cùng bất an. Thành viên khác nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn hắn biết, cự tuyệt Mộ Bạch có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng đi theo một người xa lạ tiến lên, lại để cho bọn hắn cảm thấy lo lắng bất an. "Chúng ta thật muốn theo hắn sao?" Một cái tuổi trẻ thương đội thành viên nhỏ giọng hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra một chút run rẩy. "Chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Một cái khác thành viên cười khổ đáp lại, chỉ ít hắn nhìn so với cái kia đạo tặc có thể tin hơn một chút. Nữ chủ nhân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng đứng lên, đối mặt với Mộ Bạch, tận lực để cho mình thanh âm lộ ra kiên định, "Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi tiến lên, nhưng mời cam đoan an toàn của chúng ta." Mộ Bạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại làm cho người tin phục lực lượng. Thương đội các thành viên bắt đầu công việc lu đủ lên, chuẩn bị lên đường. Giờ phút này tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhưng tại Mộ Bạch phụ cận 10 mét bên trong, tuyết này lại phảng phất bị lặng yên không tiếng động làm tan. Chương 1603, đánh lén ma giáo chương 1603, đánh lén ma giáo trăm năm trước Mộ Bạch tiến vào vương triều nội bộ thời điểm liền đã từng tiến vào thiên hạ bảo khố, biết được Thông Thiên Bảo Điện sự tình. Thu thập 4 bộ Thông Thiên Bảo Điện sẽ tại bên trong ngọn thần sơn mở ra vô hạn tương lai. Toàn bộ cao võ thế giới cũng sẽ triệt để tiến vào thần thoại thời đại, đây là 100 tinh nhiệm vụ kinh khủng độ khó, muốn thí thần nhất định phải thu thập tàn mát thiên hạ bên trong Thông Thiên Bảo Điện. Có thể nói không khác mỏ kim đáy biển. Cái này trăm năm qua, Mộ Bạch tại Hoàng Thành, Võ Lâm Minh Chủ bảo khố, Thiên Điệu Cấm Khu các tìm được một bản Thông Thiên Bảo Điện. Duy chỉ có còn lại cuối cùng một bản từ đầu đến cuối không có tìm đến, thẳng đến gần nhất hắn thông qua còn thừa 3 quyển bảo điện ghi lại phương vị mới rốt cục làm rõ ràng hết thảy, cuốn thứ 4 Thông Thiên Bảo Điện thế mà ngay tại hắn đã từng đi ra bộ lạc trong hướng thôn. Chính là chỗ này. Cửu Thiên Nhẫn đi vào một cái sơn động trước mặt, trầm mặc mấy giây mới dùng thanh âm hơi run nói chuyện. Mộ Bạch tự nhiên phát giác một chút không bình thường. Nơi này không khí rất không đúng, mà lại mai phục tại khoảng trường người cũng rất nhiều. Hàn phong lạnh thấu xương, báo tuyết tứ ngược, tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, Cửu Thiên Nhẫn giống như quỷ mị, đột nhiên trở lại đánh lén đang chuyên tâm tiến lên Mộ Bạch. Động tác của hắn mau lẹ mà lăng lệ, trong lúc nhất thời, trong gió tuyết đều tràn đầy túc sát chi khí. Mộ Bạch phản ứng cực nhanh, hắn cảm nhận được sau lưng dị động, cơ hồ là bản năng nghiêng người tránh né, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, trở tay một kiếm vung hướng Cửu Thiên Nhẫn. Kiếm quang lấp lóe, cùng phong tuyết đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, âm thầm tùy thời đã lâu ma giáo Hắc Bạch Song Sát cũng đột nhiên phát động công kích. Bọn hắn như là hai đạo u linh, từ hai bên ngưỡng mộ Bạch đánh tới. Hắc Sát cầm trong tay trường kiếm màu đen, kiếm quang như mực, hàn khí bức người, Bạch Sát thì cơ màu trắng như tiên, bóng roi trùng điệp, biến ảo khó lường. Ma giáo Hắc Bạch Song Sát, trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bọn hắn không chỉ có chiến lược kinh khủng, còn có làm cho người khiếp sợ chiến tích, liên thủ phía dưới cơ hồ có thể địch thiên hạ cường giả, độc bộ võ lâm. Hắc Sát toàn thân áo đen như mực, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt để lộ ra lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Trong tay hắn trường kiếm màu đen, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình, mỗi một lần huy kiếm đều mang hủy diệt lực lượng. Tại giang hồ trong truyền thuyết, hắn từng đơn thương độc mã khiêu chiến một hạng trung môn phái, trong vòng một đêm, đêm này môn phái trên dưới hơn trăm người đều đánh bại, không một may mắn thoát khỏi. Trận chiến kia, Hắc Sát kiếm pháp như cuồng phong mưa rào, không thể ngăn cản, để cho người ta thấy được hắn kinh khủng chiến lực. Bạch Sát, áo trắng như tuyết, khuôn mặt yêu dã, trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng quỷ dị. Trong tay nàng màu trắng như tiên, như là linh xà đồng dạng linh hoạt đa dạng, đã có thể quấn quanh trói buộc, lại có thể mãnh kích đám sát. Tại chiến tích của nàng bên trong, nhất là người biết chính là cùng một vị võ lâm danh túc quyết đấu. Vị kia danh túc lấy trưởng lực hùng hậu lấy sưng, mà ở đối mặt Bạch Sát Nguyễn Tiên lúc, lại thúc thủ vô sách. Bạch Sát tiên pháp quỷ dị khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị, cuối cùng vị kia danh túc thua ở nàng roi gọn. Làm Hắc Bạch Song Sát liên thủ lúc, sức chiến đấu của bọn họ càng là đạt đến đỉnh phong. Hai người phối hợp ăn ý, đối mặt cường địch lúc, Hắc Sát lấy cương mãnh kiếm pháp mở đường, Bạch Sát thì lại lấy quỷ dị tiên pháp phối hợp tác chiến. Bọn hắn tổ hợp công kích, để vô số võ lâm cao thủ nhìn mà phát khiếp. Từng có một lần, bọn hắn liên thủ khiêu chiến trong trốn võ lâm ba vị tuyệt đỉnh cao thủ, ba người kia đều là riêng phần mình môn phái bên trong nhân tài kiệt xuất, mà ở đối mặt Hắc Bạch Song Sát lúc, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Trải qua một phen kịch chiến, Hắc Bạch Song Sát rốt cục đem ba người từng cái đánh bại, chấn kinh toàn bộ võ lâm. Có thể nói ma giáo hai lão quái này vật liên thủ phía dưới, cơ bản liền đại biểu cho trước mắt cao võ thế giới chiến lược mạnh nhất một trong, thương đội đám người cơ hồ bị dọa đến sợ bỡ mật. Bởi vì Hắc Bạch Song Sát cũng không cùng loại mộ bạch như thế ẩn tàng khí tức, yêu ma quỷ quái yêu dị tà ma khí tức khủng bố cơ hồ là tùy thời nổ tung. Cường hành tinh thần lực để cho hai người giống như âm dương đồ án giống như không ngừng sử xuất tổ hợp tuyệt kỹ. Mộ Bạch người đang ở hiểm cảnh, lại không sợ hãi chút nào. Thân hình hắn linh động, tránh trái tránh phải, đồng thời huy kiếm ngăn cản ba người vây công. Kiếm quang, bóng roi, phong tuyết đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu hình tượng. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, thân ảnh bốn người giao thoa, kiếm khí tung hành. Mộ Bạch mặc dù thân ở thế yếu, nhưng hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng đối địch kinh nghiệm, vậy mà tại ba người vây công hạ du lưới đao có thừa. Kiếm pháp của hắn càng đánh càng hăng, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một mảnh bông tuyết, phản phất muốn đem cái này báo tuyết đều dung nhập kiếm pháp của mình bên trong. Cựu Thiên Nhẫn cùng Hắc Bạch Song Sát thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi. Bọn hắn vốn cho là hai người liên thủ có thể tùy tiện cầm xuống Mộ Bạch, lại không nghĩ rằng đối thủ này vậy mà như thế khó chơi. Nhưng mà bọn hắn cũng không từ bỏ, mà là càng thêm điên cuồng địa phát động công kích, ý đồ tìm tới Mộ Bạch sơ hở. Mộ Bạch, chúng ta ma giáo bảo điện hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắc Bạch Song Sát thở hổn hển, bên cạnh Cửu Thiên Nhẫn đã sớm toàn thân bị đâm xuyên, loại này chiến đấu hắn không phải lẫn vào trong đó đây là thảm thiết nhất hạ tràng. Ba người kéo dài khoảng cách ở giữa, trong sơn động đã sớm mai phục đông đảo ma giáo người nhao nhao đi ra, hiển nhiên nơi này là đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn. Đại Tuyết Sơn đỉnh, Hàn Phong hét giận dữ, đông tuyết cuồn vũ. Mộ Bạch lẻ loi một mình đối mặt với đông đảo ma giáo cường giả giận dữ mắng mỏ cùng bầy công. Mộ Bạch, ngươi dám trộm lấy ta ma giáo trọng bảo, thật sự là gan to bằng trời. Một vị ma giáo trưởng lão thanh sắc câu lệ địa quát, giao ra trọng bảo, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một vị khác cường giả cũng hung tợn uy hiếp, quân tinh xúc động phẫn nộ, sát ý ngập trời. Ma giáo chúng cường giả đem Mộ Bạch bao bọc vây quanh, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Bọn hắn người mặc áo đen, khí thế hùng hổ, phản phất muốn đem Mộ Bạch ăn sống nuốt tươi. Mộ Bạch sắc mặt trầm tĩnh, hắn nhìn khắp bốn phía, biết rõ hôm nay chi cục đã khó mà thiện. Nhưng mà hắn cũng không toát ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta Mộ Bạch làm việc quang minh lỗi lạc, chưa hề trộm lấy qua bất luận cái gì bảo vật. Mộ Bạch cao giọng nói, thanh âm tại trong gió tuyết quanh quẩn. Hừ, đừng muốn rào biện. Có người tận mắt nhìn thấy, ngươi chui vào ta ma giáo cấm địa, đánh cắp trọng bảo. Một vị ma giáo cường giả cười lạnh nói. Mộ Bạch nhíu mày, rất kỳ quái đám hàng này sao lại biết hành tung của mình. Đã các ngươi như thế nhận định, vậy liền động thủ đi. Mộ Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Đại Tuyết Sơn đỉnh kiếm khí tung hành, phong tuyết đan sen bên trong, ma giáo tả hữu hộ pháp liếc nhau đồng thời tiến lên trước một bước. Tại đông đảo ma giáo cường giả vây xem dưới, ma giáo tả hữu hộ pháp rốt cục xuất thủ, bọn hắn liên thủ ngưỡng mộ tóc trắng lên mãnh liệt tiến công. Tả hộ pháp thân hình mạnh mẽ, hắn tu luyện hấp công đại pháp trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, đã áp sát tới Mộ Bạch phụ cận, đôi thủ trưởng tâm tương đối, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên một phát. Trung quanh phong tuyết phảng phất đều bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, hình thành một cái cự đại vũ trụ ma kỳ. Mộ Bạch chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể tựa hồ có bị hút đi dấu hiệu, thân hình cũng không khỏi tự chủ hướng tiền nghiêng. Cùng lúc đó, hữu hộ pháp cũng phát động công kích. Hắn tu luyện càn khôn thánh ma công thần bí khó lường, có thể điều động thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Hữu hộ pháp hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên một trường bộ ra. Một đạo màu đen trường ấn xen lẫn phong lôi chi thế, ngưỡng Mộ Bạch gào thét mà đi. Trường ấn những nơi đi qua, phong tuyết cũng vì đó lui tán, hình thành một đạo rõ ràng quy tích. Mộ Bạch thân ở hai đại hộ pháp vây công bên trong, nhưng lại chưa lộ ra bối rối. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, ý đồ triệt tiêu tả hộ pháp áp lực. Đồng thời thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh đi hữu hộ pháp trưởng ấn. Nhưng mà hai đại hộ pháp công kích cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể hóa giải. Tả hộ pháp hấp công đại pháp liên tục không ngừng điệu thôn vệ lấy Mộ Bạch nội lực, mà hữu hộ pháp càn khôn thánh ma công thì không ngừng chế tạo ra cường đại công kích. Hắc Bạch song sát lại lần nữa đánh tới. Trong chiến đấu kịch liệt, Mộ Bạch đột nhiên dừng tay lại bên trong kiếm, hắn bóp cổ tay thở dài, trong mắt lóe lên một tia thật sâu bất đắc dĩ. Một cử động kia, tại ma giáo mọi người nhìn lại, lại phảng phất là Mộ Bạch rốt cục nhận thức được tự mình biết cảnh, chuẩn bị nhận mệnh chờ chết. Ha ha, Mộ Bạch, ngươi rốt cuộc biết tự mình không đường có thể trốn sao? Một vị ma giáo đệ tử giễu cợt nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Một vị khác ma giáo cường giả cũng phụ họa nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ma giáo đám người nhao nhao phát biểu trào phúng, bọn hắn cảm thấy Mộ Bạch đã triệt để từ bỏ chống cự, trận chiến đấu này cũng sắp lấy bọn hắn thắng lợi chấm dứt. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có chân chính lý giải Mộ Bạch cái kia thở dài một tiếng phía sau hàm nghĩa. Mộ Bạch cũng không phải là tại nhận mệnh chờ chết, mà là tại vì trận này không có ý nghĩa tranh đấu cảm thấy bi ai. Ta thở dài chính là bọn ngươi ngây thơ à, liền xem như lại nhiều cao thủ tới đây, cuối cùng hết thảy võ đạo cao thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Mộ Bạch nắm chặt song quyền, nhàn nhạt màu trắng ba động xuất hiện tại thân thể trung quanh. Kia là trái gũ dạ no mi lực lượng. Chương 1604, chấn động xé rách. Chấn áp ma giáo cao thủ. Chương 1604, chấn động xé rách. Chấn áp ma giáo cao thủ. Chấn động thiết quyền ầm vang rơi xuống, rơi đập ở trong hư không. Két két, két két. Trên đại tuyết sơn không gian phảng phất vỡ vụn thanh âm ngay tại cấp tốc truyền bá. Trong chốc lát, trái cây bộc phát ra một cỗ kinh người chấn động sóng, phảng phất đại địa chấn động đồng dạng, toàn bộ đại tuyết sơn cũng vì đó run rẩy. Cỗ này chấn động sóng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng bốn phía quét tán, trong nháy mắt đánh trúng vào ngay tại vây công Mộ Bạch ma giáo khoảng chừng xong dùng. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị cỗ này cường đại chấn động sóng hung hăng đánh trúng. Chỉ gặp bọn họ thân hình thoát một cái, sau đó như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên mặt tuyết. Tại trái gũ dạ no mi đưa tới địa chấn cùng sau đó tuyết băng về sau, trên đại tuyết sơn bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà hoảng sợ. Nguyên bản trao phúng cùng xem trò vui ma giáo đám người, giờ phút này trên mặt chỉ còn lại kinh ngạc cùng không hiểu. Bọn hắn nhìn qua Mộ Bạch rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn làm sao lại sử dụng địa chấn năng lực? Một vị ma giáo đệ tử run giọng hỏi, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Đây không phải là nhân loại có thể nắm giữ lực lượng, chẳng lẽ hắn là yêu quái sao? Một vị khác ma giáo trưởng lão tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao Mộ Bạch sẽ có được cường đại như thế tự nhiên năng lực. Theo bọn hắn nghĩ, có thể dẫn phát địa chấn lực lượng đã siêu việt nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Loại lực lượng này càng giống là thần minh hoặc là yêu ma mới có thể có. Hoảng sợ cùng nghi hoặc xen lẫn tại trên mặt của mỗi người. Liền ngay cả hậu phương thương đội đám người cũng là kinh sợ, dù sao loại này tiện tay dẫn phát địa chấn cường hãn năng lực đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Mộ Bạch dùng sức đem bao trùm chấn động cầu che đậy chân phải đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát, một cỗ cường đại chấn động sóng từ trái cây bên trong bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này giống như địa long xoay người, toàn bộ đại tuyết sơn cũng vì đó run rẩy. Mộ Bạch cảm nhận được dưới chân mặt đất tại kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn vỡ ra tới. Theo chấn động sóng quyết tán, một trận trước nay chưa từng có địa chấn tại trên đại tuyết sơn diễn. Đông tuyết bị chấn động đến văng tứ phía, cự thạch từ trên sườn núi lăn xuống, toàn bộ dãy núi đều đang run rẩy bên trong lung lay sắp đổ. Mà những nguyên bản đó xem kịch giống như trào phúng Mộ Bạch người trong ma giáo, giờ phút này hoảng sợ phát hiện mình đã người đang ở hiện cảnh. Cháy mau! Không biết là ai hô lớn một tiếng, ma giáo đám người nhao nhao thất kinh địa chạy trốn từ phía. Nhưng mà địa chấn đưa tới tuyết băng đã quần quần mà đến, to lớn tuyết lãng giống manh thu giống như gầm thét, trong nháy mắt che mất thân ảnh của bọn hắn. Đại tuyết băng rung động toàn bộ dãy núi, to lớn khối tuyết từ đỉnh núi lan xuống, như là con sóng lớn màu trắng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Tuyết lở tiếng oanh minh vang tận mây xanh, rung động mỗi một cái sinh linh tâm linh. Mà tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, Mộ Bạch lại thân ở trong dãy núi một cái bí ẩn trong động quật. Hắc Bạch song sát bị hắn một quyền nện thành thịt muối, khoảng chừng song làm cũng đột tử tại chỗ. Những thứ này ma giáo trụ cột vững vàng cao thủ bị hắn tùy tiện đánh giết, mà Mộ Bạch thì là thuận trong ngực ba quyển thông thiên bảo điện qua lại cảm ứng tiến vào cái này trong động vật. Không nghĩ tới cựu thiên nhẫn thế mà thật không có nói sai. Mộ Bạch vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Trong động vật lờ mờ mà thần bí, chỉ có mấy ngọn đủ áng ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng lấy chung quanh. Mộ Bạch cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa tại quanh co động đường bên trong, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Hắn biết mình khoảng cách cái kia sau cùng bảo điện đã càng ngày càng gần. Rốt cục, tại động vật chỗ sâu nhất, Mộ Bạch phát hiện quyển kia trong truyền thuyết thông thiên bảo điện. Bảo điện lẳng lặng địa nằm tại một khối trên bệ đá, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Mộ Bạch kích động đi ra phía trước, hai tay run rẩy nâng lên bảo điện, phảng phất nâng lên toàn bộ võ lâm tương lai. Theo Mộ Bạch lật ra bảo điện một khắc này, một cỗ cường đại khí tức từ trong sách phát ra, phảng phất có long ngâm phượng vũ thanh âm ở bên tai vang lên. Bắt đầu tiến hóa đi, thế giới này. Mộ Bạch hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này bốn cái mảnh vỡ ghép lại với nhau. Ngay tại mảnh vỡ tiếp xúc trong nháy mắt, chói mắt quang mang từ mảnh vỡ khe hở bên trong tán phát ra, phảng phất bốn quả tinh thần hội tụ một đường, phóng xuất ra sáng chói quang hoa chói mắt. Đạo tia sáng này dần dần quyết tán, chiếu rọi toàn bộ vu sơn dãy núi. Dãy núi, cây cối, dòng suối, tại quang mang này chiếu rọi, đều phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài, lộ ra phá lệ thần thánh mà trang nghiêm. Quang mang bên trong, phản phất có phủ văn cổ xưa đang nhẹ nhót, tản mát ra khí tức huyền ảo, làm lòng người sinh kính sợ. Theo thời gian trôi qua, quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng hội tụ thành một vệt sáng, trực trùng bất tiêu. Tại cái này chùm sáng chiếu dọi xuống, Vu Sơn dãy núi phảng phất biến thành một tòa thần sơn. Tại cuối cùng quang mang tiêu tán thời khắc, một đạo hư ảo thông hướng cao hơn thế giới đại môn mở ra. Thần. Ngay tại Giáng Lâm. Chương 1605, Khuê Mộc Lang chương 1605, Khuê Mộc Lang tại cao võ thế giới bên dưới, đường chân trời bắt đầu nổi lên kim sắc quang huy. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng từ thế giới mỗi một góc lặng yên tuôn ra, giống như là ngủ say cự long đang thức tỉnh, kéo theo lấy toàn bộ thế giới hướng về tầm thứ cao hơn nhảy lên. Núi non sông ngòi ở giữa, nguyên bản phổ thông linh khí giờ phút này phảng phất bị rót vào thần tính, trở nên càng phát ra tinh thuần cùng cường đại. Mỗi một sợi linh khí đều lóe ra dạng rỡ thần quang, bọn chúng trên không trung xen lẫn, hội tụ, cuối cùng hình thành từng đầu linh khí dòng sông ở chân trời chảy xuôi. Đám võ giả cảm nhận được cỗ này trước nay chưa từng có lực lượng ba động, tu vi của bọn hắn tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đột phá bình cảnh, hiện tại tựa hồ trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Chiêu thức của bọn hắn càng thêm uy lực kinh người, mỗi một kích đều mang theo cùng loại tu tiên giống như linh khí. Tại cái này trong quá trình thăng cấp, toàn bộ thế giới đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình thường có cây bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, phản phất bị thần linh chi lực chỗ điểm hóa. Những động vật cũng biến thành dị thường linh động, trong mắt của bọn nó lóe ra trí tuệ quang mang, phản phất cũng nhận thần linh chi lực tẩy lễ. Trên bầu trời nguyên bản ẩn nấp tinh thần bắt đầu từng khóa thắp sáng, bọn chúng quang mang so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn sáng chói chói mắt. Những ngôi sao này phản phất tại nói cổ lão bí mật, dẫn linh cao võ thế giới hướng thần linh thế giới thay biến. Vu Sơn trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên hiện ra một mảnh nồng đậm ô vân, tầng mây bên trong lóe ra tĩnh mịch khó lường quang mang, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp giáng lâm. Đông Dương, chói mắt quang mang từ tầng mây bên trong bắn ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Ngay sau đó, một đầu đường hầm to lớn tại Vu Sơn trên không chậm rãi vỡ ra, phản phất là giữa thiên địa khe hở, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Cái thông đạo này thâm thúy mà hắc ám, phản phất thông hướng một cái khác không biết thế giới. Ngay sau đó trong thông đạo truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, rung động toàn bộ Vu Sơn. Theo tiếng gầm gừ quanh quẩn, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong thông đạo hiện hiện. Kia là một con Khuê Mộc Lang, nó toàn thân tản ra yêu khí cường đại, hai mắt lóe ra lăng lệ quang mang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Khuê Mộc Lang lông tóc như hắc dạ giống như thâm thúy, lóe ra sâu kín ngân quang. Thân thể của nó mạnh mẽ mà khổng lồ, mỗi một bước ra đều phảng phất có thể để cho thiên địa run rẩy. Sự xuất hiện của nó làm cho cả Vu Sơn đều bao phủ tại một cỗ túc sát chi khí bên trong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Khuê Mộc Lang đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới hết thảy. Ánh mắt của nó thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể nhìn rõ mỗi người nội tâm. Phàm nhân không phải làm được hưởng như thế vĩnh hằng thế giới, bắt đầu từ hôm nay, Vu Sơn ngàn dặm bên trong đều là ta yêu thần nhất tộc lãnh địa, chống lại người chết. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được vị này tuyệt thế yêu thần cường đại cùng uy nghiêm, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Khuê Mộc Lang chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng chấn thiên thét dài. Tiếng gào quanh quẩn tại Vu Sơn ở giữa, thật lâu không tiêu tan. Theo một tiếng này thét dài, toàn bộ Vu Sơn phảng phất cũng vì đó run rẩy, vạn vật cũng vì đó nghẹn ngào. Võ Lâm chính phái nhân sĩ nhóm đội vã địa đuổi tới Vu Sơn sườn núi, nguyên bản bọn hắn là vì truy hồi thông thiên bảo giám, ý đồ tại Vu Sơn bên trong tìm tòi hư thực, song khi bọn hắn ngẩng đầu trông thấy cái kia đứng lơ lửng trên không Khuê Mộc Lang lúc, trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái kia Khuê Mộc Lang thân ảnh như núi lớn nguy nga, toàn thân tản ra yêu khí để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Cặp mắt của nó lóe ra băng lãnh mà lăng lệ quang mang, phảng phất có thể xuyên thủng mỗi người nội tâm. Những cái kia Võ Lâm chính phái nhân sĩ nhóm, ngày bình thường đều là thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này lại tại cỗ này yêu khí cường đại trước mặt, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng e ngại. Có người hai chân không tự chủ được run rẩy, có người thì cầm thật chặt binh khí trong tay lại chậm chạp không dám lên trước. Loại kia từ đáy lòng tuôn ra cảm giác sợ hãi, để bọn hắn đã mất đi ngày xưa dũng khí cùng quyết tâm. Cái này, đây là Khuê Mộc Lang sao? Thoại bản bên trong thần thoại nhân vật. Có người run giọng hỏi, lại không người dám trả lời. Tất cả mọi người đắm chìm trong cỗ này sợ hãi bầu không khí bên trong, phản phất bị Khuê Mộc Lang ánh mắt khóa chặt, không thể động đậy. Hoảng sợ cùng lùi bước cảm xúc trong đám người cấp tốc lan tràn. Bọn hắn không còn là cái kia dũng cảm tiến tới, không sợ hãi Võ Lâm chính phái, mà là biến thành một đám tại cường đại địch nhân trước mặt run lẩy bẩy người bình thường. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức ý thức được, mình cùng cái này tuyệt thế yêu thần ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Phàm nhân, cùng thần. Ma giáo cao thủ tại Tuyết Lở Hạo Kiếp bên trong may mắn sống sót, hắn dây rủa lấy từ thật dày tuyết động bên trong leo ra, trong lòng đã may mắn lại nghĩ mà sợ. Mộ Bạch, ta tất sát ngươi. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để hắn trong nháy mắt sợ choáng váng. Cái kia Khuê Mộc Lang liền đứng tại cách đó không xa, nguy nga như núi khí thế khinh người. Nó toàn thân tản ra yêu khí cường đại, hai mắt lóe ra băng lãnh quang mang, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Ma giáo cao thủ chưa từng như này khoảng cách gần mà đối diện qua dạng này tuyệt thế yêu thần, hắn cảm thấy mình trái tim phản phất đều muốn nhảy ra lở ổ gở ngực. Hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem Khuê Mộc Lang, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều ập tới. Thân thể của hắn không tự giác địa run rẩy, bờ môi run rẩy, lại ngay cả một chữ cũng nói không ra. Khuê Mộc Lang tựa hồ cũng không có chú ý tới vị này sợ choáng váng ma giáo cao thủ, ánh mắt của nó thâm thúy mà xa xôi, phản phất tại nhìn chăm chú một cái thế giới khác. Nhưng dù vậy, ma giáo cao thủ Y Lệ Nhiên cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, để hắn cơ hồ không thở nổi. Sâu kiến có thể nhiều lắm. Khuê Mộc Lang không hề động thân, bên cạnh cái kia giả chết ma giáo cao thủ lập tức bị to lớn yêu lực phân giải thân thể, hồn phi phách tán ở giữa biến mất tại thiên địa bên trong, mà hấp thu cái này một sợi hồn phách Khuê Mộc Lang hiển nhiên nhục thân trở nên càng thêm ngưng thực. Thú vị, ta thế mà có thể hấp thu các ngươi những thứ này sâu kiến a. Khuê Mộc Lang thú đồng bên trong lóe ra ý vị thâm trường thần sắc. Các con dân của ta đi săn giết những này nhân tộc linh hồn đi. Khuê Mộc Lang cúi thấp xuống nó lãnh khốc mà thâm thúy đôi mắt, toàn thân yêu khí trong nháy mắt sôi trào lên. Nó hé miệng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc chu lên, cái này chu lên như là cổ lão triệu hoán quanh quẩn tại Vu Sơn mỗi một nơi hẻo lánh. Theo cái này âm thanh chu lên, toàn bộ Vu Sơn phảng phất đều run rẩy lên. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập một loại quỷ dị mà túc sát bầu không khí, phảng phất biểu thị sắp đến huyết tinh cùng tàn bạo. Từ bốn phương tám hướng hiện ra vô số lang yêu, bọn chúng ánh mắt hung ác, lộ ra răng nanh sắc bén, giống như một đám đói khát dã thú, hướng về Võ Lâm chính phái nhân sĩ bổ nhào qua. Võ Lâm chính phái nhân sĩ nhóm mặc dù đều là thần kinh bách chiến võ giả, nhưng đối mặt bất thình lình lang yêu đại quân, bọn hắn vẫn là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lang yêu nhóm công kích tấn mãnh mà hung tàn, mỗi một lần nhào cắn đều mang theo uy hiếp chí mạng. Cháy mau, mùi máu tươi rất nhanh liền tràn ngập trong không khí ra, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí giao kích âm thanh, toàn bộ tràng diện trở nên cực độ hỗn loạn cùng tàn bạo. Võ Lâm chính phái nhân sĩ nhóm ra sức chống cự, nhưng lang yêu số lượng thực sự quá nhiều, bọn hắn dần dần lâm vào khổ chiến. Vũ Sơn bên trên, lang yêu tiếng gào thét, nhân loại tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao kích âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt mà máu tanh hình tượng. Trên mặt đất rất nhanh liền nhiễm lên vết máu đỏ tươi, một chút Võ Lâm chính phái nhân sĩ đã ngã xuống vũng máu bên trong. Tại lang yêu điên cuồng trong vây công, ba vị võ đạo tông sư lưng tựa lưng địa đứng đấy, tạo thành một cái không thể phá vỡ trận hình phòng ngự. Bọn hắn đối mặt với giống như thủy triều mãnh liệt mà đến lang yêu, không hề sợ hãi, chỉ có kiên định chiến ý. Lang yêu nhóm gầm thét, móng vuốt sắc bén trong không khí vạch ra trận trận hàn quang, nhưng mỗi một lần công kích đều bị ba vị này tông sư xảo diệu hóa giải. Bọn hắn dùng tinh xảo võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, một lần lại một lần địa đánh lui lang yêu tiến công. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lang yêu thi thể chồng chất như núi, nhưng mới lang yêu lại không ngừng mà hiện ra đến, phản phất vô cùng vô tận. Thời khắc này hiện trường chỉ có cực kỳ cấp cao nhất chính phái cao thủ may mắn sống sót đến bây giờ. Khuê Mộc Lang gặp này cười đùa nói ra, võ đạo loại này trò vặt cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ, để cho ta nhìn xem những người này linh hồn ký ức. Lớn Khang Vương hướng nhân khẩu nhiều nhất, xem ra ta hẳn là đi thu hoạch một đợt. Khuê Mộc Lang trong mắt cấp tốc hiện lên bị thôn vệ linh hồn ký ức, ngay sau đó sau lưng của hắn sinh ra một đôi to lớn màu đen hai cánh, tựa như trong màn đêm cánh rơi, cho người ta một loại quỷ dị mà cảm giác cường đại. Đôi cánh này chậm rãi triển khai, phản phất che đậy bầu trời, khiến cho hết thảy xung quanh đều lâm vào hắc ám bên trong. Khuê Mộc Lang cái này thần thoại sinh vật rời đi, có thể hiện trường cái kia liên tục không ngừng lang yêu số lượng lại không giảm, trái lại còn tăng. Chương 1606, ta là người, giờ phút này muốn thí thần. Chương 1606, ta là người, giờ phút này muốn thí thần. Bóng đêm như mực, nguyệt quang bị nặng nề tầng mây che chắn, chỉ có ngẫu nhiên tiềm điện xẹt qua chân trời. Nguồn gốc từ tại thần thoại thế giới thông đạo bị mở ra, vô số thần thoại sinh linh xuất hiện ở phương thế giới này bên trong. Lôi đỉnh vì mảnh này bị lang yêu vây công chiến trường bỏ ra chớp mắt qua mình. Ba cái võ đạo tông sư lưng tựa lưng đứng thẳng, bọn hắn võ nghệ cao cường, nhưng giờ phút này lại sâu hãm vô số lang yêu vây công bên trong. Lang yêu nhóm trong mắt lóe ra lục u mang, trong bóng đêm giống như là điểm điểm quỷ hỏa, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vào tới, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Các bậc tông sư binh khí cùng nội lực đều đã tiêu hao đến 7-8 phần, trên người quần áo đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, không biết là máu của mình vẫn là lang yêu máu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trong đó một vị tông sư thở hổn hển nói, trên mặt của hắn tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Chúng ta đã tận lực, nhưng cái này lang yêu thực sự quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Một vị khác tông sư cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất lực. Vị cuối cùng tông sư không nói gì, nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng tràn đầy tuyệt vọng. Ba người bọn họ đều là võ đạo giới người nổi bật, nhưng giờ phút này lại lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn đã từng vô số lần đối mặt sinh tử, nhưng lần này, bọn hắn thật cảm thấy vô lực hồi thiên. Theo thời gian trôi qua, lang yêu công kích càng ngày càng mãnh liệt, ba vị tông sư vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Động tác của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, mỗi một lần huy kiếm đều lộ ra gian nan như vậy. Bọn hắn biết, tự mình khả năng không cách nào chạy ra phiên chiến trường này. Xem ra ta thật là phóng xuất ra khó lường đồ vật. Chật vật võ đạo cao thủ nhóm nhìn về phía cách đó không xa, chỉ Tạ Thế Phụ hai tay Mộ Bạch đang từ trong động quật đi ra, toàn thân khí tức tựa hồ trở nên hoàn toàn khác biệt. Là Mộ Bạch. Hắn thế mà còn sống đã 100 năm đi. Nhận ra Mộ Bạch cái kia võ đạo tông sư tâm thần chấn kinh, dù sao mình so với đối phương còn trẻ, có thể trăm năm qua đi mình đã tuổi già sức yếu dựa vào chân khí cưỡng ép chèo chống, nhưng đối phương nhưng như cũ tuổi trẻ, phản phất tuế nguyệt không cách nào tại nó trên mặt lưu lại mảy may vết tích đồng dạng khoa trương. Có địch nhân mới xuất hiện, lang yêu nhóm lập tức cảnh giác lên, ánh mắt của bọn nó chăm chú khóa chặt tại Mộ Bạch trên thân, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra rít gào trầm trầm. Phản phất cảm nhận được uy hiếp, những thứ này ngày bình thường giảo hoạt mà hung tàn lang yêu, giờ phút này giống như là bị dã thú bị chọc giận, nhao nhao ngưỡng Mộ Bạch xông tới giết. Động tác của bọn nó mau lẹ mà lăng lệ, phản phất từng đạo tia chớp màu đen ở trong màn đêm sẽ qua. Lang yêu nhóm ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác cùng tham lam, phản phất đã đem Mộ Bạch coi là bọn chúng con mồi. Mà Mộ Bạch thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, đối mặt với lang yêu nhóm công kích, ánh mắt của hắn kiên định mà không sợ, phảng phất đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đêm đều tràn đầy túc sát chi khí. Mộ Bạch đối mặt với công kích mà đến Lang Yêu, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chính chủ không tại, các ngươi nhưng không cách nào tổn thương đến ta. Đột nhiên quanh người hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, màu đỏ thâm thiểm điện tại trùng quanh hắn nhảy vọt, phảng phất từng đầu cuồng bạo long xà trên không trung múa. Đây là Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ, nó như là trong đêm tối cuồng phong, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng bốn phía mãnh liệt mà đi. Theo thượng tầng thế giới bị mở ra, Mộ Bạch thực lực cũng là tiến một bước trên phạm vi lớn khôi phục, cái kia trăm năm qua chưa từng cảm thụ rồi rào lực lượng cảm giác lại lần nữa trở về, phảng phất toàn bộ thế giới đều dưới thân thể cảm giác quá thoải mái. Tam sát ba khí, trái ác quỷ lực lượng, tất cả đều trở về. Những cái kia ngay tại công kích Lang Yêu nhóm, tại cỗ này cường đại bá khí trước mặt, như là rơm dạ đồng dạng bị tùy tiện phá hủy. Lang Yêu nhóm phát ra hoảng sợ chú lên, nhưng ở người bá vương này sắc bá khí trước mặt, sự chống cự của bọn nó lộ ra như thế không có ý nghĩa. Màu đỏ thâm thiểm điện trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn chúng, đưa chúng nó từng cái đánh ngã xuống đất. Hiện trường lập tức một mảnh hỗn độn, Lang Yêu thi thể nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, phản phất tại chứng kiến lấy Mộ Bạch cái kia không ai bị nổi lực lượng. Mộ Bạch đứng tại chỗ, quanh thân bá khí dần dần tiêu tán. Ánh mắt của hắn đảo qua ngã xuống đất Lang Yêu, trên mặt không có một tia gợn sóng. Phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn chỉ là tùy ý điệu thả ra lực lượng của mình, liền đem những thứ này Lang Yêu trong nháy mắt chấn sát. Loại này tuyệt đối lực lượng, để cho người ta tại cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng thật sâu bị nó rung động. Mộ Bạch ngươi đến tuột cùng là người hay là thần? Nghẹn họng nhìn chân chối chính phái cường giả kìm lòng không được mà hỏi, Mộ Bạch thì là cười nhạt một tiếng nói, ta đương nhiên là người, bất quá bây giờ muốn đi thí thần. Trên không trung tìm đến Khuê Mộc Lang dấu vết lưu lại khí tức về sau, Lý Diễm lập tức hóa thân kim ô hình thái phi tốc vượt qua Vu Sơn trên không. Chương 1607 trên chiến trường chém giết, chương 1607 trên chiến trường chém giết, màn đêm như mực, tinh quang thưa thớt. Lớn Khang Vương hướng cùng Đại Sở Vương triều trên chiến trường, khói lửa ngập trời, chống trận chấn thiên. Mấy chục vạn đại quân tại mảnh này bắt ngát trên chiến trường giằng co, khí thế như hồng, gót sắt như sấm, nâng lên bụi đất che đậy tinh nguyệt. Đột nhiên một đạo thần bí quang mang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ đêm đen như mực hồng, phản phất lưu tinh truy lạc, lại so lưu tinh càng thêm sáng chói chói mắt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt để tụ tại quang mang kia điểm rơi. Đương theo lấy quang mang tiêu tán, một thân ảnh dần dần hiện hiện. Hắn chính là yêu thần Khuê Mộc Lang. Sự xuất hiện của hắn, phản phất để không khí chung quanh đều đọc lại, một loại vô hình uy nghiêm từ trên người hắn phát ra, khiến cho toàn bộ chiến trường đều trở nên lặng ngắt như tờ. Khuê Mộc Lang thân mang một bộ áo bào đen, phía trên treo lên phức tạp yêu văn, lóe ra ánh sáng yêu đất, khuôn mặt thâm thúy mà thần bí, trong hai con ngươi phản phất tận chứa tinh thần cùng đại hải, lóe ra sức hấp dẫn không ai kháng cự nổi. Dáng người của hắn cao lớn thẳng tắp, mỗi một bước đều phản phất có thể lay động đất trời, làm lòng người sinh kính sợ. Chậm rãi quét mắt một vòng chung quanh các chiến sĩ, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Nhưng mà cho dù là ánh mắt như vậy, cũng làm cho các chiến sĩ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn ép tới không thở nổi. Đột nhiên Khuê Mộc Lang đưa tay bung lên, một đạo yêu dị năng lượng ba động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Cỗ lực lượng này cường đại, phảng phất có thể xé rách hư không, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Các chiến sĩ nhao nhao lui lại, sợ bị cỗ lực lượng này tác động đến. Có thể Khuê Mộc Lang cũng không đối với bất kỳ người nào phát động công kích. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả không khí chiến trường đều trở nên khẩn trương lên, mỗi người đều đang suy đoán ý đồ của hắn cùng mục đích. Lớn Khang Vương hướng tướng quân, người khoác trọng giáp, khí thế uy nghiêm, giờ phút này lại mang theo vài phần cẩn thận cùng kính sợ, dù ngựa hướng tiền, đi vào Khuê Mộc Lang trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, tận lực bình ổn ngựa khí của mình, chắp tay hỏi, xin hỏi yêu thần đại nhân, đột nhiên giá lâm chúng ta phàm nhân chiến trường, không biết cần làm chuyện gì. Khuê Mộc Lang khẽ ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong để lộ ra đối phàm nhân khinh thường cùng lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm khí sắc bén. Tướng quân phát giác được nguy hiểm, nhưng bất đắc dĩ Khuê Mộc Lang tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh né. Kiếm khí sẽ qua, tướng quân thân thể bị trong nháy mắt chặt đứt, máu bắn tung tóe. Chiến mã tê minh, trên chiến trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khuê Mộc Lang lạnh lùng nhìn về ngã xuống tướng quân, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không có giải thích, cũng không có dừng lại, quay người biến mất ở trong màn đêm, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường cùng vạn phần hoảng sợ các binh sĩ. Một bầy kiến hôi tiếp lấy tự giết lẫn nhau đi. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tràn ngập trong không khí. Đây là Khuê Mộc Lang yêu thần chi lực, nó giống một cỗ mạch nước ngầm, lặng yên xâm nhập Lớn Khang Vương hướng quân doanh. Các binh sĩ bắt đầu cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, trong mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Một chút binh sĩ phản phất thấy được cựu nhân của mình, bọn hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mang theo mãnh liệt hận ý, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đao quang kiếm ảnh bên trong, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nguyên bản kề vai chiến đấu huynh đệ, giờ phút này lại trở thành địch nhân, trong mắt của bọn hắn chỉ có giết chóc cùng tử hận. Khuê Mộc Lang nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn yêu thần chi lực ngay tại chậm rãi thôn vệ những binh lính này ý chí, để bọn hắn biến thành giết chóc máy móc. Toàn bộ quân doanh lâm vào hỗn loạn tương bừng, các binh sĩ tại tự giết lẫn nhau bên trong từng cái ngã xuống. Mà Khuê Mộc Lang thì đứng ở đằng xa, lặng lặng địa thưởng thức trận này từ hắn một tay chế tạo tai nạn. Hắn mục đích đã đạt tới, những binh lính này đã triệt để lâm vào trong lòng bàn tay của hắn. Trận này tự giết lẫn nhau thảm kịch, đúng là hắn yêu thần chi lực kỳ tác. Nơi xa toàn quân đề phòng chuẩn bị cùng địch nhân chém giết Đại Sở Vương triều tướng quân đều ngây ngẩn cả người. đó là cái gì tình huống? Chinh chiến nửa đời, hắn còn chưa bao giờ thấy qua lâm trận tự giết lẫn nhau quân đội, dù hắn cũng chấn kinh ở trước mắt điên cuồng, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên bọn hắn bên này căn bản không nhìn thấy Khuê Mộc Lang thân ảnh, còn tưởng rằng đây là Lớn Khang Vương hướng tại tự giết lẫn nhau. Bóng đêm dày đặc, như một đoàn tan không ra mực. Tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm, tại nhân tộc chém giết huyết tinh bên trong Khuê Mộc Lang đứng tại cao điểm phía trên, cặp mắt của hắn lóe ra u lanh quan mang, nhìn chăm chú phương xa đại sở vương triều quân đội. Nên đưa các ngươi một chút lễ vật. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, trong miệng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Những chú ngữ này ở trong trời đêm quen quẩn, mang theo một loại thần bí mà cổ lão lực lượng. Theo chú ngữ tiến hành, không khí chung quanh bắt đầu rung động, phảng phất có cái gì lực lượng khổng lồ đang bị tỉnh lại. Đột nhiên Khuê Mộc Lang giữa song trường xuất hiện một đạo màu đen khẽ hở, phảng phất không gian vết rách, từ đó lộ ra một cô âm trầm mà khí tức cường đại. Đây là hắn hắc ám triệu hoán kỹ năng, hắn đang đánh mở một cái thông hướng thế giới yêu ma môn hộ. Theo chú ngữ hoàn thành, cái kia đạo màu đen khe hở đột nhiên mở rộng, một cỗ cường đại hấp lực từ đó phát ra. Ngay sau đó, vô số yêu ma từ cái kia trong cái khe chen chúc mà ra, thân hình của bọn hắn khác nhau, có dữ tợn đáng sợ, có quỷ dị khó lường, nhưng đều tản ra cường đại khí tức tà ác. Những yêu ma này tại Khuê Mộc Lang điều khiển dưới, như là hắc ám như thủy triều hướng đại sở vương triều quân đội dũng mãnh lao tới. Sự xuất hiện của bọn hắn, để nguyên bản bình tĩnh quân doanh trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Các binh sĩ hoảng sợ nhìn xem những yêu ma này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sinh vật, sợ hãi trong lòng bọn họ lan tràn. Các yêu ma bắt đầu công kích binh sĩ, bọn hắn lực lượng cường đại mà hắc ám, để các binh sĩ thúc thủ vô sách. Toàn bộ quân doanh bị bao phủ tại một vùng tăm tối cùng trong sự sợ hãi, các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết cùng yêu ma tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh khủng mà hỗn loạn hình tượng. Đầu tiên là U Minh Quỷ Ảnh, đây là một loại vô hình vô chất yêu ma, nó trên chiến trường xuyên toa như gió, khó mà nắm lấy. U Minh Quỷ Ảnh lặng yên không một tiếng động tiếp cận nhân loại binh sĩ, sau đó đột nhiên từ bọn hắn phía sau toát ra, hấp thụ sinh mệnh lực của bọn hắn. Các binh sĩ chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới, sau đó liền đã mất đi ý thức, ngã xuống trên chiến trường. U Minh Quỷ Ảnh mỗi một lần xuất kích đều mang đi một sĩ binh sinh mệnh, để cho người ta sợ hãi. Tiếp theo là Liệt Diễm Ma Lang, đây là một loại toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm yêu ma. Nó tứ chi mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Liệt Diễm Ma Lang mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra ra lửa cháy hừng hực, đem một đám binh sĩ trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Các binh sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía, nhưng Liệt Diễm Ma Lang tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát bị đốt cháy bật mệnh. Cuối cùng là Phệ Hồn Dạ Xoa, đây là một loại cầm trong tay liêm đao, diện mục dữ tợn yêu ma. Nó trên chiến trường tùy ý cơ liêm đao, mỗi một lần huy động đều mang đi một sĩ binh tính mệnh. Phệ Hồn Dạ Xoa con mắt lóe ra hừng quang, phản phất có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Các binh sĩ tại cùng nó lúc đối chiến, phản phất bị đoạt đi linh hồn đồng dạng, trở nên ngốc trệ bất lực mặc cho Phệ Hồn Dạ Xoa xâm lược. Ba loại đặc thù yêu ma trên chiến trường tứ ngược, nhân loại binh sĩ tại bọn chúng trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Khuê Mộc Lang nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Theo mấy chục vạn người chém giết kịch chiến, liên tục không ngừng lực lượng linh hồn đang bị hắn hấp thu tiến thể nội, loại kia tiến vào thấp chiều không gian thế giới bị không ngừng áp chế thực lực ngay tại điên cuồng tăng trưởng. Khuê Mộc Lang đứng tại hoang vu trên chiến trường, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản nguy nga như núi yêu thần chi thể, giờ phút này lại từ từ nhỏ dần, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại áp xúc thân hình của hắn. Theo thân thể không ngừng thu nhỏ, Khuê Mộc Lang ngoại hình cũng dần dần tới gần tại nhân loại. Nhưng mà, mặc dù hắn hình thể đang biến hóa, trên người hắn tản ra khí tức lại càng thêm cường đại cùng thâm thúy. Đây là bởi vì hắn không chỉ có không có mất đi vốn có yêu lực, ngược lại đang nhỏ đi quá trình bên trong, không ngừng hấp thu trên chiến trường chết đi nhân loại linh hồn. Những linh hồn này lực lượng dung nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn hai mắt lóe ra u lãnh mà thần bí quan mang. Trên da thịt của hắn, ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt hắc khí, phản phất là những cái kia bị hấp thu linh hồn tại du tẩu. Thời khắc này Khuê Mộc Lang, mặc dù hình thể thu nhỏ, nhưng thực lực lại càng thêm cường đại, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay dũng động năng lượng màu đen. Cỗ năng lượng này bên trong, phản phất có vô số gương mặt đang bặm mẹo, kêu rên, kia là bị hắn hấp thu linh hồn đang dãy rủa. Nhưng mà bọn hắn dãy rủa là phí công, bởi vì bọn họ lực lượng đã trở thành Khuê Mộc Lang một bộ phận. Khuê Mộc Lang trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hắn mặc dù biết thân thể của mình nhỏ đi, nhưng thực lực lại đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn hiện tại đã là yêu thần, lại dung hợp mọi nhân loại linh hồn, trở thành một loại càng khủng bố hơn tồn tại. Xem ra đợt thứ nhất phúc lợi muốn bị ta ăn. Nắm chặt nắm đấm hưởng thụ loại này linh hồn tư vị, Khuê Mộc Lang đang muốn nói cái gì thời điểm, một đạo kim sắc quang mang xuyên thấu chiến trường, lấy cực nhanh tốc độ đụng vào Khuê Mộc Lang trên thân. Vâng. Trong phạm vi trăm thức trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Chương 1608, kịch chiến yêu thần. Chương 1608, kịch chiến yêu thần. Ừm hừ. Bị đánh bay, Khuê Mộc Lang bay ngược ra vài trăm mét, toàn thân đau nhức. Loại này kinh khủng lực bộc phát để hắn coi là tới cái khác yêu thần. Chân trời sáng lên một đạo chói mắt kim quang. Kia là một con to lớn kim ô, nó dương cánh bay lượn, toàn thân tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, như là thái dương giáng lâm nhân gian. Kim ô phát ra một tiếng to rõ hót vang, chấn động đến toàn bộ chiến trường cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên đáp xuống, hướng Khuê Mộc Lang phát khởi tấn manh công kích. Ngọn lửa màu vàng từ kim ô cánh chim ở giữa dâng lên mà ra, hình thành một đạo nóng bỏng hỏa trụ, lao thẳng tới Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang phản ứng cấp tốc, hắn ý đồ tránh né bất thình lình công kích, nhưng kim ô tốc độ thực sự quá nhanh, hỏa trụ trong nháy mắt đánh trúng vào hắn. Tại ngọn lửa nóng bỏng trùng kích vào, Khuê Mộc Lang chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, thân thể của hắn như là bị cự truy đánh trúng, cả người bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Phi hành trên không trung quá trình bên trong, Khuê Mộc Lang chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị chấn động đến lệch vị trí, đầu não một trận mê muội. Thân thể của hắn nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại, đồng thời cũng đối Kim Ô lực lượng cảm giác đến thật sâu chấn kinh. Người là ai? Khiếp sợ Khuê Mộc Lang bị cái kia nhiệt độ cao bức lui ở giữa, vẫn là vận dụng yêu thần lực. Khuê Mộc Lang giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, trên người hắn vẫn thiêu đốt lên Kim Ô kim sắc hỏa diễm, cái kia nóng bỏng nhiệt độ phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thân thể thiêu. Nhưng mà, làm yêu thần, hắn cũng không phải là không có sức chống cự. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang. Ngay sau đó, hắn bắt đầu điều động thể nội yêu thần lực, kia là một cỗ hắc ám mà cường đại lực lượng, như là thâm viên giống như thâm bất khả trắc. Cỗ lực lượng này ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, phảng phất một đầu thức tỉnh dã thú, nóng lòng tránh thoát trói buộc. Theo Khuê Mộc Lang tâm niệm vừa động, yêu thần lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hình thành một tầng sương mù màu đen, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Cỗ này sương mù băng lãnh mà quỷ dị, cùng Kim Ô hỏa diễm hình thành chênh lệch rõ ràng. Tại yêu thần lực tác dụng dưới, Kim Ô hỏa diễm nóng bỏng cảm giác dần dần yếu bớt, phản phất bị một tầng lực lượng vô hình chôn ngăn cách. Theo thời gian trôi qua, những cái kia bám vào tại Khuê Mộc Lang trên thân thể kim sắc hỏa diễm dần dần bị màu đen yêu thần lực thôn phệ, rửa sạch. Hỏa diễm quang mang tại yêu thần lực ăn mòn hạ dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm bị dập tắt lúc, Khuê Mộc Lang thân thể lần nữa khôi phục nguyên bản nhan sắc, chỉ là tầng kia màu đen yêu thần lực còn tại trung quanh hắn bồi hồi, phảng phất một tầng vòng bảo hộ. Khuê Mộc Lang thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm nhận được trên thân thể đau đớn cùng cảm giác nóng rực dần dần biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cặp kia trong mắt lóe ra lạnh lẽo mà thâm thúy quan mang. Tại Khuê Mộc Lang rửa sạch rơi trên người Kim Ô hỏa diễm thời khắc, không trung Kim Ô đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy hót vang. Thân hình của nó bắt đầu phát sinh biến hóa, kim sắc lông vũ dần dần thu liễm, ánh sáng nóng bỏng mang cũng theo đó yếu bớt. Ngay sau đó, Kim Ô hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Làm kim quang tán đi, một thân ảnh dần dần hiện ra. Kia là một cái thân mặc kim sắc trường bào thanh niên, một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió, tựa như lưu vân. Mặt mũi của hắn thanh tú mà thâm thúy, trong hai mắt lóe ra kim sắc quang mang, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Đây chính là Mộ Bạch, hắn lấy Kim Ô chi hình xuất hiện trên không trung, giờ phút này lại hóa thành hình người. Hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mái tóc dài màu trắng theo gió khinh vũ, trên thân tản ra một cỗ cao quý mà khí tức thần bí. Mộ Bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Khuê Mộc Lang, trên mặt không có một tia biểu lộ. Quả nhiên không hổ là xuất sinh, bị ta Kim Ô hình thái công kích thế mà không có làm bị thương ngươi. Lại là nhân tộc. Khuê Mộc Lang cái mũi vô cùng tốt dùng. Hắn lập tức liền nhận ra chính là đối phương thu thập bốn khối thông thiên bảo giám phóng xuất ra thần quốc thông đạo. Là ngươi thả ta ra, ta có thể cùng ngươi hợp tác, để ngươi trở thành trên vùng đất này nhân tộc duy nhất chúa tể. Như ngươi loại này thực lực thực sự không nên đối địch với ta, cái này rất không sáng suốt, huống chi là ngươi phóng thích ta ra, ta cũng được biết ân báo đáp à. Liếm lắc móng vuốt, Khuê Mộc Lang vẫn còn tiếp tục thể nội yêu thần lực, mặc dù ngoài miệng nói thương lượng, có thể hiển nhiên đã trên thân thể làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đối phương lời này ngược lại để Mộ Bạch cười. Ngươi cười cái gì? Khuê Mộc Lang bản năng có chút kiêng kỵ cái này khí chất siêu nhiên nhân tộc. Ngươi gặp qua cùng nghe theo xuất sinh nhân loại sao? Xuất sinh? Khuê Mộc Lang lập tức mặt đều đen xuống dưới. Chương 1609, Nham Tương Hỏa Vũ cùng yêu thần bình chướng. Chương 1609, Nham Tương Hỏa Vũ cùng yêu thần bình chướng. Bớt nói nhiều lời, trận chiến đấu này chỉ phân sinh tử. Mộ Bạch đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, trong hai mắt kim sắc quang mang lấp lóe, phản phất tại nổi lên cái gì lực lượng cường đại. Thân hình hắn lóe lên, cả người nguyên tố hóa thành nóng rực nham tương, nóng bỏng ánh lửa chiếu đỏ lên chân trời. Hắn như là một đạo dung nham dòng lũ, trực trùng vân tiêu, tiến vào trong cao không. Ở trên không trung, Mộ Bạch lần nữa biến hóa, nham tương phun trào bên trong, thân hình của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn cùng nóng bỏng nham tương hòa làm một thể. Ngay sau đó, trên bầu trời nham tương bắt đầu cuộn cuộn, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn đạo, dần dần chia ra thành vô số cực nóng nham tương tích. Những thứ này nham tương tích như là như mưa rơi dày đặc, bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo nóng bỏng đường vòng cung, sau đó hướng xuống đất Khuê Mộc Lang hối hạ rơi xuống. Nham tương mưa càng rơi xuống càng mật, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại nóng bỏng dung nham bên trong. Khuê Mộc Lang ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cấp tốc điều động thể nội yêu thần lực, ý đồ ngăn cản bất thình lình nham tương mưa. Nhưng mà nham tương mưa số lượng thực sự quá nhiều, lại mỗi một giọt đều ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao, khiến cho Khuê Mộc Lang không thể không toàn lực ứng phó địa ứng đối. Tại trận này nham tương mưa tẩy lễ dưới, toàn bộ chiến trường đều trở nên nóng bỏng vô cùng, phảng phất đưa thân vào trong lò lửa. Phân sinh tử, ngươi có tư cách gì cùng lão tử phân sinh tử? Khuê Mộc Lang đứng ở nơi đó, nham tương mưa không ngừng rơi xuống, hắn tránh trái tránh phải, cứ việc bằng vào yêu thần lực có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời lửa giận. Hắn cảm giác được mình bị Mộ Bạch khinh thị, loại này khinh thị giống như là một cây gai, thật sâu vào lòng tự tôn của hắn bên trong. Hắn trợn mắt tròn xoe, hướng phía không trung Mộ Bạch giống to, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta sao? Ngươi sai, ta Khuê Mộc Lang cũng không phải là hời hợt hạng người, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Thanh âm của hắn tại không khí nóng bỏng bên trong quanh quẩn, tràn đầy quyết tuyệt cùng ngoan lệ. Khuê Mộc Lang biết, trận chiến đấu này không chỉ là vì thắng bại, càng là vì hắn tôn nghiêm cùng vinh quang. Hắn nhất định phải để Mộ Bạch minh bạch, khinh thị hắn sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Theo Khuê Mộc Lang ngoan thoại rơi xuống, quanh người hắn yêu thần lực đống nhiên bộc phát, hắc ám lực lượng giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, cùng không trung nham tương mưa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Giờ khắc này hắn phảng phất biến thành một đầu thức tỉnh mãnh thú, chuẩn bị hướng đối thủ khởi xướng công kích mạnh liệt nhất. Mà giờ khắc này thân ở trên bầu trời Mộ Bạch cũng là đem trái mạ gù no mi vận dụng đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Mộ Bạch ở trên không trung nhìn chăm chú phía dưới chiến trường, trong hai mắt kim quang lấp lóe, phản phất tận chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Tâm hắn niệm khẽ động, nguyên bản đã dày đặc nham tương mưa bỗng nhiên thăng cấp, hóa thành vô số cực nóng lưu tinh, giống như là núi lửa phun trào hướng xuống đất mãnh liệt rơi động. Những thứ này như lưu tinh nham tương đoàn, mỗi một cái đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo nóng bỏng quy tích, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa. Theo lưu tinh núi lửa không ngừng rơi xuống, phía dưới yêu ma cùng nhân tộc binh sĩ nhao nhao thụ trọng thương. Lưu tinh núi lửa nham tương lực phá hoại kinh người, một khi bị đập trúng, vô luận là yêu ma vẫn là nhân tộc binh sĩ, đều khó mà ngăn cản nó nóng bỏng cùng lực trùng kích. Trên chiến trường lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tử thương thảm trọng. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt tại thời khắc này phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống lưu tinh núi lửa. Khuê Mộc Lang cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng rơi xuống lưu tinh núi lửa. Hắn biết, đây là Mộ Bạch một kích toàn lực, nếu không thể ngăn cản, không chỉ có hắn yêu ma đại quân sẽ phải gánh chịu trọng thương, liền ngay cả chính hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, lưu tinh núi lửa dày đặc trình độ cùng lực phá hoại vượt quá tưởng tượng, Khuê Mộc Lang cùng yêu ma đại quân cứ việc đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng ý nghĩa nhiên tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, nhân tộc binh sĩ cũng tại trận này lưu tinh núi lửa bên trong tử thương vô số, toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một mảnh địa ngục. Phẫn nộ Khuê Mộc Lang mắt thấy tự mình yêu ma đại quân tại lưu tinh núi lửa nham tương tứ ngược hạ tử thương thảm trọng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn đột nhiên chấn động lên khổng lồ hai cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, thân hình cấp tốc cất cao, như là một đạo tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, bay về phía không trung. Ở trên không trung, Khuê Mộc Lang cùng Mộ Bạch xa xa tương đối, cặp mắt của hắn lóe ra u lãnh mà phẫn nộ qua mang, phảng phất muốn đem tất cả lửa giận đều đổ xuống mà ra. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân dâng lên một cỗ bàng bạc yêu thần lực, cỗ lực lượng này như là trong đêm tối cuồng phong, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Ngay sau đó Khuê Mộc Lang chắp tay trước ngực đột nhiên hướng tiền đẩy, một đạo cường đại yêu thần lực sóng xung kích trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng phía Mộ Bạch gào thét mà đi. Đạo này sóng xung kích gần chứa Khuê Mộc Lang toàn bộ phẫn nộ cùng lực lượng, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới. Mộ Bạch đối mặt Khuê Mộc Lang thả ra cường đại yêu thần lực sóng xung kích, hắn cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Quanh người hắn dâng lên một cỗ nóng bỏng năng lượng. Ngay sau đó đột nhiên vung cánh tay lên một cái, một đầu hơn trăm mét dài nham tương hỏa long bỗng nhiên ngưng tụ mà thành, hướng phía Khuê Mộc Lang gào thét mà đi. Đầu này nham tương hỏa long toàn thân tản ra nóng bỏng ánh lửa, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Nó dương nhanh múa đuốt, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt xuyên qua yêu thần lực sóng xung kích, lao thẳng tới Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch vậy mà có thể ngưng tụ ra cường đại như thế công kích. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã không cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì nên đón đầu này nham tương hỏa long. Làm nham tương hỏa long rơi đập tại Khuê Mộc Lang trên người trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động. Nóng bỏng ánh lửa đem Khuê Mộc Lang hoàn toàn thôn phệ, hắn hét thảm một tiếng, thân hình bị hỏa long hung hăng rơi đập. Hỏa long tại Khuê Mộc Lang trên thân tứ ngược, phản phất muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Tại nham tương hỏa long tứ ngược khẩn cấp ban đầu, Khuê Mộc Lang hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết giờ phút này nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực để ngăn cản Mộ Bạch mãnh liệt tiến công. Ngay sau đó Khuê Mộc Lang quanh thân dâng lên một cỗ bàng bạc yêu thần lực, cỗ lực lượng này cấp tốc ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, yêu thần bình chướng. Đạo này bình chướng tản ra sâu kín hắc quang, phản phất có thể thôn vệ hết thể công kích. Làm Mộ Bạch đến tiếp sau công kích đánh tới lúc, yêu thần bình chướng như là một đạo kiên cố tường thành, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Vô luận là nham tương hỏa cầu vẫn là hỏa long, đều không thể đột phá đạo này cường đại phòng ngự. Khuê Mộc Lang nhìn chằm chằm bình chướng bên ngoài Mộ Bạch, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết chỉ cần mình yêu thần bình chướng cứ phá, Mộ Bạch liền không cách nào đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà hắn cũng bắt đầu ấp ủ chống canh một cường đại phản kích, chuẩn bị cho Mộ Bạch một cái đả kích chí mạng. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi thế nhưng là kích không mặc. Xuất sinh đồ vật có thể đỡ nổi ta. Hai người mùi thuốc súng rất nặng, đối chọi gay gắt ở giữa năng lượng kinh khủng không ngừng tứ ngược xung kích. Thời khắc này trên chiến trường, hai người chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Mộ Bạch mặc dù thế công như thủy triều, nhưng Khuê Mộc Lang phòng ngự đồng dạng không thể phá vỡ. Trận chiến đấu này nhất định là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Mộ Bạch cùng Khuê Mộc Lang giao thủ càng thêm kịch liệt, mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà tại trận chiến đấu này dư ba phía dưới yêu ma cùng nhân tộc binh sĩ lại gặp ương. Mỗi khi lực lượng của hai người giao hội, đều sẽ dẫn phát một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Những thứ này ba động như là vô hình phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường. Yêu ma cùng nhân tộc binh sĩ tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, bọn hắn bị dư ba chấn động đến ngã trái ngã phải, thậm chí có chút nhỏ yếu binh sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Mộ Bạch nham tương hỏa long cùng Khuê Mộc Lang yêu thần lực sóng xung kích trên không trung kịch liệt va chạm, sinh ra năng lượng sóng xung kích giống to lớn truy đánh tới hướng mặt đất. Yêu ma cùng nhân tộc các binh sĩ hoảng sợ chạy tứ phía, nhưng vẫn có thật nhiều người bị xung kích sóng đánh trúng, thống khổ ngã trên mặt đất. Trên chiến trường, tiếng kêu rên liên tiếp. Một chút binh sĩ bị chấn động đến miệng mũi chảy máu, một số người thậm chí trực tiếp bị chấn choáng qua đi. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục, bốn phía đều là hỗn loạn cùng thống khổ. Mà Mộ Bạch cùng Khuê Mộc Lang chiến đấu còn đang tiếp tục, bọn hắn mỗi một lần giao thủ đều dẫn phát mới tai nạn. Tại cuộc hôn chiến này bên trong, vô luận là yêu ma vẫn là nhân tộc, bọn hắn đều khắc sâu cảm nhận được đỉnh cấp cường giả giao thủ uy lực kinh khủng, cùng tự mình ở trước mặt loại sức mạnh này nhỏ bé cùng bất lực. Chương 1610, Bà Quấn. Bị hấp thu yêu thần chi lực.
Chương 1610, Bá Quấn. Bị hấp thu yêu thần chi lực. Mộ Bạch cùng Khuê Mộc Lang trên chiến trường kịch liệt giao phong, thân ảnh của bọn hắn di chuyển nhanh chóng, quyền ảnh trung điệp, không ngừng cận thân đối hoành. Mỗi một lần quyền kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Mộ Bạch thân hình mạnh mẽ, mỗi một lần ra quyền đều tấn mãnh mà tinh chuẩn. Nắm đấm của hắn mang theo tiếng gió gào thét, trực kích Khuê Mộc Lang yếu hại. Mà Khuê Mộc Lang cũng không yếu thế, hắn nương tựa theo yêu thần chi lực, lấy đồng dạng tấn mãnh quyền thế tiến hành đánh trả. Hai người nắm đấm trên không trung lần lượt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng va đập. Động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoa mắt. Mỗi một lần quyền kích đều để không khí chung quanh vì thế mà chấn động, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều là tung. Mộ Bạch quyền pháp sắc bén mà quả quyết, mỗi một quyền đều gắng đạt tới nhất kích tất sát. Mà Khuê Mộc Lang phòng thủ đồng dạng nghiêm mật, hắn luôn có thể kịp thời ngăn trở Mộ Bạch công kích, cũng cấp tốc phản kích. Hai người tiết đấu chiến đấu chặt chẽ mà kịch liệt, để cho người ta thấy hai hùng kiếp vía. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Mộ Bạch cùng Khuê Mộc Lang trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn hắn đều dốc hết toàn lực, không giữ lại chút nào phóng thích ra lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu càng thêm gay cấn. Bọn hắn quyền kích tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ chiến trường đều tràn ngập nồng đậm chiến đấu khí tức phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Khuê Mộc Lang đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn thoáng nhìn Mộ Bạch nắm chắc quả đấm, phía trên kia còn cuốn nóng bỏng nham tương, phảng phất ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Khuê Mộc Lang biết, hắn không thể đón đỡ một kích này. Tại cái này khẩn yếu con đầu, Khuê Mộc Lang hít sâu một hơi, thể nội yêu thần lực điên cuồng phun trào. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, một cỗ bàng bạc yêu lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, yêu thần bình chướng. Đạo này bình chướng lóe ra sâu kín hắc quang, phản phất một cái thâm thúy lô đen, có thể thôn vệ hết thể công kích. Làm Mộ Bạch cái kia còn cuốn nham tương nắm đấm hung hăng đánh phía Khuê Mộc Lang lúc, yêu thần bình chướng như là một cái kiên cố tâm chắn, vững vàng ngăn tại Khuê Mộc Lang trước người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trên chiến trường, Mộ Bạch nham tương quyền nặng đầu trọng địa đánh vào yêu thần bình chướng bên trên. Nhưng mà, bình chướng lại không nhúc nhích tí nào, phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga mặc cho mưa to gió lớn cũng vô pháp dung chuyển nó mảy may. Nham tương quyền đầu cùng yêu thần bình chướng va chạm đã dẫn phát một trận mãnh liệt năng lượng ba động, nhưng bình chướng lại như là một cái động không đáy, đem Mộ Bạch công kích toàn bộ thôn vệ. Mộ Bạch chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến, để cánh tay của hắn vi vi run lên. Khuê Mộc Lang cười lạnh một tiếng, hắn biết mình yêu thần bình chướng lần nữa thành công địa chặn Mộ Bạch công kích mãnh liệt. Mà giờ khắc này Mộ Bạch trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì theo thời gian trôi qua, con hàng này toàn phương vị thuộc tính thế mà còn tại tiếp tục ổn định tăng trưởng. Quái, chẳng lẽ là bởi vì phía dưới người chết linh hồn nguyên nhân? Suy đoán ra một điểm, Mộ Bạch cũng không quen lấy đối phương, nắm đấm nắm chặt, quanh thân bắt đầu hội tụ lên một cỗ cường đại hạ sổ cù hạ kỳ. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn thuần vật lý công kích, mà là một loại có thể chấn nhiếp tâm linh, khiến người thần phục uy nghiêm. Theo Mộ Bạch tâm ý chuyển động, nắm đấm của hắn bên trên bắt đầu quấn quanh lấy màu đỏ thấm lôi đỉnh. Những thứ này lôi đỉnh cũng không phải là tự nhiên sản phẩm, mà là từ hạ sổ cù hạ kỳ cùng Mộ Bạch tự thân lực lượng dung hợp tạo thành. Bọn chúng lóe ra nguy hiểm quang mang, phản phất ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Khuê Mộc Lang cảm nhận được Mộ Bạch khí thế biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn ý đồ tăng cường tự mình yêu thần bình chướng, lấy ngăn cản cái này không biết công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn ra cố bình chướng trong nháy mắt, Mộ Bạch công kích đã đến tới. Mộ Bạch nắm đấm mang theo màu đỏ thấm lôi đỉnh, giống như một viên sao băng giống như đánh tới hướng Khuê Mộc Lang yêu thần bình chướng. Lôi đỉnh chi lực cùng hạ sổ cụ hạ kỹ kết hợp, để một kích này uy lực đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Mộ Bạch nắm đấm trong nháy mắt đánh nát Khuê Mộc Lang yêu thần bình chướng. Bình chướng tại hạ sổ cụ quấn quanh lôi đỉnh chi lực hạ như là giấy giống nhau yếu đất, trong nháy mắt sụp đổ. Khuê Mộc Lang kinh ngạc nhìn xem tự mình bình chướng bị đánh nát, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại còn có như thế lực lượng cường đại, có thể trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của hắn. Mộ Bạch đứng ở trên chiến trường, trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại hạ sổ cù hạ kỳ. Cỗ này bá khí phảng phất vô hình sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, hướng về Khuê Mộc Lang quét sạch mà đi. Khuê Mộc Lang trên người yêu thần chi lực nguyên bản cường đại mà vững chắc, nhưng giờ phút này, tại Mộ Bạch hạ sổ cù hạ kỳ ăn mòn ở dưới, lại bắt đầu dần dần dao động. Hắn cảm thấy mình yêu lực phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dần dần từng bước xâm chiếm, loại cảm giác này để tâm hắn rất sợ sợ. Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ phảng phất có sinh mạng đồng dạng, nó giống như là một đầu màu đen cự long, tại Khuê Mộc Lang chúng quanh xoay quanh, du tẩu. Mỗi khi đầu này cự long chạm đến Khuê Mộc Lang thân thể, liền sẽ hung hăng cắn xé khối tiếp theo yêu thần chi lực, phảng phất là đang thưởng thức mỹ vị tiệc. Khuê Mộc Lang hoảng sợ phát hiện, tự mình yêu thần chi lực tại cỗ này bá khí từng bước xâm chiếm hạ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Hắn ý đồ phản kháng, nhưng này cố khí phách lại phảng phất có tính ăn mòn, không chỉ có từng bước xâm chiếm hắn yêu lực, còn tại dần dần ăn mòn ý chí của hắn. Mộ Bạch hai mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang, hắn nhìn chằm chằm Khuê Mộc Lang, phảng phất tại nhìn xem một cái sắp sụp đổ địch nhân. Hắn biết, chỉ cần phóng liên tục hạ sổ cụ hạ kỳ, Khuê Mộc Lang trên người yêu thần chi lực sớm muộn sẽ bị triệt để từng bước xâm chiếm. Theo thời gian trôi qua, Khuê Mộc Lang trên người yêu thần chi lực đã còn thừa không có mấy. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mà Mộ Bạch thì y hiển nhiên duy trì tỉnh táo cùng kiên định, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể dần dần khô héo, Khuê Mộc Lang ngã xuống về sau, Mộ Bạch trên thân thế mà tản ra cường hành yêu thần chi lực. Đánh giết hạng nhất yêu thần, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, xin hỏi phải chăng trở về? Chương 1611, khảo hạch kết thúc. Trăm tinh mắt điểm. Chương 1611, khảo hạch kết thúc. Trăm tinh mắt điểm.
phải chăng trở về? Mộ Bạch không chút do dự lựa chọn không. Đánh giết cái thứ nhất yêu thần khảo hạch thành tích mặc dù rất cao, nhưng cũng hiển nhiên không cách nào đạt tới tốt nhất trình độ, nhất định phải tiếp xuống tiếp tục săn giết từ thần trong môn phái đi ra các loại thần linh. Cùng nó nói là thần linh, chẳng bằng nói là ngụy thần đi. Túi đầu mắt nhìn Khuê Mộc Lang khô héo thi thể, Mộ Bạch không có để ý hiện trường một mảnh hỗn độn, mà là phá không mà đi tiến về Vu Sơn thần trước cửa trấn thủ. Thời gian mỗi năm qua đi, tại sau này trong vòng trăm năm, Mộ Bạch không ngừng đánh giết từ thần trong môn đi ra yêu thần, không ngừng hấp thu bọn hắn yêu thần chi lực, toàn bộ cao võ thế giới linh khí cũng đang không ngừng kéo lên, các loại kỳ chân dị bảo tiên gia trái cây đều nhao nhao đản sinh ra. Mộ Bạch danh khí cũng theo không ngừng đánh giết yêu thần trở nên lưu truyền rộng rãi. Có người nói hắn là chân chính tiên nhân, cũng có người nói hắn mới thật sự là đại yêu, vì ngăn cản tiên nhân tiến vào này phương thế giới mới cản trở tại Vu Sơn trước. Nhưng mặc kệ truyền ngôn như thế nào, đều không thể thay đổi một sự thật, đó chính là Mộ Bạch rất mạnh, cái này sống tiếp cận 300 năm tồn tại mạnh đáng sợ, cho dù là xưng là tiên nhân cũng không đủ miêu tả mọi người trong lòng đối với hắn tôn kính. Thẳng đến, nhân hoàng xưng hô thế này lưu truyền ra tới. Tại Lớn Khang Vương hướng cùng Đại Sở Vương triều cao tầng lo sợ bất an, theo Mộ Bạch liên tiếp đánh giết 99 con đỉnh cấp yêu thần, thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa uy chấn tứ phương. Hai đại vương triều quân thần nhóm, có chút biết rõ Mộ Bạch thực lực cùng hy vọng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng khâm phục. Lớn Khang Vương hướng trong hoàng cung, vàng son lộng lẫy trong cung điện, đám quần thần nghị luận ầm ĩ, bọn hắn biết rõ bây giờ cao võ thế giới đã không phải ngày xưa chi cảnh. Mộ Bạch lấy lực lượng của hắn đã cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Cuối cùng, Lớn Khang Vương hướng hoàng đế, tại quần thần chen chúc dưới, tự mình ban bố chiếu thư, tuyên bố thần phục với Mộ Bạch thống trị, tôn kính hắn làm người hoàng. Đồng dạng tại Đại Sở vương triều, trên triều đình bầu không khí cũng ngưng trọng dị thường. Đại Sở quân thần nhóm, đối với Mộ Bạch uy danh cùng thực lực đồng dạng lòng dạ biết rõ. Bọn hắn minh bạch cùng nó cùng dạng này cường giả là địch, không bằng lựa chọn thần phục, cộng đồng khai sáng một thời đại mới. Thế là Đại Sở hoàng đế cũng làm ra đồng dạng quyết định, tuyên bố thần phục với Mộ Bạch, tôn hắn làm người hoàng. Tin tức truyền ra, toàn bộ cao võ thế giới cũng vì đó chấn động. Tên Mộ Bạch như là thần linh đồng dạng, bị vô số người truyền tụ. Sự thống trị của hắn không chỉ có đạt được hai đại vương triều tán thành, càng thắng được vô số người tâm. Từ đây, Mộ Bạch làm nhân hoàng, bắt đầu hắn với cái thế giới này thống trị, dẫn đầu nhân loại đi hướng một cái mới tinh thời đại. Tại sự thống trị của hắn dưới, hai đại vương triều chung sống hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, cao võ thế giới nên đón trước nay chưa từng có phồn bình cùng hòa bình. Mộ Bạch cái tên này cũng đã trở thành thời đại này biểu tượng, bị vĩnh viễn khắc sâu tại lịch sử thiên chương bên trong. Cái này kỷ nguyên cũng chính thức từ hai đại đế quốc thần phục sau cải thành nhân hoàng kỷ nguyên. Ở sau đó Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong Mộ Bạch tình huống thân thể càng ngày càng kém. 345 năm thời điểm, hắn bởi vì hấp thu quá nhiều yêu thần lực chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thẳng đến có yêu thần lại lần nữa tiến vào này phương thế giới sau mới có thể thức tỉnh. 468 năm thời điểm, Mộ Bạch nhục thân cũng xuất hiện vấn đề, không cách nào ngăn chặn giả yếu cũng ngay tại lan tràn. Trong năm này hắn liên tục chém giết ba đầu đỉnh cấp yêu thần, cái kia vài trăm mét yêu thần thi thể ngang qua tại Vu Sơn chân núi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. 746 năm thời điểm, Mộ Bạch tinh thần lực sói mòn cùng già yếu càng ngày càng tăng, hắn đã không nhớ rõ tự mình đến tột cùng đánh chết nhiều ít yêu thần, tóm lại thân thể của hắn đã bị yêu thần chi lực triệt để chiếm cứ, không có vĩnh hằng hệ thống điều phối hắn toàn bộ thân thể đã không cách nào ngăn chặn hướng phía yêu thần phương hướng thay đổi. Tam sát ba khí, trái ác quỷ lực lượng đã dần dần bị ma diệt. 1000 năm. Nhân hoàng xem, tọa lạc ở cao võ thế giới trung tâm, là một tòa rộng rãi đại khí, trang nghiêm túc mục kiến trúc. Nó cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, phản phất là giữa thiên địa một tòa thần thánh địa đường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, sinh lòng kính ngưỡng. Xem bên ngoài, rộng lớn trên quảng trường, nhân hoàng vương triều kẻ thống trị thân mang hoa phục, dẫn theo quần thần cung bách tính, cung kính quỳ trên mặt đất. Mặt mũi của bọn hắn thành kính, chắp tay trước ngực, phản phất tại hướng lên trời cầu phúc, hướng nhân hoàng Mộ Bạch biểu đạt thật sâu kính ý cùng thần cầu. Ánh nắng bẩy vào nhân hoàng xem kim sắc trên nóc nhà, phản xạ ra hào quang chói sáng, phản phất là nhân hoàng Mộ Bạch phù hộ chi quang, chiếu sáng toàn bộ vương triều. Những người thống trị quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối người hoàng sùng kính cùng tín ngưỡng, hy vọng thông qua cầu phúc, đạt được nhân hoàng phù hộ, là vua hướng mang đến phồn bình cùng hòa bình. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thành kính cầu nguyện âm thanh trong không khí quanh quẩn. Nhân hoàng xem phản phất cũng cảm nhận được phần này thành kính, tản mát ra uy nghiêm mà khí tức thần bí, phản phất tại đáp lại cầu nguyện của bọn hắn. Theo cầu phúc kết thúc, kẻ thống trị chậm rãi đứng dậy. Nhân hoàng xem đời thứ 5 chủ trì hành lễ nói ra, bệ hạ có thể đến đây tế bái nhân hoàng, nghĩ đến lao nhân già ông ta sẽ phù hộ bây giờ nhân hoàng vương triều. Thiên tử mặt mũi tràn đầy thành kính, chỉ là bên cạnh rất nhiều đại thần lại là muốn nói lại thôi. Thiên hạ hôm nay võ học săn sát, phát triển vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, mà Vu Sơn bên trên thần môn đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện yêu thần, liền ngay cả đã từng uy chấn 18 châu thiên cổ nhân hoàng cũng mai danh nhận tích. Như hôm nay tử đến đây chính là vì khẩn cầu nhân hoàng xem bên trong đỉnh cấp cường giả xuất thủ, chấn áp xuống cái kia trong trốn võ lâm cường hào, nhưng bây giờ chủ trì hiển nhiên là không muốn nói cùng cái này khiến đám đại thần càng phát ra có chút bất mãn. Phải biết toàn bộ thiên hạ thuế má chí ít có 3 thành đều liên tục không ngừng vận chuyển đến nhân hoàng xem bên trong, hùng hậu như vậy tài lực ngươi nói cho ta ngươi một điểm lực một điểm đại giới cũng không muốn ra. Hừ, chủ trì lao phu tự kiềm chế thân phận nói một câu lời công đạo đi. Đương triều thừa tướng lạnh giọng nói đến, thiên hạ này ổn định ở chỗ nhân hoàng vương triều thống trị, mà không phải nhân hoàng xem, như hôm nay tử dùng các ngươi cũng có thể xem như một loại thưởng thức, không cần thiết đoạn mất tự mình sinh lộ. Triệu thừa tướng ngươi. Thiên tử sững sờ, cảm xúc vi vi bất mãn. Cao tuổi chủ trì ngược lại là vẫn như cũ khí định thần nhàn. Thừa tướng nói có đạo lý, cũng không có đạo lý. Thiên hạ này ổn định không ở chỗ nhân hoàng triều, mà ở chỗ nhân hoàng tại thì thần môn bên trong yêu thần không cách nào gì thế, nhân hoàng không tại, cái kia cho dù là nhân hoàng hướng thực lực tăng trưởng nghìn lần vạn lần cũng vô pháp ngăn cản một cái yêu thần hàng thế. Ha ha ha, yêu thần đã sớm diệt tuyệt. Cái này mấy trăm năm có thể từng có xuất hiện qua yêu thần. Thậm chí ta có lý do hoài nghi yêu thần phải chăng chỉ là một cái âm mưu, một cái để các ngươi nhân hoàng xem hút máu âm mưu. Triệu Thừa tướng lớn tiếng quát lớn, gặp chủ trì thần sắc bình tĩnh càng là lên cơn giận dữ. Theo thâm trầm mà tiếng trung du dương từ nhân hoàng xem bên trong truyền ra, nó thanh âm xuyên thấu tầng tầng mây mù, quanh quẩn tại cao võ thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Nghe được tiếng trung này, chủ trì thần sắc đại biến. Các ngươi đại bất kính a, yêu thần muốn hàng thế. Thừa tướng tiên tử đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, không biết làm sao. Tiếng trung này phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, nó tỉnh lại trong ngủ mê lực lượng, cũng tỉnh lại vị kia đã ngủ say trăm năm nhân vật truyền kỳ, Mộ Bạch. Tại tiếng trung hồi âm bên trong, Mộ Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn sâu xa như biển, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. Một đầu như thác nước mái tóc dài màu trắng theo gió khinh vũ, cùng hắn cái kia như tiên dáng trần khuôn mặt tôn nhau lên thành thú, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng siêu nhiên. Hắn đứng dậy mà lập thân tư thẳng tắp như tùng, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Mấy trăm năm ngủ say cũng không ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn vẫn như cũ như là năm đó như vậy phong hoa tuyệt đại, chỉ là hai đầu lông mày nhiều sự vững vàng cùng thâm thúy. Mộ Bạch ngắm nhìn phương xa, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Hắn cảm nhận được nhân hoàng xem tiếng chuông truyền lại đưa tin tức, cũng cảm nhận được thế giới này biến hóa. Ngủ say trăm năm, hắn cũng không ngăn cách, mà là lấy một loại phương thức đặc thù cảm giác thế giới này nhịp đập. Giờ phút này, theo hắn thức tỉnh, toàn bộ cao võ thế giới đều phảng phất vì đó chấn động. Hiện trường vô số người ánh mắt đều tập trung tại vị này truyền kỳ nhân hoàng trên thân, nhất là thiên tử đám người, nhìn thấy cái này một vị sống hơn ngàn năm nhân vật truyền kỳ càng là kích động đến tột đỉnh. Mộ Bạch không có xem bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn phía trên thần môn. Thế gian xác thực lại không yêu thần, bởi vì ta chính là sau cùng yêu thần. Dứt lời, Mộ Bạch cái này ngàn năm qua hấp thu yêu thần chi lực một mạch phóng thích ra ngoài, hắn dựa vào những thứ này yêu thần chi lực cuối cùng cũng sẽ bị kỳ phản vệ, hắn là trăm ngàn năm qua duy nhất có năng lực đánh giết yêu thần nhân tộc, đồng dạng cũng là duy nhất có thể tiếp nhận yêu thần chi lực tồn tại. Đại mộng mới tỉnh, ngàn năm đã qua, nên ta trở lại thế giới của mình thời điểm. Giống như Trích Tiên, Mộ Bạch gục đầu xuống đến, yêu thần chi lực dần dần tán loạn. Ba hơi về sau, khí tuyệt bỏ mình. Mộ Bạch giết chết sau cùng yêu thần. Chính hắn. Hiện trường đám người không ngừng run rẩy, có thể đây hết thảy đã cùng Mộ Bạch không có bất cứ quan hệ nào. Nhiệm vụ hoàn thành. Trong tinh khảo hạch mắt điểm. Chương 1612, yêu thần hạt giống. Chương 1612, yêu thần hạt giống. Tại bị truyền tống về tinh các không gian quá trình bên trong, Mộ Bạch cảm giác được một tia dị dạng. Yêu thần chi lực không có toàn bộ tiêu tán. Mộ Bạch ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, trong thân thể phun trào yêu thần chi lực giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, bắt đầu chậm chậm lưu động, hội tụ. Những lực lượng này, nguyên bản tản mát với hắn kinh mạch bên trong, giờ phút này lại như là nhận nam châm hấp dẫn bụi sắt, từng giờ từng phút hướng lấy linh hồn của hắn chỗ sâu hội tụ. Theo thời gian trôi qua, những thứ này yêu thần chi lực dần dần ngưng tụ thành một viên nhỏ bé hạt giống, nó ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất là một viên ngủ say long trùng chờ đợi lấy thức tỉnh thời khắc. Hạt giống này tại Mộ Bạch sâu trong linh hồn lặng yên cắm rễ, cùng hắn sinh mệnh bản nguyên chặt chẽ tương liên. Đang trồng tử cắm rễ quá trình bên trong, Mộ Bạch cảm thấy một loại trước nay chưa từng có rung động cùng rung động. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được yêu thần hạt giống nhịp đập, đó là một loại cổ lão mà lực lượng thần bí, ngay tại linh hồn của hắn chỗ sâu lặng yên thức tỉnh. Theo yêu thần hạt giống cắm rễ, Mộ Bạch cảm thấy mình linh hồn phảng phất đạt được thăng hoa. Cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, tư duy càng thêm rõ ràng, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Tinh các không gian bên trong, Mộ Bạch từ từ mở mắt, từ khảo hạch thần bí không gian về tới thế giới hiện thực. Hắn cảm giác tự mình giống như là kinh lịch một trận dài dằng dặc mộng cảnh, mà bây giờ, hắn đang từ giấc mộng này bên trong thức tỉnh. Theo ý thức trở về, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào. Kia là hắn tại phó bản bên trong lịch luyện đoạt được, là lực lượng tinh thần của hắn cùng ý chí ngưng tụ mà thành vô hình năng lượng. Loại này năng lượng không chỉ có tư dưỡng thân thể của hắn, càng làm cho tinh thần ý thức của hắn dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Là Mộ Bạch mở hai mắt ra thời điểm, khảo hạch thành tích cũng ra. Mộ Bạch khảo hạch, mắt điểm, tinh cấp khảo hạch mắt điểm. Làm mát điểm hai chữ tại tinh các khảo hạch tràng trên không quanh quẩn, toàn bộ trường thi lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Các thí sinh nguyên bản riêng phần mình bận rộn đứng đối tự mình khảo hạch, giờ phút này lại không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao quay đầu nhìn về phía công bố thành tích phương hướng. Chấn kinh chi tình tại trên mặt mỗi người lan tràn ra, trong mắt của bọn hắn tràn đầy không thể tin. Mộ Bạch, cái tên này trong lòng bọn họ cũng không lạ lắm, nhưng không ai dự liệu được hắn sẽ lấy mát điểm gần như vậy hồi hoàn mỹ thành tích thông qua tinh các khắc nghiệt khảo hạch. Mát điểm? Cái này sao có thể? Một vị thí sinh thốt ra, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy à, tinh các khảo hạch từ trước nghiêm ngặt, có thể cầm tới mát điểm quả thực là trước nay chưa từng có. Một vị khác thí sinh phụ hòa nói, trong giọng nói khó nén hâm mộ chi tình. Các thí sinh bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ở Mỹ bọn hắn có mở to hai mắt nhìn, phản phất muốn một lần nữa xem kỹ cái này cho tới nay bị bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít coi nhẹ đồng môn. Có thì lộ ra nụ cười khổ sở, tự biết cùng thành tích như vậy vô duyên, còn có thì rơi vào trầm tư, tựa hồ tại nghĩ lại mình cùng Mộ Bạch ở giữa chênh lệch. Cùng lúc đó một đạo hào quang sáng tỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Mộ Bạch trên thân, đây là trong tinh khảo hạch mát điểm biểu tượng. tinh các bên trong không khí phảng phất cũng vì đó ngưng kết, tất cả mọi người bị cái này rung động tràng cảnh hấp dẫn, con mắt chăm chú khóa chặt tại Mộ Bạch trên thân. Giữa thiên địa, dị tượng cái này tiếp cái khác. Nguyên bản bình tĩnh thương khung đột nhiên phun trào lên ngũ thải ban lan vân hà, bọn chúng như là chúc mừng pháo hoa, trên không trung tách ra hoa mỹ sắc thái. Tinh các bốn phía hư ảo tinh ảnh bắt đầu xoay tròn, phảng phất tại vì Mộ Bạch mát điểm thành tích mà vũ đạo. Chân Long hư ảnh uy nghiêm mà trang trọng, vảy rồng lóe ra kim quang, phảng phất mỗi một đầu lần phiến đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Mắt rồng sáng ngời có thần, để lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Mà thải phượng hư ảnh thì lộ ra nhẹ nhàng mà ưu nhã, nó lông vũ ngũ thải ban lan, chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một lần cánh nhẹ nhàng huy động, đều phảng phất tại nói truyền thuyết xa xưa. Cái này hai đại hư ảnh đàn vào lẫn nhau, vây quanh Mộ Bạch xoay chậm chậm, tựa như một bức sinh động bức tranh. Long phượng ra thân, chân linh lọ lý đột nhiên bỏ ra, trong mắt nàng lóe ra kích động cùng sùng bái quan mang. Nàng ôm chặt lấy Mộ Bạch đùi, ngẩng đầu, dùng thanh âm non nớt hô, "Mộ Bạch ca ca, ngươi thật lợi hại." Mộ Bạch kém chút bị đối phương đụng ngã. Tinh các chân linh chính là toàn bộ tinh các thế giới nhân cách hóa hình thái, cho nên lực lượng hoàn toàn là đỉnh cấp, cho dù là Mộ Bạch cũng thiếu chút gánh không được. Hai vị giám khảo ngồi tại trên đài cao, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Mộ Bạch trên thân, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Trong tinh khảo hạch độ khó bọn hắn lòng dạ biết rõ, có thể thông qua đã là đáng quý, huống chi là cầm tới mát điểm dạng này hành động vĩ đại. Cái này sao có thể? Một vị giám khảo tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Hắn lặp đi lặp lại tra xét trong tay phiếu điểm, tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra một chút chỗ sơ suất, nhưng mà cái kia thình lình đang nhìn mát điểm hai chữ, lại như là một tòa nguy nga sơn phòng, không cách nào dung chuyển. Một vị khác giám khảo thì trừng lớn hai mắt, phản phất muốn từ Mộ Bạch thân ảnh trông được ra manh mối gì. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, thật sự là hậu sinh khả úy a. Chúng ta tinh cấp từ thành lập đến nay, có thể cầm mát điểm người lác đác không có mấy, trong tinh khảo hạch mát điểm càng là trước nay chưa từng có a, kẻ này thành tựu tương lai chỉ sợ khó mà đánh giá. Hai vị giám khảo nhìn nhau không nói gì, bọn hắn biết hôm nay thấy chứng, không chỉ là một cái mát điểm, càng có thể là một cái thời đại mới của khởi. Chương 1613, thiếu nữ thần bí chương 1613, thiếu nữ thần bí Mộ Bạch thành tích quá kinh người, dù là rất nhiều võ thi giám khảo cũng là hai hùng kiếp đĩa, dù sao người trẻ tuổi này cùng cái khác thí sinh so sánh đơn giản chính là hai cái thứ nguyên sinh vật. Trong tinh khảo hạch bên trong lấy được khủng bố như thế thành tích, đơn giản chính là trước nay chưa từng có qua. Chuyện này truyền bá ra ngoài về sau, đoán chừng cả nước các đại đỉnh cấp trường trung học cho dù là dốc hết tâm tư chỉ sợ cũng muốn để hắn gia nhập tự mình đại học đi. Theo thành tích từng cái công bố, giám khảo lập tức dẫn đầu đám người từ tinh các không gian bên trong lui ra ngoài. Bởi vì giờ khắc này thời gian đã tiếp cận chạm vào tối, võ thi chia làm hai ngày, ngày mai hai hạng khảo thí phân biệt là võ thần hư ảnh khảo thí, còn có chính là thí sinh thực chiến khảo thí. Đón mặt trời lặn Mộ Bạch theo đám người đi ra khảo thí địa điểm. Cụ Giản cùng dâu đen mặc câu phục cùng kính đi vào Mộ Bạch trước người cúi đầu nói ra, lao đại. Ừm. Phun ra một ngụm trọc khí Mộ Bạch nhìn về phía chân trời mặt trời lặn, tinh thần ý thức cũng đang không ngừng thư giãn triển khai. Mặc dù nói tại cao võ thế giới bên trong hơn ngàn năm bất quá là tinh thần ý thức bên trên một sai lầm cảm giác mà thôi, bất quá đổi lại người bình thường nói chỉ sợ sẽ không phân rõ hiện thực cùng huyễn tưởng khác nhau. Cái này cũng rất bình thường. Luôn luôn có người cho rằng vĩnh sinh là nhân loại lớn nhất chúc phúc, làm con người biến thành trường sinh loại sau liền sẽ trở thành siêu cấp sinh mệnh, mà ở Mộ Bạch trong mắt đây không thể nghi ngờ là mười phần ngu xuẩn, bởi vì người bình thường chỉ sợ cho dù là vượt qua hơn ngàn năm liền sẽ hỏng mất, húng chi là gần như vĩnh hằng vĩnh sinh đâu. Long Ảnh Nhi cùng Thần Khuyết đám người phát giác được Mộ Bạch dị dạng, cũng không dám lung tung mở miệng. Cho nên khi Mộ Bạch đám người ngồi trở lại lúc trên xe tràn diện mười phần yên tĩnh, không có người phát ra cái gì thanh âm. Hai mắt nhắm lại Mộ Bạch trong xe hướng phía linh hồn tiến hành nội bộ thấu thị. Rõ ràng phát hiện yêu thần hạt giống đã dung nhập hắn linh hồn, nói cách khác cho dù là linh hồn hắn tiến vào kế tiếp thế giới cái này yêu thần hạt giống cũng sẽ tồn tại, đồng thời sẽ vô hạn kỳ sinh trưởng. Đây là một cái rất tốt sự tình. Chí ít đối với ngươi bây giờ tới nói, là như vậy đi. Khí tức âm lãnh giáng chặt lấy Mộ Bạch bên hai, loại kia từng có qua quen thuộc ký ức một lần nữa quanh quẩn tại Mộ Bạch trong lòng bên trên. Mộ Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, bên hai lưu lại thổ tức phảng phất vẫn tồn tại. Các ngươi vừa rồi ai tại bên thai ta nói chuyện? Cái này hơi hợt một câu để chủ điều khiển cụ dạng cùng dâu đen đột nhiên liếc nhau. Có thể trong xe đám người tất cả đều lắc đầu, còn tưởng rằng Mộ Bạch là bị võ thi bên trong kích thích. Không thích hợp. Mộ Bạch hướng cụ Giản mắt nhìn, sau đó hắn đi xuống xe tới, hai người đi đến rìa đường, mà dâu đen thì là đưa đám người ai về nhà nấy. Đi vào ven đường Mộ Bạch vươn tay, cảm giác bộ thân thể này không hiểu có chút lạ lẫm. Không phải lạ lẫm, mà là tinh thần của ta ý thức phát sinh biến hóa. Mộ Bạch đang thì thào tự nói, mà cụ Giản nhìn thấy lao đại cái bộ dáng này cũng là hết sức chăm chú quan sát bốn phía, hoàn toàn không thèm để ý phụ cận ánh mắt của người đi đường, hắn nguyên tố hóa nửa bên thân thể tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mộ Bạch ý thức dần dần chạy không, vang lên bên thai thiếu nữ thanh thúy tiếng cười, chạm vạng tối bên đường bên trên tiếng cười kia có vẻ hơi thê lương, dù sao mặt trời lặn bản thân liền đại biểu cho một loại kết thúc thê mỹ bi tình sát thái. Mặt trời lặn chạm vào tối, bên thai thiếu nữ tiếng cười, hai cái này kết hợp với nhau luôn luôn khiến người ta cảm thấy phía sau rét run. Bất quá Mộ Bạch hiển nhiên không phải loại người này, bởi vì hắn ngay tại đệ thấp tự thân sóng ý thức, trái cụ dạ no mi chẳng những có thể lấy sửa chữa thế giới hiện thực vật lý quy tắc để nó cưỡng ép phát sinh chống giống địa chấn, còn có thể tu bổ ý thức phương diện vấn đề tìm ra bệnh dự ở tại, thậm chí lúc trước mấy cái thế giới bên trong Mộ Bạch hoài nghi đem trái cụ dạ no mi vô hạn khai phát xuống dưới chính là chấn động dẫn thời không năng lực. Ô tô tiếng còi, người qua đường đi đường âm thanh, góc đường côn trùng ngã xuống thanh âm, những thứ này hết thảy thanh âm đang không ngừng yếu bớt, phảng phất thế giới ngay tại từ đa duy biến thành đơn duy, tiếng cười kia tựa hồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Đôi cánh tay xinh đẹp quấn quanh ở Mộ Bạch trên cổ. Thời khắc này tinh thần ý thức trong thế giới, tất cả mọi người tựa hồ cũng không tồn tại, chỉ có Mộ Bạch còn giữ ý thức. Đen trắng đường cong thế giới ở vào đứng im trạng thái, thiếu nữ kia tiếng cười lại lần nữa vang lên. Đã có sau đó tất lại có, đã làm được sau đó tất lại đi, Mộ Bạch ngươi rốt cục đã thức tỉnh. Mộ Bạch chậm rãi xoay đầu lại, không để mắt đến cái kia bốn cái cánh tay sau hướng phía sau lưng thấy không rõ thân ảnh thiếu nữ nói ra, không có người nói dán tại người khác phía sau là chuyện rất nguy hiểm à. Khi mắt lại, Mộ Bạch lập tức phát động chấn động lực lượng muốn tại phương diện tinh thần bên trên diện sát đối phương. Có thể một màn kế tiếp để hắn trầm mặc. Bởi vì ý thức bên trên chấn động tác động đến ra về sau, thế mà không để cho đối phương nhận bất luận cái gì công kích, vừa vặn tương phản chính là, thiếu nữ này tựa hồ mười phần thích hứng thích loại chấn động này, hóa thành người giống như khiêu vũ giống như từ sau lưng của hắn phiêu đắng ra. Mặt trời lặn chạm vạng tối dưới, thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ ưu nhã nhảy múa, tại đây hết thảy đều đứng im thế giới tinh thần bên trong giống như màu đen công chúa. Mộ Bạch trong lòng lạnh lẽo, bởi vì hắn đã đoán được đối phương phương thức tồn tại, gia hỏa này không phải cùng mình có liên quan, mà là cùng bộ thân thể này nguyên chủ nhân có quan hệ. Tinh thần ý thức như thế độ cao phù hợp thậm chí có thể cùng mình so sánh, nói rõ cách khác thứ này kỳ thật vẫn luôn tại nguyên thân trên thân. Vĩnh hằng hệ thống đều không có phát giác đối phương. Không đúng. Mộ Bạch sờ lên cái cằm, lại lần nữa chăm chú tự hỏi. Vĩnh hằng hệ thống mặc dù tương đương với tự mang linh hồn diệt virus hiệu quả, nhưng tiền đề cũng là đối phương là virus, nếu như nói đối phương không phải virus đồng thời chính là duy trì nguyên thân linh hồn một bộ phận, cái kia ngược lại đối với phương vẫn là một loại khác biến tướng duy trì tốc chủ ổn định diệt virus an toàn phần mềm. Cảm giác hơi lý giải, Mộ Bạch quyết định thăm dò một chút. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, nguyên thân hiển nhiên không phải cùng loại Vương Quyền Đạo nói đơn giản như vậy, hoặc là thân thể này còn có cái khác dạy đặc là Vương Quyền Đạo cũng không rõ ràng. Người là ai? Thức tỉnh lại là cái gì ý tứ? Thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ như là tỷ tỷ giống như đi đến Mộ Bạch bên cạnh, nhẹ nói, lực lượng của thần chính là thức tỉnh, ngươi thật chẳng lẽ không biết ta sao? Mộ Bạch trầm mặc. Thần sắc hắn không thay đổi, bất quá trong lòng cũng đã là một vạn cái bó tay rồi. Vấn đề này nhất định phải cẩn thận trả lời. Tựa hồ có ký ức, bất quá ta quên, ta chỉ nhớ rõ ngươi sẽ không tổn thương đến ta. Tham dò tính ngữ vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ thần bí liền phát ra tiếng cười. Kia là đương nhiên, dù sao ngươi ta là muốn vĩnh viễn cùng một chỗ à, ta còn đang suy nghĩ nếu như ngươi thật hoàn toàn quên ta, ta nhất định phải để ngươi đau thấu tim gan lại nhớ kỹ ta một lần. Thiếu nữ đầu chống đỡ tại Mộ Bạch ngực. Mộ Bạch muốn nhìn rõ đối phương, nhưng khi ý thức lại lần nữa thức tỉnh, hắn đã về tới thế giới hiện thực, hết thảy thanh âm lại lần nữa trở nên ồn ào, bảo trì đề phòng, cụ dặn cũng thu hồi tư thế chiến đấu. Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía bả vai trái, nơi đó có một tia tóc. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào. Đối phương là chân thật tồn tại. Chương 1614, Mộ Bạch dị biến. Chương 1614, Mộ Bạch dị biến. Trở lại phòng ngủ, Mộ Bạch ánh mắt phức tạp đóng lại đèn. A Nguyệt, không hiểu thấu hai chữ thoát ra, Mộ Bạch có chút cảm giác tự mình trở nên xa lạ. A Nguyệt là ai? Hắn không rõ ràng, có thể hết lần này tới lần khác không hiểu thấu nói ra. Võ thi sự tình hắn không có quá để ý, dù sao thực lực của hắn đủ mạnh cho dù là cầm tới mát điểm thành tích cũng rất bình thường, có thể cái này cùng nguyên thân dung hợp đặc thù linh hồn hoặc là nói đặc thù ý thức thể tồn tại, lại là khiến cái này thời gian xuôi gió xuôi nước hắn không hiểu cảm giác hoảng hốt. Đấu võ trường, bị gọi tới thần khuyết còn tại kỳ quái Mộ Bạch dạy vò mình làm gì thời điểm, liền nhìn thấy vị gia này thế mà ở đây bên trong đang luyện kiếm. Rõ ràng là đối phương Thái Thượng Vong Tình Kiếm Pháp. Thái Thượng Vong Tình Kiếm Pháp cùng Thái Thượng Chí Tình Kiếm Pháp, cả hai hợp hai làm một thì là trước thế giới bên trong cấp cao nhất kiếm pháp một trong, Tiệt Thiên Bảy Thức. Có thể ngay tại đấu võ trường bên trong không ngừng rút kiếm chạm kích, Mộ Bạch lại càng là vận hành cái này kiếm pháp càng là mê võng. Bởi vì đã từng sát phạt quả đoán kiếm pháp trong tay hắn đã trở nên càng thêm lô hỏa thuần thành, thậm chí trực tiếp siêu việt nguyên bản Thái Thượng Vong Tình Kiếm Pháp lực sát thương, cưỡng ép đem kiếm pháp này đi bên trên một con đường khác. Ta luyện sai. Trường kiếm vào vỏ, Mộ Bạch thản nhiên nói, tại bên hông hắn vỏ kiếm vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất. Mà ở trong mắt thần khuyết lại là hoàn toàn khác biệt hình tượng. Thần khuyết giờ phút này thậm chí ngay cả trước mắt thích làm quái nhân cách đều trầm mặc. Thần sắc hắn lần thứ nhất như thế xanh xám, nhìn về phía Mộ Bạch ánh mắt bên trong nhiều một chút e ngại. Phản phất là đang nhìn một loại khác quái vật. Bởi vì Mộ Bạch đang thi triển kiếm pháp thời điểm phảng phất trong cơn mông lung có một đạo sinh đẹp thân ảnh dán tại trên người hắn, cùng thứ nhất cùng thi triển kiếm pháp, Mộ Bạch kiếm pháp cương manh thì đối phương càng là âm nhu, âm dương thái cực phù hợp với nhau ở giữa toàn bộ kiếm pháp đều lộ ra đoạn tính, có thể hết lần này tới lần khác thần khuyết luôn cảm giác không hiểu vì gì. Ta nói Mộ Bạch, ngươi hôm nay có phải hay không xảy ra vấn đề gì a? Tình huống này lên đồng thiếu nhưng có điểm không dám cùng đối phương luyện kiếm a, cái này hơn nửa đêm nếu là thật tinh thần rối loạn giết hắn, hắn đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Là ra một vài vấn đề, ngươi thấy được cái gì? Ngồi ở đây bên ngoài trên đế, Mộ Bạch uống một hớp sau bình tĩnh hỏi. Thần khuyết trầm mặt dưới, đầu tiên là đi xem mắt thiết bị giám sát, tại phát giác không có phát hiện thân ảnh kia sau mới trầm giọng nói ra, có người hoặc là cái gì khác đồ vật, dán phía sau lưng của ngươi cùng nhau xuất kiếm. Hắn vốn cho rằng Mộ Bạch sẽ quá sợ hãi, không nghĩ tới Mộ Bạch chỉ là nhẹ gật đầu tiếp tục truy vấn nói, còn có đây này, còn có đây này, cái này đều không nghiêm trọng. Thần khuyết càng phát ra cảm giác nơi này có chút nháo quỷ dáng vẻ. Chủ yếu Mộ Bạch thái độ này quá dọa người, thần khuyết thậm chí hoài nghi thời khắc này Mộ Bạch không phải chân chính Mộ Bạch. Ngươi mẹ nó sẽ không bị người đoạt xá đi. Ngươi tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Thần khuyết cười ha hả nhẹ gật đầu, vậy cũng đúng. Cười đáp lại một câu, Mộ Bạch nhìn phía bên cạnh. Bởi vì tại thần khuyết cái ghế bên cạnh, đang ngồi lấy cái kia thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ thần bí, cũng không đúng, đối phương thời khắc này khuôn mặt đã có thể thấy rõ ràng xuống nửa gương mặt. Có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, thậm chí Mộ Bạch cảm giác đối phương cùng mình có chút cùng loại. Không cách nào dùng đẹp xấu đến định nghĩa, càng tiếp cận với một loại cực hạn sinh mệnh quãng đời còn lại tự mang mỹ cảm. Bất quá dùng phàm tục lời nói ngữ lời khen ngợi, cũng đủ để được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, cho dù đây chẳng qua là hạ nửa gương mặt. Không rõ ràng vì sao, Mộ Bạch nhìn thấy đối phương khuôn mặt liền sẽ cảm giác được một loại không hiểu tim đập nhanh. Thu hồi ánh mắt, đối phương lại biến mất. Mộ Bạch rút ra một thanh trường kiếm ném tới Thần Khuyết trước người. Chúng ta luận bàn một cái đi, vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi gần nhất tiến bộ tình huống. Thần Khuyết quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Bạch, đối phương vụn vặt mái tóc màu đen rất có thiếu niên cảm giác, nhưng này song tròng mắt màu đen bên trong ám kim sắc lại làm cho nó âm trầm mấy phần, hoặc là nói uy nghiêm mấy phần cho người ta không dễ dàng đến gần cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác làm Mộ Bạch phát ra nụ cười thời điểm người bình thường nhìn thấy hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác dễ dàng thân cận. Tinh thần cao độ mẫn cảm Thần Khuyết luôn cảm giác Mộ Bạch không có ý tốt. Dù sao con hàng này không hố tự mình, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đại ca ngươi xác định là luận bản kiếm pháp đúng không? Ngươi đừng tua đến lúc đó thẹn quá hóa giận dùng ngươi trái củ dạ no mi đem ta biến thành bánh thịt ta. Thuần túy luận bản kiếm pháp, không trộn lẫn quá nhiều lực lượng, trái cây năng lực cùng với các quá yếu nhiều nhân tố, để cho hai người giống như kiếm thuật học đồ giống như giao thủ. Đây là hai người ngầm thừa nhận quy tắc. Dù sao nếu quả như thật thực chiến, Thần Khuyết tuyệt không phải Mộ Bạch ba hiệp chi địch. Trong phòng ánh đèn tỏa ra hai thanh hàn quang bốn phía kiếm, bầu không khí khẩn trương mà túc sát. Mộ Bạch cùng Thần Khuyết mặt đối mặt đứng đấy, ánh mắt của hai người đều tràn đầy đấu trí. Luận bàn bắt đầu, mũi kiếm sờ nhẹ phát ra nhỏ xíu kim loại tiếng va chạm. Mới đầu, hai người động tác còn hơi chậm, tựa hồ cũng đang thử thăm dò thực lực của đối phương cùng con đường. Nhưng theo chiêu thức vắng lai, tốc độ của bọn hắn dần dần tăng tốc, kiếm quang lấp lóe, phảng phất hai đầu ngân long ở trong phòng tung bay. Mộ Bạch kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, như là nước chảy tự nhiên, mỗi một lần huy kiếm đều vừa đúng, cũng không lãng phí một tia khí lực, cũng không cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Mà Thần Khuyết kiếm pháp thì lộ ra càng thêm cương mãnh, mỗi một lần công kích đều lực đại thế chìm, ý đồ lấy lực lượng cường đại áp chế đối thủ. Theo thời gian trôi qua, Thần Khuyết dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Kiếm pháp của hắn mặc dù cương mãnh, nhưng ở Mộ Bạch nhẹ nhàng kiếm pháp trước mặt, lại có vẻ có chút bộc vẻ. Mộ Bạch kiếm pháp như là mưa phùn giả dích, ở khắp mọi nơi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà Thần Khuyết mỗi một lần công kích mãnh liệt, đều sẽ bị Mộ Bạch nhẹ nhàng linh hoạt địa hóa giải. Đồng thời hắn cũng có chút mơ hồ, bởi vì Mộ Bạch kiếm pháp chuyển hóa cùng dĩ vãng chênh lệch quá xa, quá để ý âm nhu mà khác. Luận bàn tiến hành đến gay cấn giai đoạn, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, kiếm quang lấp lóe đến làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Đột nhiên Thần Khuyết một cái sơ sẩy, lộ ra sơ hở. Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra, trực chỉ Thần Khuyết ngực. Thần Khuyết quá sợ hãi, muốn trở về thủ đã tới không kịp. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, Mộ Bạch mũi kiếm đã đâm rách vào áo của hắn. Thần Khuyết thua trận, trên mặt lại toát ra một tia bừng lòng thần sắc. Dù sao Mộ Bạch trận này thi triển kiếm pháp quá xảo trá, hắn đều không rõ ràng như thế nào lẩn tránh. Mộ Bạch không có phản ứng đối phương, một mình trốn đến bên cạnh trong sân huấn luyện, trước mặt là từng dãy chỉnh tề trưng bày người bù nhìn. Lúc đầu, kiếm của hắn vung đến còn có chút chậm, mỗi một lần chạm kích đều trầm ổn hữu lực, người bù nhìn tại dưới kiếm của hắn nhao nhao ngã xuống. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mộ Bạch tốc độ dần dần tăng tốc, kiếm của hắn mua đến càng lúc càng nhanh, phản phất bị điên. Kiếm quang lấp lóe, như là thiểm điện bạch phá bầu trời, người bù nhìn tại dưới kiếm của hắn như là rơm rạ đồng dạng bị tùy tiện chặt đứt. Mộ Bạch động tác càng lúc càng nhanh, thân ảnh của hắn tại sân huấn luyện bên trên di chuyển nhanh chóng, trường kiếm ở trong tay của hắn hóa thành từng đạo quang ảnh, người bù nhìn như là bị thu gặt ruộng lúa mạch thành phiến ngã xuống. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phản phất muốn đem tất cả người bù nhìn đều chạm dưới kiếm. Mỗi một lần huy kiếm đều mang khí thế mãnh liệt, phản phất muốn đem không khí đều bổ ra. Người chung quanh đều bị Mộ Bạch khí thế chấn nhiếp, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy kiếm pháp, phản phất Mộ Bạch đã cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo không thể ngăn cản kiếm phong. Người bù nhìn tại dưới kiếm của hắn như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Mộ Bạch kiếm pháp đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, tốc độ của hắn, lực lượng cùng độ chuẩn xác đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đến lúc cuối cùng một cái người bù nhìn bị chạm ngược lại lúc, Mộ Bạch mới chậm rãi dừng lại trong tay kiếm. Hắn ngẩng đầu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, luyện sai, thái thượng vòng tình kiếm pháp lại là hai người kiếm. Đứng tại cách đó không xa Thần Khuyết nhìn thấy dưới ánh đèn, Mộ Bạch ảnh tử có hai cái. Chương 1615, võ thần hư ảnh khảo thí chương 1615, võ thần hư ảnh khảo thí ngày thứ hai. Võ thi nửa chặng sau. Lần này toàn bộ thí sinh tiến vào mới khảo thí địa điểm, bởi vì sau đó phải tiến hành là võ thần hư ảnh khảo thí. Tại rộng lớn vô ngần bình nguyên phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa huy hoàng hùng vĩ kiến trúc, đây cũng là tiến hành võ thần hư ảnh khảo nghiệm thánh địa, võ thần sân thí luyện. Các thí sinh từ đằng xa nhìn ra xa, chỉ gặp sân thí luyện cao vút trong mây, khí thế bằng bạc. Toàn bộ kiến trúc lấy cổ phát vật liệu đá tạo dựng, dấu vết tháng năm tại mặt ngoài lưu lại pha tạp ấn ký, lại càng lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Ánh mặt trời chiếu xuống, sân thí luyện phảng phất bị vầng sáng màu vàng nóng bao phủ, làm lòng người sinh kính sợ. Làm các thí sinh bước vào sân thí luyện đại môn, đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn vô cùng sân bãi. Mặt đất từ cứng rắn đá cẩm thạch lát thành, bóng loáng như gương, phản xạ chói mắt ánh nắng. Sân bãi bốn phía, cao ngất cột đá điêu khắc tinh mỹ đồ đằng, tựa hồ như nói võ thần truyền kỳ cố sự. Ngẩng đầu nhìn lại, sân thí luyện mái vòm phảng phất cùng chân trời tương liên, phía trên tuyên khắc lấy phức tạp đồ án, mỗi một bút mỗi một hoạch đều lộ ra tinh xảo vô cùng. Đưa thân vào huy hoàng như vậy hùng vĩ trong kiến trúc, các thí sinh nhao nhao rung động không thôi. Bọn hắn cảm thụ được nơi này trang nghiêm mà thần thánh không khí, phản phất có thể nghe được võ thần ngày xưa tiếng trống trận cùng tiếng hò hét. Loại rung động này không chỉ có đến từ kiến trúc hành vĩ hùng vĩ, càng đến từ đối võ thần sùng kính cùng đối sắp đến khiêu chiến chờ mong. Chắp hai tay sau lưng giám khảo trầm giọng nói ra, võ thần hư ảnh khảo thí là một hạng rất có tính khiêu chiến cùng cảm giác thần bí khảo thí. Tại kiểm tra này bên trong, các ngươi cần đối mặt một cái từ lực lượng thần bí ngưng tụ mà thành võ thần hư ảnh, thông qua cùng nó đối chiến đến biểu hiện ra tự mình võ nghệ cùng ý chí chiến đấu. Bất quá muốn đáng lưu ý chính là, cá nhân thực lực càng mạnh, cái kia tự chủ ngưng tụ ra võ thần hư ảnh liền sẽ càng mạnh, đây là hiện ra chính tương quan. Lúc nói lời này, giám khảo còn cố ý ngắm nhìn Mộ Bạch Thần Khuyết đám người, dù sao mấy người kia rõ ràng chiến lực viễn siêu bình thường học sinh cấp 3. Đồng thời giám khảo cũng giảng giải hạ đạt được yếu lĩnh, đó chính là tuân thủ quy tắc. Thí sinh cần tại trong thời gian quy định, cùng võ thần hư ảnh tiến hành đối chiến. Đối chiến quá trình bên trong, thí sinh cần đầy đủ vận dụng tự mình võ nghệ cùng kỹ xảo chiến đấu, tránh né hư ảnh công kích, cũng tìm cơ hội tiến hành phản kích. Võ thần hư ảnh lực lượng cùng tốc độ sẽ căn cứ thí sinh thực lực cùng biểu hiện tiến hành động thái điều chỉnh, lấy bảo đảm khảo thí tính công bình cùng tính khiêu chiến. Bởi vậy, thí sinh lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác, linh hoạt ứng đối. Đang đối chiến quá trình bên trong, nếu như thí sinh bị hư ảnh đánh trúng, sẽ nhận nhất định tổn thương. Khảo thí hệ thống sẽ ghi chép thí sinh thụ thương tình huống, cũng làm cho điểm một bộ phận. Đồng thời, thí sinh cũng cần chú ý bản thân bảo hộ, để tránh bị quá độ tổn thương. Đối chiến kết thúc sau, khảo thí hệ thống sẽ căn cứ thí sinh biểu hiện tiến hành cho điểm. Cho điểm đem tổng hợp cân nhắc thí sinh công kích, phòng ngự, tránh né cùng phản kích các phương diện biểu hiện, cùng thụ thương tình huống các loại nhân tố. Có thể nói, lúc trước nếu như đều là thành phần có vận khí tại, vậy cái này khảo thí thì là đơn thuần đối với chiến đấu kỹ xảo, năng lực chiến đấu một loại khảo nghiệm. Mộ Bạch đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng. Thú vị khảo thí không phải sao? Ám kim sắc đôi mắt chậm rãi mở ra, Mộ Bạch nhìn về phía bà bay, tại tất cả mọi người không thấy được địa phương bên trong một cái thiếu nữ cái cằm chống đỡ trên vai của hắn. Sau đó đối phương lại biến mất không thấy. Phản phất tại cùng Mộ Bạch chơi trốn tìm đồng dạng. Mộ Bạch bình tĩnh nhìn hướng thí sinh trong đám người, lần thứ nhất thấy rõ ràng cái này Nguyệt Nhi cụ thể bộ dáng. Tại rộn ràng trong đám người, có một vị trích tiên giống như thiếu nữ, nàng dáng người nhẹ nhàng, phản phất một đóa nụ hoa chấm nở bách hợp, thanh nhã thoát tục. Mặt mũi của nàng như là tinh điêu tế chắc đồ sứ, trắng non trong suốt, tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Một đôi mắt sáng thanh tịnh như nước, lóe ra lấm ta lấm tấm quan mang, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Mái tóc dài của nàng như tơ như thác nước, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất mang theo tiên khí. Hai đầu lông mày toát ra chính là không màng danh lợi cùng thông dòng, loại kia không dính khói lửa trần gian khí tức, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Khoe miệng của nàng tổng treo nụ cười thản nhiên, giống như là khám phá hồng trần, nhưng lại yêu tha thiết thế giới này. Nàng quần áo giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, một bộ áo trắng như tuyết, càng làm nổi bật lên nàng thanh thuần cùng cao nhã. Nàng hành tẩu ở nhân gian, lại phảng phất đến từ trên trời, mỗi một bước đều nhẹ nhàng phiêu dật, như là tiên tử hạ phàm. Ta còn là hy vọng ngươi có thể tận lực giảm bớt gặp ta tần suất, dù sao ta sợ đem ta hủ chết. Nguyệt Nhi xuyên qua đám người, Mộ Bạch lại là mang theo ý cười nói. Bởi vì tối hôm qua tự mình thế mà ngủ thiết đi, mà cái này Nguyệt Nhi thì là đứng tại hắn đầu giường dòng dã nhìn xem tự mình, nhìn một đêm. Ngươi đang sợ hãi ta sao? Tựa hồ có chút thất vọng, Nguyệt Nhi mang theo ý cười biến mất ngay tại chỗ. Mộ Bạch nhíu mày, lập tức kiểm tra hết thảy chung quanh khí tức, đối phương hoàn toàn chính xác biến mất, mà lại hoàn toàn siêu việt tự mình kẻ bùn sổ cu hạ kỳ. Long Ảnh Nhi tỉ mỉ vì Mộ Bạch sửa sang lấy cổ áo, lại tại trong lúc lơ đãng phát hiện trên bả vai hắn một cây dài nhỏ nữ nhân tóc dài. Sợi tóc kia như tơ giống như mềm nhẵn, lóe nhàn nhạt quang trạch, hiển nhiên không phải Mộ Bạch tự mình. Phát hiện này để Long Ảnh Nhi tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc. Nàng trừng sợi tóc kia một mắt, trong lòng ghen tuông giống như thủy triều xông lên đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nguyên bản treo ngọt ngào tiếu dung dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng không vui cùng nghi hoặc. Lông mày của nàng quá chặt, làm bộ lơ đãng hỏi, "Mộ Bạch, ngươi cái này trên bờ vai tóc là từ đâu tới nha?" Mộ Bạch nghe vậy sững sờ, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Long Ảnh Nhi đã quay đầu đi chỗ khác, miệng nhỏ vi vi nhếch lên, rõ ràng biểu lộ ra bất mãn. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, đã có đối Mộ Bạch khả năng cùng những nữ nhân khác tiếp xúc ghen ghét, cũng có đối với mình là không bị xem nhẹ lo lắng. Long Ảnh Nhi tức giận mọc lên một ngạn, sẽ không tiếp tục cùng Mộ Bạch nói chuyện. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định chờ Mộ Bạch cho nàng một hợp lý giải thích trước đó, nàng đều phải giữ loại này chiến tranh lạnh trạng thái. Mặc dù nội tâm rời sông lấp biển, nhưng mặt ngoài nàng vẫn cố gắng duy trì lấy chấn định, chỉ là cái kia vi vi nhếch lên khóe miệng cùng căng cứng gương mặt, làm thế nào cũng không che giấu được trong nội tâm nàng ghen tuông cùng sinh khí. Mộ Bạch giờ phút này không có phản ứng nàng, lực chú ý đều đặt ở võ thần hư ảnh bên trên. Đầu tiên tiến vào khảo hạch không gian bên trong khiêu chiến võ thần hư ảnh thí sinh đã ra trận. Võ thần hư ảnh áo giáp lóng lánh lạnh lẽo kim loại sáng bóng, mỗi một khối giáp phiến đều tỉ mỉ chế tạo, phía trên tuyên khắc lấy phù văn thần bí, tựa hồ như nói truyền thuyết xa xưa. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, thân kiếm hàn quang bốn phía, sắc bén vô song, phản phất có thể tùy tiện cắt ra hết thảy trở ngại. Võ thần hư ảnh ngoại hình hùng tráng mà uy nghiêm, tựa như một ngọn núi giống như sừng sững không ngã. Thân thể của nó cao lớn thẳng tắp, phảng phất dùng thiết huyết đúc thành, lộ ra một cỗ không ai bị nổi anh dũng khí tức. Vậy đại khái xuất chính là tham khảo phương thế giới này truyền thuyết thần thoại, võ thần chính là phương thế giới này thần thoại nhân vật một trong. Tương truyền chính là võ thần mở ra trái ác quỷ chiếc hộp vẹn đỏ ra mới khiến cho toàn bộ thế giới bồng bột phát triển. Đương nhiên, nghe đồn trung quy là nghe đồn, huống chi đây là hàng vạn năm trước chuyện thần thoại xưa, muốn cẩn thận nghiên cứu cũng là không thể nào làm được. Tại võ thần sân thí luyện bên trong, thí sinh mặt quay về phía mình xứng đôi võ thần hư ảnh, một trận giao phong kịch liệt sắp diễn ra. Thí sinh nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt kiên định mà sắc bén. Đối diện võ thần hư ảnh, mặc dù chỉ là hư ảo tồn tại, lại tản ra cường đại khí tràng, phảng phất là một vị chân chính võ thần giáng lâm. Đột nhiên, võ thần hư ảnh phát động công kích, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng thí sinh đánh tới. Thí sinh thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát một kích này, đồng thời huy động binh khí trong tay, hướng võ thần hư ảnh mãnh liệt phản kích. Giữa hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt, kiếm khí tung hoành, quang mang lấp lóe. Thí sinh động tác mau lẹ mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích đều trực chỉ võ thần hư ảnh yếu hại. Mà võ thần hư ảnh cũng không yếu thế, lấy lực lượng cường đại cùng tốc độ đáp lại thí sinh công kích. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, thí sinh cùng võ thần hư ảnh giao phong đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Thí sinh mồ hôi thấm ướt quần áo, nhưng hắn y nhiên duy trì tỉnh táo cùng kiên định, không ngừng mà tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở. Rốt cục tại thời khắc mấu chốt, thí sinh bắt lấy một cái cơ hội, một chiêu tấn mạnh thế công trực tiếp đánh trúng vào võ thần hư ảnh yếu hại. Chỉ gặp võ thần hư ảnh thân hình khẽ run lên, sau đó dần dần tiêu tán trong không khí. Thí sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể trầm tĩnh lại. Có thể nhìn ra hắn đối mặt võ thần hư ảnh độ khó không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, cho nên cho dù là tương đối hoàn mỹ đánh tan đối phương cũng đành phải đến 60 phân tuyến hợp lệ tiêu chuẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến phiên thần khuyết ra sân. Chương 1616, bị nhằm vào thần khuyết chương 1616, bị nhằm vào thần khuyết đối mặt chính là một vị đẳng cấp cao võ thần hư ảnh, cuộc tỷ thí này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy khẩn trương cùng kịch liệt. Thần khuyết thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn nắm chặt trường kiếm, mỗi một lần huy kiếm đều mang phong lôi chi thế, phản phất có thể xé rách không gian. Mà đẳng cấp cao võ thần hư ảnh thì càng thêm uy nghiêm cùng cường đại, nó hư ảo thân ảnh trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần công kích đều mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Giữa hai bên giao phong như là sao hỏa đụng phải trái đất, kiếm khí cùng năng lượng ba động đan vào một chỗ, hình thành từng đạo hào quang chói sáng. Trên chiến trường, bụi đất tung bay, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn chiến đấu mà run rẩy. Thần quyết cho thấy kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng đối địch kinh nghiệm. Hắn xảo diệu tránh né lấy võ thần hư ảnh công kích, đồng thời phát động tấn manh phản kích. Kiếm pháp của hắn tinh chuẩn mà tàn nhẫn, mỗi một lần huy kiếm đều trực chỉ đối thủ nhược điểm. Nhưng mà, đẳng cấp cao võ thần hư ảnh cũng không phải hạng người bình thường. Nó bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng đáp lại thần khuyết công kích, mỗi một lần giao phong đều để thần khuyết cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trận chiến đấu này kéo dài hồi lâu, song phương ngươi tới ta đi, kịch liệt dị thường. Thần khuyết cùng võ thần hư ảnh thực lực tương đương, trong lúc nhất thời lại khó mà phân ra thắng bại. Trên chiến trường, kiếm khí tung hành, năng lượng bốn phía, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Theo thời gian trôi qua, thần khuyết bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hắn biết, tự mình nhất định phải nhanh tìm tới đối thủ sơ hở, nếu không trận chiến đấu này sẽ không ngừng nghỉ tiến hành xuống dưới. Thế là hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị phát động sau cùng quyết chiến. Thần quyết nắm chặt trường kiếm, thân hình như điện hướng võ thần hư ảnh phóng đi. Kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn cùng tấn mãnh, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại một kích này bên trong. Mà võ thần hư ảnh cũng không chút nào yếu thế, lấy càng thêm cuồng bạo công kích đáp lại thần quyết khiêu chiến. Trận này chiến đấu kịch liệt còn đang tiếp tục, thắng bại số lượng vẫn khó mà đoán trước. Một màn này thấy Long Ảnh Nhi rất là không hiểu. Mộ Bạch, thần quyết đây là tình huống như thế nào, bằng vào hắn trái ác quỷ lực lượng muốn đánh bại đối phương hẳn là rất đơn giản a. Thần quyết không cần trái ác quỷ, đây là Long Ảnh Nhi không có nghĩ tới, phải biết thần quyết thế nhưng là huyễn tưởng loại trái cây a, bằng vào sức tưởng tượng liền có thể đánh tan địch nhân, loại thời điểm này không cần có thể thật là đáng tiếc. Lời này để Mộ Bạch cười. Hắn như vậy thông minh không cần cũng bình thường, bởi vì võ thần sẽ căn cứ hắn ở đây biểu hiện cường độ tương ứng làm ra chiến đấu ứng đối, phàm là hắn vận dụng ngẫm lại trái cây, vậy cái này cuộc chiến đấu thiên bình chỉ sợ sẽ rất nhanh nghiêng. Sau đó sự tình cùng Mộ Bạch đoán cơ bản đều có thể đối mặt, không có sử dụng ngấm lại trái cây thần khuyết rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương, đến cuối cùng thần khuyết cắn răng vận dụng ngấm lại trái cây lực lượng, chỉ gặp võ thần hư ảnh chung quanh xuất hiện đông đảo thần phật hư ảnh, trang diện cực kỳ nổ tung, thấy ở đây thí sinh liên tục lấy làm kỳ. Có thể thông qua ngấm lại trái cây sáng lập ra những thứ này thần phật còn không có xuất thủ, ở giữa cái kia võ thần hư ảnh sau lưng thế mà cũng xuất hiện giống nhau thần phật hư ảnh. Thần khuyết nhìn thấy một màn này kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Phục chế ta trái cây năng lực. Vậy liền để ngươi xem một chút ai mới là chân chính huyễn tưởng chi vương. Thần quyết ra lệnh một tiếng, đầy trời thần phật đều xuất thủ. Tại hai sóng thần phật ở giữa trên chiến trường, năng lượng hội tụ như là núi kêu biển gầm, song phương lực lượng tại lúc này đều đạt đến đỉnh phong. Một phương thần phật trận doanh phóng xuất ra chói mắt kim quang, phảng phất mặt trời chói chang trên không, quang mang bắn ra bốn phía. Một phương khác thì dũng động thâm thúy lang quang, như là thâm hải triều tịch, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Hai cỗ năng lượng tại chiến trường trên không kịch liệt đối hoành, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh thiên động địa anh minh. Kim quang cùng lang quang xen lẫn, hình thành một bức hành vĩ hùng vĩ hình tượng, phản phất rực rỡ nhất pháo hoa. Thần quyết lần này là thật không có kéo căng ở, bởi vì đối phương bắt trước thế mà 100% trở lại như cũ, không đúng. Đối phương trái cây điều khiển năng lực thậm chí trên mình. Chỉ gặp tại một lần đặc biệt mãnh liệt đối oanh về sau, thần quyết trận doanh năng lượng phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản ngưng tụ như một làm quang tan ra bốn phía, như là bị đánh nát pha lê giống như vậy ra ngoài. Thần phật hư ảnh tiêu tán, mà võ thần hư ảnh thì là đã giết tới đây. Võ thần hư ảnh hư ảo bàn tay đột nhiên đánh ra, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt tuôn hướng thần quyết. Thần quyết mặc dù kịp thời phản ứng, nhưng vẫn cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản cỗ này năng lượng cường đại. Thần quyết như bị trọng truy, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thân hình của hắn trên không trung lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Hắn cố gắng ổn định thân hình, nhưng thần thái trong mắt đã rõ ràng ảm đạm xuống. mà võ thần hư ảnh cũng không có cho thần khuyết cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại là một cái trọng kích. Lần này thần khuyết cũng không còn cách nào ngăn cản, thân thể như giống như diều đứt dây rơi xuống trên mặt đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Thần khuyết ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Hắn nhìn qua cao cao tại thượng võ thần hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Mà võ thần hư ảnh thì lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phản phất tại tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. 85 phân, võ thần hư ảnh chiến thắng. Chương 1617, 100 võ thần hư ảnh. Chương 1617, 100 võ thần hư ảnh. Thần khuyết đứng tại khảo hạch không gian bên ngoài biên giới, hai mắt trừng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Thân ảnh của hắn đang ảm đạm đi dưới ánh đèn, lộ ra như vậy cô độc cùng thê lương. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm võ thần hư ảnh đã tiêu tán, chỉ để lại hắn một mình đối mặt bất thình lình thất bại. Trên mặt của hắn phẫn nộ cùng kinh ngạc xen lẫn, phản phất không thể tin được sự thật trước mắt. Bị đào thải bị loại, đây là hắn chưa hề nghĩ tới kết quả. Nắm chặt song quyền, trên tay nổi gân xanh, giống như là tại lên án cái này bất công vận mệnh. Làm sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu bất lực cùng phẫn nộ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra không cam lòng cùng lửa giận, phản phất muốn đem cái này toàn bộ lôi đài đều nhóm lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia phiến bóng tối vô tận giống như là hắn giờ phút này nội tâm khắc họa. Bị đào thải khuất nhục cùng phẫn nộ trong lòng của hắn cuộn cuộn, giống như là một đầu thức tỉnh dã thú, nhu cầu cấp bách tìm tới một cái phát tiết cửa ra vào. À, hắn rốt cục nhịn không được gầm thét lên tiếng, thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn, rung động mỗi một cái người ở chỗ này. Hắn trong tiếng gầm giống tức giận tràn đầy đối vận mệnh bất khuất cùng đối thất bại phản kháng. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào phẫn nộ làm sao không cam, kết quả đã không cách nào cải biến. Hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này khuất nhục cùng phẫn nộ, đưa chúng nó chôn sâu ở đáy lòng. Vào thời khắc ấy, thần quyết thân ảnh tại dưới ánh đèn lộ ra như vậy cô đơn. Mộ Bạch đứng ở một bên, trong ánh mắt mang theo vài phần im lặng nhìn xem thần quyết. Hắn nhìn thấy thần quyết cái kia phẫn nộ lại bất lực biểu lộ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thần quyết con hàng này pha lê tâm hiển nhiên là bởi vì con hàng này lại đổi nhân cách. Các thí sinh nao nao vây lên đến đây, mang trên mặt lo lắng cùng đồng tình. Bọn hắn biết rõ thần quyết giờ phút này trong lòng thất lạc cùng phẫn nộ, bởi vì bọn hắn cũng từng trải qua tương tự thất bại. Thần quyết, đừng quá khó qua. Một vị thí sinh nhẹ giọng an ủi, bộ vô thần quyết bà bay, thất bại chính là mẹ của thành công, lần này không được, lần sau lại đến nha. Một vị khác thí sinh cũng phụ họa nói, đúng vậy à, thần quyết, thực lực ngươi mạnh như vậy, lần này chỉ là cái thất bại nho nhỏ, đừng quá để ở trong lòng. Còn có thí sinh đưa qua một bình nước, lo lắng điệu nói, trước uống ngụm nước, chậm rãi thần. Tranh tài mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể quan trọng hơn. Thần quyết nhìn xem chung quanh những thứ này quan tâm khuôn mặt, phẫn nộ trong lòng cùng thất lạc chậm rãi bị ôn ngoan thay thế. Hắn cảm nhận được đến từ các đồng bạn ủng hộ và cổ vũ, cái này khiến hắn một lần nữa tìm về lòng tin cùng dũng khí. Cảm ơn các ngươi. Thần quyết hít sâu một hơi, tiếp nhận thí sinh đưa tới nước, uống một ngụm, ta sẽ tỉnh lại, lần sau tranh tài ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Các thí sinh nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao biểu thị tin tưởng thần khuyết có thể đi ra vẻ lo lắng, một lần nữa đứng tại tranh tài đỉnh phong. Thần khuyết dù sao cũng là đã từng cao trung cường giả, fan hâm mộ cũng là không ít. Ha ha ha. Mộ Bạch tiếng cười tại trống trải trong sân quanh quẩn, thanh thúy mà vang dội, cùng thần khuyết phẫn nộ cùng im lặng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thần khuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Bạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì ở thời điểm này, Mộ Bạch còn có thể cười được. Mộ Bạch ngưng cười âm thanh, nhưng khóe miệng ý cười vẫn chưa rút đi. Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, "Thần quyết a, thần quyết, ngươi viên này pha lê tâm vẫn là đến luyện một chút a, thời điểm chiến đấu ngươi không có phát hiện sao? Ngươi càng là sợ hai ngươi đối diện võ thần hư ảnh càng mạnh, trái cây năng lực trưởng khống cũng càng mạnh." Thần quyết cẩn thận hồi tưởng có vẻ như thật đúng là chuyện này. "Lão sư, ta có thể xin sớm khảo hạch à?" "Có thể." Giám khảo suy tư một lát sau đáp ứng, hắn cũng là tương đối sợ hãi Mộ Bạch qua một đoạn thời gian toàn bộ lớn, không bằng tại giai đoạn trước liền cả xong, nếu không mình trái tim nhỏ cũng chịu không được. Mộ Bạch bước chân trầm ổn tại trong hội trường vang lên, hắn chậm rãi đi vào khảo hạch trang địa. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Sự xuất hiện của hắn phảng phất để không khí chung quanh đều đọng lại, mọi người không tự giác vì hắn nhường ra một cái thông đạo, phảng phất hắn là cái này trong sân vương giả. Hắn thân mang đơn giản khảo hạch trang phục, lại khó mà che giấu cái kia bẩm sinh khí chất cao quý. Thâm thúy đôi mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng tự tin, phảng phất vô luận đối mặt loại nào khiêu chiến, hắn đều có thể thành thạo điêu luyện. Hắn mỗi một bước đều đi được vững như vậy kiện, phảng phất mỗi một bước đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Các nữ sinh nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra si mê quan mang. Hắn anh tuấn cùng trầm ổn phảng phất có được không cách nào kháng cự ma lực, hấp dẫn lấy ánh mắt của các nàng. Các nàng xì xào bàn tán, thảo luận vị này anh tuấn trầm ổn nam sinh, trên mặt lộ ra ngượng ngùng mà ước mơ biểu lộ. Các nam sinh thì nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra hâm mộ cùng kính nể. Bọn hắn biết, muốn đạt tới Mộ Bạch dạng này cảnh giới, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn cố gắng cùng kiên trì. Bọn hắn ở trong lòng yên lặng thề, phải hướng Mộ Bạch học tập, cố gắng tăng lên chính mình. Theo Mộ Bạch vào sân, toàn bộ khảo hạch tràng địa bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người chờ mong biểu hiện của hắn. Phảng phất hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái quyết định đều có thể gây nên toàn trường chú ý, mà Mộ Bạch thì duy trì trầm ổn khí chất, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại mọi người chú mục khảo hạch tràng bên trên, Mộ Bạch xuất hiện không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm. Nhưng mà, trong đám người, luôn có mấy cái như vậy nam sinh, bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch cái kia tuấn lãng bề ngoài cùng tự tin khí chất, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ghen ghét. Những nam sinh này bình thường cũng tự nhận là anh tuấn, nhưng giờ phút này, tại Mộ Bạch quang huy dưới, bọn hắn cảm thấy mình ảm đạm phai mờ. Bọn hắn nhìn xem những nữ sinh kia si mê ánh mắt, nghe các nàng xì xào bàn tán bên trong đối Mộ Bạch ca ngợi, trong lòng ghen ghét chi hỏa bùng nổ. Trong đó một cái nam sinh mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, phản phất muốn từ trên người hắn tìm ra cái gì tì vết tới. Nhưng mà, hắn thất vọng, Mộ Bạch vô luận từ góc độ nào nhìn đều là như vậy hoàn mỹ. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, không cam lòng quay đầu đi chỗ khác. Một nam sinh khác thì ý đồ thông qua chế giễu để che giấu tự mình ghen ghét, thử, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, khảo hạch vẫn là phải nhìn thực lực. Nhưng mà, trong giọng nói của hắn lại để lộ ra một loại chua chua hương vị. Những nam sinh này lòng dạ biết rõ, bọn hắn ghen ghét cũng không phải là hoàn toàn đến từ Mộ Bạch bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn có thể dễ dàng như vậy hấp dẫn nữ sinh ánh mắt cùng yêu thích. Bọn hắn cũng nghĩ trở thành dạng này tiêu điểm, nhưng hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy thất bại. Mặc dù như thế bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Mộ Bạch quả thật có làm cho người khó mà kháng cự mị lực. Hắn xuất khí cùng tự tin phảng phất là bẩm sinh, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Loại này ghen ghét, có lẽ cũng là bọn hắn ở sâu trong nội tâm đối hoàn mỹ cùng ưu tú khát vọng đi. Mộ Bạch ung dung dạo bước tiến lên khảo hạch trang điểm, hắn mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực. Ngay tại hắn bước vào sân bãi một khắc này, không khí chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn chiến lược kinh người, trong khoảnh khắc, trên trăm võ thần hư ảnh địch nhân chống rông xuất hiện, đem hắn bao bọc vây quanh. Những thứ này võ thần hư ảnh địch nhân, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, phản phất là từ viễn cổ trong chiến trường đi tới chiến sĩ, mang theo vô tận chiến ý bọn hắn cầm trong tay các loại binh khí, ánh mắt lạnh lẽo, phản phất muốn đem Mộ Bạch đưa vào chỗ chết. Bình thường các thí sinh thấy cảnh này, đều trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn đang tiến hành khảo hạch lúc, đối mặt bình thường chỉ là một cái võ thần hư ảnh địch nhân, cái này đã đầy đủ khảo nghiệm bọn hắn thực lực. Nhưng mà Mộ Bạch lại muốn đồng thời đối mặt trên trăm cái địch nhân như vậy, dạng này khảo nghiệm không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có. Khán giả nín hơi ngưng thị, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn biết, đây là một trận trước nay chưa từng có quyết đấu, cũng là một trận liên quan tới thực lực cùng đấu ý chí. Mộ Bạch đối mặt với trước mắt võ thần hư ảnh địch nhân, trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt. Hắn cũng không bị tràng diện này hù ngã, ngược lại kích phát ra nội tâm của hắn chỗ sâu đấu trí. Mọi người ở đây coi là cái này đem là một cuộc các chiến lúc, Mộ Bạch lại bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng, hướng những võ thần đó hư ảnh địch nhân phát khởi công kích mãnh liệt. Chương 1618, kịch chiến võ thần tướng tinh. Chương 1618, kịch chiến võ thần tướng tinh. Mộ Bạch đứng ở khảo hạch tràng địa trung tâm, đối mặt chung quanh nhìn chằm chằm võ thần hư ảnh, thần sắc hắn bình tĩnh, trong hai con ngươi lóe ra kiên định quang mang. Đột nhiên, trên người hắn hiện ra một cỗ quang mang mãnh liệt, ngay sau đó, một cái cự đại kim ô hư ảnh tại sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện. Kim ô hư ảnh hai cánh triển khai, phản phất muốn che đậy toàn bộ bầu trời, tản mát ra nóng bỏng mà hào quang chói sáng. Theo kim ô hư ảnh xuất hiện, Mộ Bạch khí tức đống nhiên tăng vọt, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn phát ra, khiến cho không khí chung quanh đều phản phất đọc lại. Ở đây trăm tên võ thần hư ảnh tựa hồ cảm nhận được Mộ Bạch biến hóa trên người, bọn hắn nhao nhao giơ lên trong tay binh khí, ngưỡng mộ tóc trắng lên công kích mãnh liệt. Nhưng mà Mộ Bạch tốc độ lại tại kim ô hư ảnh ra chỉ hạ tăng vọt, thân hình hắn như điện, ở đây trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng địa tránh thoát võ thần hư ảnh công kích. Ngay sau đó, Mộ Bạch bắt đầu phản kích. Thân hình hắn như gió, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái võ thần hư ảnh trước mặt, đấm ra một quyền, trực tiếp đem nó đánh tan. Sau đó hắn lại cấp tốc chuyển hướng mục tiêu kế tiếp, lấy phương thức giống nhau đem nó đánh bại. Động tác của hắn nhanh như tiềm điện, để cho người ta hoa mắt. Cứ như vậy Mộ Bạch nương tựa theo tốc độ kinh người cùng lực lượng, từng cái đánh tan ở đây trăm tên võ thần hư ảnh. Mỗi khi hắn đánh bại một địch nhân, kim ô hư ảnh liền sẽ phát ra một tiếng to do kêu to, phản phất tại vì hắn thắng lợi gieo họ. Đến lúc cuối cùng một cái võ thần hư ảnh bị Mộ Bạch đánh tan lúc, toàn bộ khảo hạch chẳng mà xa vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó các thí sinh bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, bọn hắn vì Mộ Bạch biểu hiện kinh người mà điên cuồng lớn tiếng khen hay. Chủ yếu Mộ Bạch cũng đánh ra khí thế. Độc nhãn trung niên nho nhã đại thúc tuyệt ảnh, đứng bình tĩnh ở một bên, thâm thúy độc nhãn bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén, nhìn chăm chú lên trong sân đang cùng võ thần hư ảnh kịch chiến Mộ Bạch. Hắn thân là một vị thâm niên võ giả, đối với chiến đấu chi tiết cùng võ giả thực lực có cực kỳ nhạy cảm sức quan sát. Giờ phút này, tuyệt ảnh trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn thấy được Mộ Bạch tại cùng võ thần hư ảnh lúc chiến đấu chỗ cho thấy thân thể năng lực trưởng khống, đó là một loại gần như hoàn mỹ cân đối cùng cân bằng. Mộ Bạch mỗi một cái động tác đều trôi chảy đến cực điểm, vô luận là né tránh, công kích vẫn là phòng thủ, đều chuẩn xác không sai, phản phất thân thể của hắn cùng tiết tấu chiến đấu đã hòa làm một thể. Tuyệt ảnh nhìn thấy, Mộ Bạch tại di động cao tốc bên trong, y hiển nhiên có thể bảo trì thân thể ổn định cùng linh hoạt, mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, cũng không lãng phí một tia khí lực, lại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Loại này đối thân thể cực hạn trưởng khống, để Tuyệt ảnh cảm thấy rung động. Hắn hiểu được, cái này cần thời gian dài khắc khổ huấn luyện cùng thiên phú cực cao mới có thể đạt tới. Càng làm cho Tuyệt ảnh kinh ngạc chính là, Mộ Bạch tại đối mặt đông đảo võ thần hư ảnh vây công lúc, y hiển nhiên có thể giữ vững tỉnh táo cùng trấn định, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn tiết đấu chiến đấu từ đầu đến cuối bất loạn, mỗi một lần công kích đều trực kích yếu hại, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng. Loại này trong chiến đấu cho thấy trầm ổn cùng tự tin, để Tuyệt ảnh đối Mộ Bạch thực lực càng thêm lau mắt mà nhìn. Tuyệt ảnh trong lòng thầm than, thật chẳng lẽ có nhân sinh mà bị vương. Loại thiên tư này, loại thiên phú này, sinh tại Hoa Hạ Liên bang là toàn bộ liên bang chuyện may mắn. Trợ thủ nghe thấy lao đại như thế tán dương cũng là âm thầm kinh hãi, dù sao lao đại bình thường căn bản sẽ không khen người. Bất quá hắn loại này sức chiến đấu hẳn là có thể phát động đến tiếp sau khảo hạch đi. Tuyệt ảnh vừa dứt lời, trên chiến trường liền phát sinh dị biến. Ừm, chiến đấu không có kết thúc sao? Giám khảo cũng ngây ngẩn cả người, dù sao hắn đều chưa thấy qua loại tình huống này. Tại khảo hạch tràng địa trung tâm, trên trăm võ thần hư ảnh đột nhiên bắt đầu xoay tròn, dung hợp, phản phất một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt bọn chúng. Theo dung hợp tiến hành, những thứ này nguyên bản phân tán hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hai cái càng thêm ngưng thực, càng cường đại hơn võ thần tướng tinh. Hai cái này võ thần tướng tinh, mỗi một cái đều tản ra kinh người chiến lực cùng khí thế bằng bạc. Bọn hắn phản phất là từ trên trời giáng xuống chiến thần, toàn thân bị hào quang sáng chói bao phủ, cầm trong tay nặng nề binh khí, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả khảo hạch tràng địa đều bao phủ tại một cỗ túc sát chi khí bên trong. Cho dù là cường đại như Mộ Bạch, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, hai cái này võ thần tướng tinh phát tán ra khí tức, xa so với trước đó trên trăm cái võ thần hư ảnh cộng lại còn cường đại hơn. Đây là một loại bay vọt về chất, một loại khiêu chiến hoàn toàn mới. Mộ Bạch hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, ánh mắt của hắn kiên định nhìn trước mắt hai cái võ thần tướng tinh, chuẩn bị nên đón trận này kịch chiến. Các thí sinh cũng cảm nhận được trong sân bầu không khí biến hóa, bọn hắn nín hơi ngưng thị, sợ bỏ lỡ tiếp xuống bất kỳ một cái nào trong ngáy mắt. Trong đó một cái võ thần tướng tinh phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó trong tay thoáng hiện chấn động cầu che đậy, nhìn như phổ thông lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Võ thần tướng tinh đem màu trắng chấn động cầu che đậy nắm thật chặt trong tay, đột nhiên trái cây chấn động, sinh ra một cỗ mãnh liệt ba động, cỗ ba động này bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía quét tán, phảng phất có thể dung chuyển toàn bộ không gian. Két két, két két. Mộ Bạch lập tức cảm nhận được cỗ này mãnh liệt chấn động, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất muốn đem hắn hất tung ở mặt đất. Hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, vững vàng đứng tại trên mặt đất, ánh mắt khóa chặt võ thần tướng tinh, chuẩn bị ứng đối công kích kế tiếp. Thế mà phục chế ta trái gù dạ Nomi. Mộ Bạch hơi kinh ngạc, bất quá trái gù dạ Nomi hắn kỳ thật cũng không e ngại, bởi vì hắn bản thân liền là chấn động người, địch nhân chấn động căn bản là không có cách tổn thương đến nhục thể của hắn, tương phản hắn có thể bằng vào giống nhau tần suất chấn động miễn dịch đối phương bất luận cái gì chấn động tổn thương. Chương 1619, đao chạm võ thần tướng tinh. Chương 1619, đao chạm võ thần tướng tinh. Giữa thiên địa, võ thần tướng tinh đưa tới địa chấn như là nộ thú thức tỉnh, mặt đất rung động kịch liệt, phảng phất muốn đem vạn vật thôn phệ. Tại cỗ này cuồng bạo sức mạnh tự nhiên trước mặt, Mộ Bạch lại có vẻ tỉnh táo dị thường, hình thành một cái chấn động cầu che đậy. Quả cầu này che đậy phảng phất đã bao hàm vô tận năng lượng, nó vi vi rung động, tàn mát ra cùng địa chấn chống lại ba động. Cả hai lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, võ thần tướng tinh địa chấn chi lực cùng Mộ Bạch chấn động cầu che đậy không đoạn giao phong. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không khí chấn động, phảng phất vô hình chống trận tại gióng lên, khuấy động lòng người. Mộ Bạch nhìn chằm chằm trước mặt chấn động cầu che đậy, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy. Hắn cảm thụ được từ cầu che đậy truyền đến mỗi một lần rung động, phản phất tại lắng nghe một bài tráng lệ hòa âm. Hai tay của hắn vi vi điều chỉnh cầu che đậy tần suất cùng dao động, cùng võ thần tướng tinh địa chấn chi lực đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Theo thời gian trôi qua, giữa hai bên đối trùng càng phát ra kịch liệt. Nhưng Mộ Bạch nương tựa theo đối chấn động năng lực tinh xảo trường khống, lại dần dần đem võ thần tướng tinh địa chấn chi lực hóa giải thành vô hình. Trên mặt đất rung động dần dần lắng lại, phản phất một trận phong bạo qua đi yên tĩnh. Tại trận này vô hình đọ sức bên trong, Mộ Bạch lấy hắn chấn động năng lực thành công đối trùng võ thần tướng tinh địa chấn, hiện ra hắn đối với tự nhiên lực lượng khắc sâu lý giải cùng tinh xảo vận dụng. Một cái khác võ thần tướng tinh hóa thân thành một đoàn nóng rực nham tương, hắn giống như là từ chỗ sâu trong lòng đất tuôn ra lửa giận, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Hai tay của hắn đột nhiên vung lên, trên bầu trời tầng mây trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một mảnh nóng bỏng hỏa vũ, phô thiên cái địa ngưỡng Mộ Bạch chút xuống mà đi. Những thứ này hỏa cầu giống như là được trao cho sinh mệnh, bọn chúng gào thét, thiêu đốt lên, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ tại trong biển lửa. Mỗi một giọt hỏa vũ đều mang nóng bỏng nhiệt độ, phản phất muốn đem hết thể hòa tan. Mộ Bạch đối mặt với bất thình lình công kích, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ quét hình phát giác được con hàng này công kích thế mà mang theo người hải lâu thạch hiệu quả, cũng chính là áp chế trái ác quỷ lực lượng, cái này có chút đáng sợ, còn không thể dùng tự mình nham tương thân thể trọi cứng xuống tới. Hắn hít sâu một hơi, chung quanh thân thể dâng lên một cỗ lực lượng thần bí, phảng phất một tầng vô hình chấn động vòng bảo hộ đem hắn bao phủ trong đó. Hỏa vũ mãnh liệt nện ở tầng này vòng bảo hộ bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất là một trận kịch chiến say sưa. Nhưng mà, những thứ này hỏa cầu lại không cách nào xuyên thấu Mộ Bạch vòng bảo hộ, chỉ có thể ở bên ngoài cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành từng sợi thanh niên tiêu tán trong không khí. Các giám khảo mắt thấy Mộ Bạch cùng võ thần tướng tinh đọ sức, trên mặt bọn họ biểu lộ từ ban sơ bình tĩnh dần dần chuyển biến làm chấn kinh. Mộ Bạch cái kia thành thạo điều khiển trái gù dạ no mi năng lực, phản phất là một trận thị giác cùng tâm linh thịnh yến, lệnh ở đây mỗi một vị giám khảo đều cảm giác rung động sâu sắc. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Bạch tại nham tương hỏa vũ công kích đến, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại lợi dụng trái gù dạ no mi năng lực xảo diệu hóa giải nguy cơ. Loại này đối lực lượng tinh chuẩn trưởng không cùng linh hoạt ứng dụng, cho thấy Mộ Bạch vượt qua thường nhân thiên phú và thâm hậu thực lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Một vị giám khảo sợ hãi than nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin. Xác thực, có thể đem trái gù dạ no mi vận dụng đến như thế thuần thục trình độ, người trẻ tuổi này thật sự là khó lường. Một vị khác giám khảo gật đầu phụ họa, ánh mắt bên trong toát ra đối Mộ Bạch tán thưởng. Các giám khảo đối mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng kinh ngạc cùng khen ngợi. Bọn hắn biết có thể như thế thuần thục vận dụng trái gù dạ no mi năng lực, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn thời gian dài khắc khổ huấn luyện cũng không ngừng cố gắng. Mộ Bạch biểu hiện không thể nghi ngờ vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, thực lực như vậy cùng thiên phú để bọn hắn đối vị này người trẻ tuổi ký thác cao hơn kỳ vọng. Thần Khuyết đứng ở một bên, thâm thúy đôi mắt bên trong phản chiếu lấy Mộ Bạch cùng võ thần tướng tinh kịch chiến chẳng cảnh. Hắn mắt thấy Mộ Bạch như thế nào xảo diệu vận dụng trái gù dạ no mi năng lực, hóa giải võ thần tướng tinh công kích mãnh liệt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tán thưởng chi tình. Lão đại thực lực thật sự là quá cường hãn. Thần Khuyết từ đáy lòng nói, thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu kính nghệ, có thể đem trái gù dạ no mi năng lực vận dụng đến loại trình độ này, tuyệt không phải một ngày chi công, này thiên phú cùng cố gắng, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Hắn nhưng là tự mình thưởng thức qua những thứ này võ thần hư ảnh cường hãn, huống chi dưới mắt võ thần tướng tinh. Ngay tại tất cả mọi người coi là Mộ Bạch sẽ dùng chấn động cùng nham tương lực lượng đánh tan hai cái này võ thần tướng tinh thời điểm, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà trực tiếp từ bỏ ở trong tay trái cây lực lượng, chấn động cầu che đậy cùng nham tương không có khởi động, ngược lại là trên thân đao ý trùng thiên. Mộ Bạch hai con người lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất cùng chung quanh nham tương hòa làm một thể. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, tựa hồ tại cảm thụ được nham tương nhịp đập. Đột nhiên hắn vung mạnh cánh tay lên, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay truyền ra. Bốn phía nham tương bắt đầu kịch liệt phun trào, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán. Bọn chúng dần dần hội tụ thành một cô nóng bỏng dòng lũ, ngưỡng Mộ Bạch hai tay tụ đến. Những thứ này nham tương tại Mộ Bạch điều khiển dưới, chậm rãi biến hình, ngưng kết, cuối cùng tạo thành một thanh khổng lồ ngọn lửa màu đỏ thắm trường đao. Đám lửa này diễm trường đao tản ra khí tức nóng bỏng, thân đao lóe ra xích hồng sắc ánh lửa, phản phất có thể đốt cháy hết thảy. Mộ Bạch cầm thật chặt chuôi đao, cảm nhận được hỏa diễm trường đao bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định cùng sắc bén. Thời khắc này Mộ Bạch, phản phất cùng đám lửa này diễm trường đao hòa thành một thể, hắn cơ trường đao, hướng võ thần tướng tinh phát khởi công kích mãnh liệt. Hỏa diễm trường đao trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cung, mang theo phá hủy hết thể lực lượng, thẳng đến võ thần tướng tinh yếu hại. Mộ Bạch nắm chặt cái kia thanh tử nham tương hội tụ mà thành ngọn lửa màu đỏ thắm trường đao, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng kiên nghị. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên toàn thân nguyên lực cùng sát ý, chuẩn bị thi triển ra cái kia ma luyện ngàn năm át tỷ đạo ba đao đạo pháp. Đao thứ nhất, tuyệt tình trảm. Mộ Bạch thân hình như gió, trong nháy mắt lấn người mà gần, trường đao mang theo lăng lệ đao khí chém thẳng vào mà xuống. Một đao kia phảng phất liền thiên địa đều có thể tuyệt tình chặt đứt, uy lực của nó chi lớn, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Võ thần tướng tinh cũng không phải hạ người bình thường, thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh đi cái này nhất trí mệnh một kích. Mộ Bạch cũng không được trí, ngay sau đó thi triển ra đao thứ hai, đoạn nghĩa đao. Trường đao vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ chém về phía võ thần tướng tinh. Một đao kia giảng cứu chính là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Võ thần tướng tinh ý dĩ nhiên nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Lúc này Mộ Bạch ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ chi sắc, đem nguyên lực rót vào trong trường đao bên trong, đột nhiên vung ra đao thứ ba, Diệt Ma Đao Pháp. Một đao kia phảng phất mang theo thiên địa chi uy, đao khí tung hoành vài trăm mét, trực tiếp chém về phía xa xa nham tương võ thần tướng tinh. Võ thần tướng tinh cảm nhận được cỗ này cường đại đao khí, sắc mặt đại biến, hắn muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, nham tương võ thần tướng tinh một cánh tay bị ứng thanh chặt đứt. Ngoài trăm thước một kích này, không chỉ có chặt đứt võ thần tướng tinh cánh tay, cũng triệt để phá vỡ chiến trường cân bằng. Mộ Bạch nương tựa theo A tỷ đạo ba đao đao pháp cường đại uy lực, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Tay cụt nham tương võ thần tướng tinh phẫn nộ đến cực điểm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Theo hắn gầm thét, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu phát sinh dị biến, dần dần hóa thành một tòa nguy nga núi lửa hoạt động, ngọn núi nguy nga đứng vững, nham tương cuộn cuộn, nóng hôi hổi, phản phất tận chứa vô tận lửa giận cùng lực phá hoại. Ngay sau đó núi lửa chấn động mãnh liệt, nham tương như là bị dã thú bị chọc giận, từ miệng núi lửa bên trong dâng lên mà ra, trực trùng bất tiêu. Trong nháy mắt, trên bầu trời ánh lửa vang khắp nơi, nham tương cùng hỏa tinh xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Càng kinh người hơn chính là những cái kia phun trào nham tương trên không trung cấp tốc làm lạnh ngưng kết, hóa thành từng khỏa to lớn nham tương thiên thạch. Những thứ này vành đai thiên thạch lấy khí tức nóng bỏng, như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, bằng tốc độ kinh người đánh phía toàn trường. Mỗi một khỏa nham tương thiên thạch đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều phá hủy. Thiên thạch va chạm mặt đất lúc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng vẩy ra mảnh vỡ đối chung quanh tạo thành to lớn phá hư. Toàn bộ chiến trường đều bị bất thình lình nham tương thiên thạch oanh kích rung động, tất cả mọi người bị cái này khí thế kinh người chấn nhất phục. Nham tương võ thần tướng tinh một kích này, không thể nghi ngờ đem chiến trường không khí khẩn trương đẩy hướng cao trào. Mộ Bạch thân ở trung tâm chiến trường, đối mặt liên tiếp không ngừng nham tương thiên thạch oanh kích, thần sắc hắn ngưng trọng nhưng ánh mắt kiên định. Mỗi một lần thiên thạch rơi xuống, đều mang đến động núi giao rung động, nhưng Mộ Bạch lại như núi lớn lù lù bất động. Hắn nắm chặt trong tay cái tia thanh tử nham tương hội tụ mà thành ngọn lửa màu đỏ thắm trường đao, thân đao lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất cùng hắn hòa làm một thể. Mỗi khi có nham tương tiên thạch gào thét mà đến, hắn liền vung vẩy trường đao, lấy một loại bá khí đao pháp liên kích. Bạch, viên thứ nhất tiên thạch tới gần, Mộ Bạch thân hình như gió, trong nháy mắt vung đao mà lên, trường đao xẹt qua một đạo nóng bỏng đường vòng cung, tinh chuẩn không sai lầm đem tiên thạch một phân thành hai. Mảnh vỡ tiên thạch văng khắp nơi, thân ảnh của hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba tiên thạch liên tiếp mà tới. Mộ Bạch không chút hoang mang, mỗi một lần vung đao đều bá khí bên cạnh để loạn, nham tương trường đao phảng phất cùng hắn tâm ý tương thông, mỗi một lần chạm kích đều vừa đúng đem tiên thạch chặt đứt. Tại liên tiếp không ngừng oanh kích bên trong, Mộ Bạch như là một vị chiến thần giống như sừng sững không ngã. Đao pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, mỗi một lần chạm kích đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Những cái kia bị chém đứt nham tương tiên thạch hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán mà rơi, phản phất tại vì hắn thắng lợi mà gieo họ. Thời khắc này Mộ Bạch không chỉ có là tại chiến đấu, càng là tại lấy một loại nghệ thuật phương thức thuyết minh lấy đao pháp bị lực. Thân ảnh của hắn trên chiến trường nhẹ nhàng nhảy múa, trong tay nham tương trường đao như cùng hắn linh hồn bạn lữ, cộng đồng diễn lại một trận rung động lòng người chiến đấu chương nhạc. Chương 1620, nhất đao lưu. À thua lại chạm núi lửa. Chương 1620, nhất đao lưu. À thua lại chạm núi lửa. Đang theo dõi thất chỗ sâu, độc nhãn trung niên nhân tuyệt ảnh hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì hắn nho nhã phong độ, một con mắt mặc dù mù, lại phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vật vật. Hắn ngày bình thường luôn luôn tỉnh táo, trầm ổn, đối bất cứ chuyện gì đều không có chút rung động nào, nhưng giờ phút này, trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa từng có chấn kinh chi sắc. Tuyệt ảnh con mắt chăm chú khóa chặt ở trên màn ảnh mộ bạch trên thân, nhìn xem hắn vung vẩy nham tương trường đao, chặt đứt từng khỏa hoành kích mà đến nham tương thiên thạch, cái kia bá khí bên cạnh để lọt thân ảnh, cái kia tinh chuẩn không sai đao pháp, đều rung động thật sâu hắn. Hắn thấy được mộ bạch ánh mắt bên trong toát ra kiên định cùng chấp nhất, phản phất thấy được một cái tại tuế nguyệt tẩy lễ hạ càng thêm cứng cỏi linh hồn. Cái này sao có thể? Tuyệt ảnh nghẹn nào thì thảo, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy đao pháp, càng chưa thấy qua có người có thể tại như thế dạy đặt tiên thạch hoành kích bên trong lông tóc không tổn hao gì. Mộ bạch thân ảnh trong lòng hắn lưu lại khắc sâu là ấn, đó là một loại không cách nào nói rõ rung động. Tuyệt ảnh biết, mộ bạch thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái kia tràn ngập vô số năm tuế nguyệt đao pháp, phản phất đã cùng mộ bạch hòa làm một thể. Mỗi một lần chạm kích đều ẩn chứa tuế nguyệt lắng động cùng lực lượng tích lũy. Hắn hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm chấn kinh, nhưng này độc nhãn bên trong quang mang lại càng thêm nóng bỏng. Cái này mộ bạch thực lực mạnh còn chưa tính, thế mà ngay cả đao pháp cũng như thế cường hãn, hơn nữa đối với phương kiếm pháp, có thể nói tại đơn thuần võ đạo phương diện này, Tuyệt ảnh cảm giác cho dù là tự mình cũng còn kém rất rất xa đối phương. Không hổ là thượng cấp để cho ta trọng điểm quan sát đội trưởng kế hoạch người hậu tuyển, quả nhiên không phải tầm thường. Tuyệt ảnh hết sức chăm chú tiếp tục chăm chú xem tiếp đi. Mộ bạch thân ở trung tâm chiến trường, trung quanh là quần cuộn sóng nhiệt cùng vẩy ra nham tương. Hắn nắm chặt trong tay nham tương trường đao, trên lưới đao khiêu động ánh lửa tỏa ra hắn ánh mắt kiên định. Đối mặt trước mắt gầm thét núi lửa hoạt động, nham tương võ thần tướng, hắn không hề sợ hãi ngược lại chiến ý giạt rào. Hít sâu một hơi, mộ bạch đem trường đao chậm rãi giơ lên, trên lưới đao nham tương phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, bắt đầu kịch liệt lăn lộn cùng phun trào. Hắn nhìn chăm chú nham tương võ thần tướng, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Đột nhiên mộ bạch thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo hỏa quang phóng tới nham tương võ thần đem hóa thành núi lửa hoạt động. Trường đao trong tay của hắn vạch phá không khí, phát ra một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió. Một chiêu này, đúng là hắn tại thời gian ngàn năm bên trong tự sáng tạo nhất đao lưu đặt thu là chém. Chỉ gặp mộ bạch trường đao lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bổ về phía núi lửa hoạt động, trên lưới đao nham tương phản phất được trao cho sinh mệnh, hóa thành một đầu hỏa long gào thét mà ra. Tại trường đao sắp chạm đến núi lửa trong nháy mắt, toàn bộ núi lửa cũng vì đó run rẩy lên. Bèn, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường, núi lửa bị mộ bạch một đao chặt đứt, to lớn ngọn núi từ giữa đó vỡ ra, nham tương như là thác nước trút xuống. Nham tương võ thần đem phát ra hoảng sợ tiếng giống giận dữ, thân thể của hắn theo núi lửa sụp đổ mà tiêu tán trong không khí. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, mộ bạch một đao chi uy vậy mà kinh khủng như vậy. Hắn chậm rãi thu hồi trường đao, khí thế trên người dần dần thu liễm. Toàn bộ chiến trường lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, chỉ có dòng nham thạch trôi thanh âm trong không khí quanh quẩn. Mộ bạch nhất đao lưu đặt thua lạ chạm không chỉ có chặt đứt núi lửa hoạt động, cũng đem nham tương võ thần tướng tinh một cánh tay khác chặt đứt. Hai tay bị đều chặt đứt, nham tương võ thần tướng tinh năng lực chiến đấu trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Ngay tại mộ bạch muốn tiến một bước đánh giết đối phương thời điểm, chấn động võ thần tướng tinh lại là phá không mà tới. Chương 1621, bá triển trấn hải quyền. Chương 1621, bá triển trấn hải quyền. Chấn động võ thần tướng tinh đột nhiên bật lên, thân thể như là gỗ sao chổi phóng tới mộ bạch, song quyền của hắn nắm chặt, ẩn chứa lực lượng kinh người. Mỗi khi nắm đấm của hắn bung ra, một cái màu trắng trong suốt cầu che đậy liền chống rông xuất hiện, bao vây lấy quyền phòng, phảng phất là một tầng vô kiên bất tồi hộ giáp. Những thứ này cầu che đậy tản ra quang mang nhạt, nhìn như yếu ớt, kỳ thực kiên cố dị thường. Bọn chúng theo chấn động võ thần tướng tinh quyền pháp múa, vẽ ra trên không trung từng đạo lóa mắt đường vòng cung, ngưỡng mộ bạch mãnh liệt công tới. Mộ bạch ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết do những thứ này cầu che đậy không thể coi thường. Mỗi khi cầu che đậy cùng mộ bạch phòng ngự tiếp xúc, đều sẽ phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, phản phất hai cỗ cự lực đang kịch liệt va chạm. Mà mỗi khi cầu che đậy vỡ một lúc, đều sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại sóng xung kích, đem không khí chúng quanh xé rách, cuốn lên một đám bụi trần. Chấn động võ thần tướng tinh quyền pháp càng lúc càng nhanh, cầu che đậy tạo ra cùng vỡ vụn cũng càng thêm tấp nập, phản phất là một trận thị giác cùng tính giác thị yến. Nhưng mà mộ bạch không chút nào bất loạn, hắn nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh chuẩn dự phán, một lần lại một lần địa tránh thoát đòn công kích chí mạng. Không hề nghi ngờ chấn động võ thần tướng tinh quyền pháp cùng trái gù dạ no mi khai phát trình độ rất cao, cả hai kết hợp phía dưới thậm chí có loại cực kỳ bá đạo vương giả chi quyền ý tứ, bình thường thí sinh chỉ sợ bị quyền phong lao tới liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Mộ bạch đối mặt chấn động tướng tinh võ thần mãnh liệt thế công, cho thấy kinh người thân pháp cùng tốc độ phản ứng. Thân ảnh của hắn ở đây trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Mỗi khi chấn động tướng tinh võ thần chấn động nắm đấm gào thét mà tới, mộ bạch luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt lấy một loại gần như không có khả năng góc độ cùng tốc độ mau né tới. Động tác của hắn trôi chảy mà cấp tốc, phản phất là đang tiến hành một trận hoa lệ vũ đạo, để cho người ta hoa mắt. Mộ bạch thân pháp không chỉ có nhanh như thiểm điện, mà lại tràn đầy linh động cùng vận luật cảm giác. Hắn đang tránh né đồng thời, còn có thể chuẩn xác địa dự phán ra chấn động tướng tinh võ thần động tác kế tiếp, từ đó sớm làm ra ứng đối. Loại này siêu phàm thân pháp cùng dự phán năng lực, khiến cho hắn trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì lấy thế bất bại. Theo thời gian trôi qua, mộ bạch thân pháp càng thêm thành thạo, hắn phảng phất cùng chiến trường hòa làm một thể, tùy tâm sở dục xuyên toa đang chấn động nắm đấm khe hở ở giữa. Thân ảnh của hắn chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, để cho người ta căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Đây là kết hợp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng thể thuật đặc thù trốn tránh năng lực, cùng loại hải quân rổ cỡ sĩ kỳ bên trong cạm bị e, bất quá muốn so nó cao cấp mấy chục lần. Chấn động võ thần hư ảnh công kích một lần lại một lần địa thất bại, sự kiên nhẫn của hắn đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn dừng lại công kích, nội đồng bền giữa không trung, hai mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa, nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Mộ Bạch, chấn động võ thần hư ảnh giận dữ hét, ngươi chỉ biết tránh né sao? Là nam nhân lời nói, liền chính diện đánh với ta một trận. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, tại chiến trường trên không quanh quẩn, tràn đầy khiêu chiến cùng khinh thường. Hắn hiển nhiên đối Mộ Bạch loại này tránh né chiến thuật cảm thấy cực độ tức giận, cho rằng đây là một loại hèn yếu biểu hiện. Mộ Bạch lại mặt không đổi sắc, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi chấn động quyền pháp sát thực uy lực mạnh mẽ, nhưng ta vì sao muốn cùng ngươi chính diện đánh bính? Chiến đấu không chỉ là lực lượng quyết đấu, càng là trí tuệ cùng sách lược đọ sức. Chấn động võ thần hư ảnh ngay vậy, càng là lên cơn giận dữ, hắn cho rằng Mộ Bạch đây là tại vũ nhục võ kỹ của hắn. Ít nói lời vô ích, hắn giận dữ hét, ngươi nếu là võ giả, liền cùng ta chính diện giao phong, nếu không liền lăn ra chiến trường này. Mộ Bạch trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn chậm rãi nói ra, đã ngươi cố chấp như thế tại chính diện giao thủ, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Dứt lời, Mộ Bạch khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Mộ Bạch hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Đột nhiên, thân thể của hắn bắt đầu phóng xuất ra màu đỏ thấm thiểm điện ba động, những thứ này ba động như là từng đầu linh động rắn, tại xung quanh thân thể của hắn xoay quanh, nhảy vọt, phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng. Những thứ này màu đỏ thấm thiểm điện không chỉ có tản ra cường đại khí tràng, càng mang theo một loại không cách nào nói rõ ba khí. Theo ba động không ngừng tăng cường, Mộ Bạch khí thế cũng tại liên tục tăng lên, một cỗ cường hoành quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ từ trên người hắn phát ra, giống như thực chất hóa sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Cỗ này bá khí mãnh liệt như thế, đến mức ngay cả không khí đều phảng phất vì đó ngưng kết. Chấn động võ thần tướng tinh cảm nhận được cỗ này bá khí, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ này bá khí bên trong ẩn chứa uy nghiêm cùng lực lượng, phảng phất có thể áp đảo hết thảy. Mộ Bạch quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ không chỉ có để chấn động võ thần tướng tinh cảm thấy chấn kinh, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Hắn hiểu được thời khắc này Mộ Bạch đã không còn là trước đó cái kia chỉ biết tránh né đối thủ, mà là một vị bá chủ thực sự, một vị có thể cùng hắn đối kháng chính diện cường giả. Có chút da đầu tê dại chấn động võ thần tướng tinh đứng vững thân thể, bày ra tư thế chiến đấu. Mộ Bạch hai mắt nhắm lại, thần sắc chuyên chú mà tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia cố cường hoành quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ chăm chú quấn quanh ở trên hai tay. Màu đỏ thâm ba khí như là thực chất hóa hỏa diễm, tại hai tay của hắn trung quanh nhảy lên, thiếu đốt, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Theo tâm ý của hắn khẽ động, trên hai tay ba khí bắt đầu chậm rãi biến hình, ngưng tụ thành một cái chấn động cầu che đậy, đem hắn hai tay hoàn toàn bao trùm. Cái này chấn động cầu che đậy không chỉ có tản ra năng lượng cường đại ba động, càng mang theo một loại không hiểu lực uy hiếp, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại phía trước chứng lại. Mộ Bạch ánh mắt kiên định, nắm chặt song quyền, cảm thụ được ba khí cùng chấn động năng lượng hoàn mỹ dung hợp. Thân hình hắn khẽ động, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía chấn động võ thần tướng tinh phóng đi. Chấn động võ thần tướng tinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể lấy loại phương thức này đem hai loại năng lượng cường đại dung hợp lại cùng nhau, cũng hướng tự mình phát động công kích. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón trước đây chỗ không có khiêu chiến. Mộ Bạch công kích chớp mắt đã tới, chấn động cầu che đậy mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng đánh phía chấn động võ thần tướng tinh. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều phảng phất vì đó run rẩy, năng lượng cường đại sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quyết tán, nhấc lên một trận cuồng bạo khí lãng. Đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, chấn động võ thần tướng tinh không dám có chút chủ quan, hắn toàn lực ứng phó địa nên đón tiếp lấy. Mộ Bạch cùng chấn động võ thần tướng tinh chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người thân hình giao thoa, quyền quyền đến thịt, mỗi một lần đối oanh đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Quyền ảnh của bọn họ trùng điệp, nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ, chỉ có thể nghe được không khí bị không ngừng xé rách tiếng vang. Khuấy động chấn động năng lượng theo bọn hắn mỗi một lần giao thủ mà bốn phía, cố lực lượng này phảng phất có thể phá hủy hết thảy, lại địa tại dưới chân của bọn hắn run rẩy, băng liệt. Từng đạo khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra, khối lớn thổ địa bị chấn động đến lật lên, sau đó lại bị mãnh liệt hơn chấn động chấn vỡ thành bụi phấn. Mộ Bạch sắc mặt tỉnh táo, mỗi một lần ra quyền đều tinh chuẩn mà hữu lực, quyền phong của hắn bên trong ẩn chứa hạ sổ cú hạ kỳ uy nghiêm cùng lực lượng. Mà chấn động võ thần tướng tinh cũng không cam chịu yếu thế, hắn chấn động quyền pháp uy lực kinh người, mỗi một lần công kích đều mang phá hủy hết thảy quyết tâm. Hai người trên chiến trường giao phong, tựa như là một trận cấp hai nạn đỏ sức. Hết thảy chung quanh đều bị bọn hắn chiến đấu tác động đến, vô luận là cây cối, núi đá vẫn là kiến trúc, đều tại bọn hắn chấn động năng lượng hạ hóa thành một mịt. Chấn động võ thần tướng tinh cùng Mộ Bạch chính kích liệt giao phong, mỗi một quyền đều giống như lôi đỉnh chi kích, nặng tựa bạc cân. Mới đầu, tướng tinh còn có thể cùng Mộ Bạch cân sức ngang tài, song phương ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tướng tinh thế công dần dần yếu bớt. Trong quyền cụ hạ quả hắn mặc dù vẫn như cũ lăng lệ, nhưng mỗi một lần cùng Mộ Bạch đối oanh về sau, cánh tay đều sẽ cảm thấy tê dại một hồi. Trái lại Mộ Bạch, quyền pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ, mỗi một quyền đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận, chấn động đến tướng tinh liên tục bại lui. Tướng tinh trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cảm thấy mình lực lượng đang bị Mộ Bạch dần dần tiêu hao. Mỗi một lần quyền quyền đến thịt đối oanh, đều giống như đang tiến hành một trận lực lượng đọ sức. Mộ Bạch quyền pháp tinh chuẩn mà tàn nhẫn, mỗi một lần xuất kích đều để tướng tinh cảm thấy áp lực lớn. Dần dần, tướng tinh phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Mộ Bạch thừa cơ phát động tấn công mạnh, một quyền nặng nề mà đánh vào Tướng Tinh ngực. Tướng Tinh chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, khí huyết cuộn, bước chân lảo đảo lui lại. Lúc này, Tướng Tinh đã rõ ràng ở vào hạ phong. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi từ cái trán trượt xuống, hiển nhiên đã lực bất tòng tâm. Mà Mộ Bạch thì càng đánh càng hăng, quyền pháp của hắn càng thêm tấn mãnh, thế công như thủy triều. Rốt cục tại một lần kịch liệt đối oanh về sau, Tướng Tinh cũng không chịu được nữa Mộ Bạch tấn công mạnh, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại ngoài trăm thước. Giờ khắc này, thắng bại đã phân, Mộ Bạch thắng được trận này đỏ sức. Chương 1622, Võ Thần Bản Tôn Giáng Lâm. Chương 1622, Võ Thần Bản Tôn Giáng Lâm. Tại chiến trường phế tích phía trên, hai vị võ thần Tướng Tinh, Nham Tương Võ Thần cùng Chấn Động Võ Thần, riêng phần mình bị thương nặng. Nham Tương Võ Thần Tướng Tinh hai tay đã đứt gãy, miệng vết thương Nham Tương giống như máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn chiến giáp. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, hiển nhiên ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn. Mà Chấn Động Võ Thần Tướng Tinh tình huống càng thêm hỏng bét, nội tạng của hắn đã vỡ vụn, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy khó mà chịu được đau đớn. Thân thể của hắn run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc sống còn, hai vị tướng tinh đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Thân thể của bọn hắn bắt đầu chậm rãi dung hợp, đứt gãy hai tay cùng thân thể trọng thương tại quang mang bên trong dần dần biến mất, thay vào đó là một cái mới, càng cường đại hơn thân thể. Cái này mới thân thể dung hợp nham tương cùng chấn động lực lượng, phản phất một tôn vô địch chiến thần giáng lâm nhân gian. Da thịt của hắn như là dung nham giống như xích hồng, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng, phản phất ngay cả không khí đều bị hắn nhóm lửa. Cặp mắt của hắn lóe ra chấn động quang mang, phản phất có thể lay động đất trời, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đây là nham tương võ thần cùng chấn động võ thần hợp thể hóa thân sau mới hình thái, dung nham chấn tiên tướng tinh. Hắn dung hợp hai vị lực lượng của võ thần, không chỉ có được nham tương nóng bỏng cùng nóng chảy hết thể năng lực, còn có chấn động thiên địa uy năng. Sự xuất hiện của hắn phảng phất tuyên cáo chiến trường kết thúc, bất kỳ cái gì địch nhân ở trước mặt hắn đều đem hóa thành cho tàn. Trọng yếu hơn là, Hạ Sồ Cụ Hạ Kỳ, đánh tan ta, ngươi đem thu hoạch được trước nay chưa từng có mắt điểm. Võ thần bản tôn hư ảnh nói xong, người bá vương kia sắc bá khí lập tức bộc phát. Võ thần bản tôn sừng sững ở chiến trường đỉnh, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Đột nhiên, hắn hít sâu một hơi, hai mắt như điện, ngưng thị thương khung. Ngay sau đó, một cỗ kinh thiên động địa Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, giống như cuồng bạo dòng lũ, trực trùng vân tiêu. Cỗ này bá khí là mãnh liệt như thế, đến mức không gian chung quanh cũng vì đó mà mẹo, màn trời phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình vỡ ra đến, lộ ra từng đạo đen nhánh khe hở. Cho dù là rời xa chiến trường sinh linh, cũng có thể cảm nhận được cỗ này bá khí rung động, đều sinh lòng kính sợ, quỳ bái. Cùng lúc đó, Mộ Bạch cũng phóng xuất ra hắn đỉnh cấp Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Nhưng mà, tại võ thần bản tôn kinh thiên bá khí trước mặt, Mộ Bạch bá khí lại có vẻ hơi kém. Mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng thiếu khuyết loại kia xé rách màn trời, rung động thiên địa khí thế. Võ thần bản tôn Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ không chỉ có xé rách màn trời, càng tại trong lúc vô hình áp chế Mộ Bạch bá khí. Đây là một loại trên tinh thần áp chế, để Mộ Bạch cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn hiểu được, tự mình tại võ thần bản tôn trước mặt, vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Thời khắc này võ thần bản tôn, tựa như một vị bá tuyệt thiên hạ quân vương, hắn Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ bao phủ toàn bộ chiến trường, để toàn bộ sinh linh cũng vì đó run rẩy. Cho dù là mạnh như Mộ Bạch loại tồn tại này, cũng không thể không thừa nhận võ thần bản tôn bá khí cường đại, quả thật thiên hạ vô song. Các thí sinh tụ tập tại khảo hạch trang điểm, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại võ thần bản tôn trên thân, mỗi người đều bị cái kia kinh thiên động địa Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ rung động. Bọn hắn nhìn thấy màn trời bị xé nứt, cảm nhận được cổ uy áp vô hình kia, trong lòng đều dâng lên kinh đào hãi lãng. Cái này, đây là võ thần bản tôn thực lực sao? Một tên thí sinh tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Quá mạnh, sự thô bạo này, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Một tên khác thí sinh cảm thán nói, trên mặt của hắn viết đầy kính sợ. Nhưng mà, đang khiếp sợ sau khi, các thí sinh cũng không nhịn được bắt đầu nghi hoặc. Lần khảo hạch này độ khó, không khỏi quá khoa trương đi. Đối mặt cường đại như thế võ thần bản tôn, bọn hắn thật sự có phần thắng sao? Lần này khảo hạch, không khỏi quá mức hà khắc. Một tên thí sinh cười khổ lắc đầu, chúng ta làm sao có thể đánh bại đối thủ như vậy? Đúng vậy a, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Một tên khác thí sinh phụ họa nói, trên mặt của hắn lộ ra nét mặt như đưa đám. Các thí sinh bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều bị võ thần bản tôn cường đại chấn nhiếp, đồng thời cũng đối lần khảo hạch này độ khó sinh ra thật sâu lo nghĩ. Các giám khảo đứng tại rời xa khảo hạch tràng địa khu vực an toàn bên trong, mắt thấy võ thần bản tôn hư ảnh dáng lâm khảo thí khảo hạch toàn bộ quá trình. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Bạch đối mặt cường đại như thế đối thủ, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Trong đó một vị quan chủ khảo chân mày nhíu chặt, hắn biết rõ lần khảo hạch này độ khó đã vượt xa khỏi mong muốn. Hắn cấp tốc xuất ra máy truyền tin, bắt đầu liên hệ với cấp. Báo cáo thủ trưởng, nơi này là võ thần khảo hạch hiện trường. Quan chủ khảo thanh âm hơi có vẻ khẩn trương, tình huống có chút đặc thù. Võ thần bản tôn hư ảnh đột nhiên giáng lâm khảo thí khảo hạch, đôi này thí sinh Mộ Bạch tới nói độ khó cực lớn, nhất là Mộ Bạch, hắn đang cùng võ thần hư ảnh đối kháng chính diện, cái này độ khó có chút siêu cương. Siêu cương, ước điểm điểm. Máy truyền tin đầu kia trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến thượng cấp thanh âm trầm ổn, ngươi cho rằng có cần phải đình chỉ khảo hay sao? Quan chủ khảo do dự một chút, hắn nhìn về phía trong sân đang cùng võ thần hư ảnh kịch liệt giao phong Mộ Bạch, hít sâu một hơi, kiên định nói, cân nhắc đến các thí sinh an toàn cùng khảo hạch tính của mình, ta xin tạm dừng Mộ Bạch khảo hạch, hoặc là điều chỉnh khảo hạch độ khó. Thượng cấp lần nữa lâm vào trầm tư, lần khảo hạch này biến cố sát thực ra ngoài dự liệu của mọi người. Cuối cùng hắn cấp ra chỉ thị, chúng ta không thể tùy tiện đình chỉ khảo hạch, đôi này cái khác thí sinh không công bằng, nhưng cân nhắc đến Mộ Bạch đối mặt chính là võ thần bản tôn hư ảnh, ngươi mật thiết chú ý tình huống hiện trường, nếu như gặp phải nguy hiểm chí mạng có thể tạm dừng khảo hạch. Thu được.